Chương 51, thứ giai dị thú hắc thái tuế. Ly biệt. Chương 51, thứ giai dị thú hắc thái tuế. Ly biệt. Một khắc về sau, Vương Nguyên có hôn mê Trương Minh Viễn, khó khăn chui vào cái kia chỉ có thể dung nạp 2-3 người nhỏ hẹp sơn động. Hắn đem Trương Minh Viễn cẩn thận cất kỹ, nhưng mình cũng cơ hồ hư thoát tựa ở trên vách đá, kịch liệt thở dốc. Việc cấp bách là xử lý thương thế. Vương Nguyên chính mình tuy không nghiêm trọng ngoại thương, nhưng nhiên huyết pháp mang tới khí huyết thâm hụt cùng kinh mạch phòng cực kỳ nghiêm trọng. Hắn sờ lên trên thân, cũng không mang theo chữa thương đan dược. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Minh Viễn từ đầu đến cuối chăm chú ôm vào trong ngực cái dương nhỏ kia bên trên. Suy nghĩ một chút, Vương Nguyên đem nó mở ra. Lập tức, một mảnh kim quang chói mắt. Trong dương, đúng là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề kim đĩnh cùng thật dày một chồng bất ký danh ngân phiếu. Thô sơ giản lược tính ra, giá trị chỉ sợ không dưới mấy vạn lượng bạch ngân. Đây là một khoản đủ để cho vô số võ giả điên cuồng khoản tiền lớn. Nhưng mà, Vương Nguyên chỉ là ánh mắt đảo qua, sắc mặt không có biến hóa chút nào, dường như nhìn thấy chỉ là bình thường tảng đá. Hắn đưa tay đẩy ra thượng tầng bàn bạc, tại cái dương dưới đáy tìm tới mấy cái bình sứ. Phía trên dán nhãn hiệu, thượng phẩm kim sang dược hồi khí tán. Hắn lấy ra kim sang dược, cẩn thận giải khai Trương Minh Viễn bị máu tươi thẩm thấu quần áo, vì đó thanh lý vết thương, sau đó đem thuốc bột đều đặn rơi tại trên vết thương. Dược hiệu không tồi, máu rất nhanh ngừng, Trương Minh Viễn nhíu chặt lông mày cũng thư hoan chút. Xử lý xong Trương Minh Viễn thương thế, Vương Nguyên mới lấy ra theo hoàng giao trên thân đạt được kia bình kim sắc đan dược. Hắn cũng không tùy tiện phục dụng, mà là cực kỳ cẩn thận dùng móng tay theo đan dược bên trên cạo xuống một chút bột phấn. Tại sơn động nơi hẻo lánh bắt được một cái bụi bẩn chuột núi về sau, cưỡng ép đem bột phấn cho ăn xuống dưới. Cẩn thận quan sát nửa ngày, thấy kia chuột núi không chỉ có không được gì, ngược lại dường như tinh thần chút, Vương Nguyên lúc này mới yên lòng lại. Hắn không do dự nữa, đem một quả kim sắc đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một cô ấm áp tinh thuần hồng lưu tràn vào toàn thân. Cố năng lượng này xa so với khí huyết đan thậm chí xích huyết sâm còn tinh khiết hơn, bàng bạc, cấp tốc tư dưỡng hắn khô cạn kinh mạch. Bổ sung thâm hụt khí huyết, liền kia phòng cảm giác đều giảm bớt không ít. Quả nhiên là đồ tốt. Vương Nguyên trong lòng thầm khen, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dẫn đạo cổ dược lực này vận chuyển chu thiên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có bên ngoài sơn động ngẫu nhiên chuyển đến trùng minh phong âm thanh. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khe hở chiếu vào sơn động lúc, Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, thở phào một ngụm trọc khí. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm, nhưng một thân khí lực cuối cùng khôi phục năm thành. Khí huyết cũng không còn như vậy bừng hữu, hành động đã không còn đáng ngại. Có thể thấy được Hoàng Giao mang theo người đan dược chân quý cỡ nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Minh Viễn, phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào cũng đã thức tỉnh, đang ngồi dựa vào trên vách đá, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh, đang mang theo phức tạp khó hiểu cảm kích nhìn xem chính mình. Thấy Vương Nguyên xem ra, Trương Minh Viễn kéo ra một cái hư nhược đủ cười, "Vương Minh, ngươi lại cứu ta một mạng." Vương Nguyên quát tay áo, ngữ khí bình tĩnh, "Nếu không phải ngươi hôm qua kêu mấu chốt một tiễn, ta hiện tại đã là người chết. Giữa chúng ta, không cần phải nói những này." Trương Minh Viễn nghe vậy, nụ cười rõ ràng mấy phần, lập tức lại hóa thành đắng chắc cùng một tia thoải mái, "Ta Trương Minh Viễn khoác lác giao hữu khắp thiên hạ, không nghĩ tới sắp đến đầu, chịu liều chết cứu ta, lại chỉ có Vương huynh ngươi một người. Hôm qua ta đã hôn mê, ngươi rõ ràng có thể giết ta, sau đó mang theo cái này dương vàng bạc cao chạy xa bay làm gì còn muốn cứu ta?" Vương Nguyên nhìn xem hắn, ánh mắt chăm chú mà thẳng thắn, "Ta Vương Nguyên làm việc, từ trước đến nay rõ ràng. Ngươi tại ta có ân, hộ tỷ tỷ của ta, trước đó lại truyền tin cảnh báo. Có ân, ta tất báo. Có thủ, ta cũng tất báo. Chỉ thế thôi." Nghe được như thế ngay thẳng lại nặng tựa bạn cân trả lời, Trương Minh Viễn trong lòng xúc động. Hắn ngựa cười hai tiếng, trong mắt lại có hào quang, "Tốt, tốt một cái có ân báo ân, có cửu báo cửu. Đã Vương huynh như thế trượng nghĩa, vậy những ngày vàng bạc chi vật hắn chỉ kia dương vàng bạc, ta liền không lấy ra ô Vương huynh mắt." Hắn lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến chỉnh trọng vô cùng, "Vương huynh, ngươi có biết Hắc Thái Tuế?" "Hắc Thái Tuế?" Vương Nguyên nhíu mày, "Kia là vật gì?" Hắn nhớ kỹ Trương Minh Viễn nhị thúc trước khi chết cũng đề cập qua vật này, chính là nó đưa tới Trương gia họa diệt môn. Trương Minh Viễn không có trực tiếp trả lời, mà là khó khăn từ trong ngực lục lọi ra một chương bảo tồn còn tốt giấy trắng cùng một tiểu tiết bút than. Hắn mượn ánh sáng nhạt, trên giấy bôi vẽ lên đến. Hắn một bên họa, một bên ngữ khí trầm thống giải thích, "Ta Trương gia hủy diệt, đều bởi vì cái này Hắc Thái Tuế mà lên. Vật này chính là phụ thân ta một lần ngoài ý muốn xâm nhập Thương Mang Sơn mạch lúc phát hiện nó là một đầu tứ giai dị thú." "Tứ giai dị thú?" Vương Nguyên chân mày nhíu chặt hơn. "Tứ giai dị thú đối ứng là nhập kình cấp bậc võ giả, sát thực chân quý. Nhưng tam đại gia tộc đều có hóa kình võ sư tọa trấn, là một đầu tứ giai dị thú làm to chuyện. Thậm chí không tiếc vu oan giá họa, diệt cả nhà người ta, tựa hồ có chút qua." Nhìn ra Vương Nguyên nghi hoặc, Trương Minh Viễn lắc đầu, dưới ngòi bút không ngừng, thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời ý vị, "Vương Minh, ngươi không biết cái này Hắc Thái Tuế chân chính chỗ chân quý. Nó tuy là tứ giai dị thú, nhưng bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, hành động chậm chạp, cơ hồ cùng tử vật không khác." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vương Nguyên, gàn từng chữ, "Nó nghịch thiên nhất địa phương ở chỗ, thịt của nó có thể tái sinh. Chỉ cần ngươi mỗi ngày cung cấp chút ít nhất giai hoặc yêu thú cấp 2 thịt xem như chất dinh dưỡng, nó liền có thể tự hành sinh trưởng ra. Thứ giai yêu thú phẩm chất thì đến." "Cái gì?" Dù là Vương Nguyên tâm trí kiên định, nghe được lời này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. "Có thể tái sinh tứ giai yêu thú thịt? Điều này có ý vị gì?" "Mang ý nghĩa gần như vô hạn, phẩm chất cao khí huyết nơi phát ra. Đối với võ giả mà nói, nhất là đối với cần hải lượng tài nguyên trồng chất hành luyện võ giả, hoặc là kẻ tại bình cảnh cần vượt qua hải võ giả mà nói, đây quả thực là đủ để cho người điên cuồng dị thú. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao tam đại gia tộc hội như thế không từ thủ đoạn. Trương Minh Viễn nhìn xem Vương Nguyên biểu tình khiếp sợ, đắng chát cười một tiếng, đem vẽ xong sơ đồ phát thảo đưa tới, đây cũng là kia Hắc Thái Tuế đại khái bộ dáng cùng nó giấu kín chi địa địa đồ. Vương Minh, vật này tại ta đã là bùa đòi mạng, tại ta Trương gia cũng là mầm tai họa. Hôm nay, ta liền đưa nó phó thác với ngươi. Nhìn ngươi, thiện dùng. Vương Nguyên tiếp nhận tấm kia nhẹ nhàng lại nặng hơn tiên quân trang giấy, nhìn xem phía trên kia vật bèo quái dị đồ án cùng phức tạp lộ tuyến, trong lòng nổi sóng chập trùng. Khiến ba nhà không tiếc vu oan hãm hại, đầu cửa diệt tộc đồ vật địa điểm cứ như vậy nhẹ nhàng tại trong tay mình. Trương Minh Viễn chậm rãi đứng dậy, đáng chắc nói, thế nhân đều cho là ta Trương Minh Viễn sớm đã mang theo Hắc Thái Tuế cao chạy xa bay, nhưng lại không biết Hắc Thái Tuế liền giấu ở Cao Diệp thành nào đó cái địa phương. Vương Minh, ta võ đạo tiên tư có hạn, khả năng cả đời đều không thể báo thủ. Chỉ cầu ngươi võ đạo có thành tựu, dũng trèo cao phòng, thay ta giết nhiều mấy cái ba nhà người. Tiêu Minh Viễn đời này cũng không phụ Trương gia dưỡng dục tri ân, nhường phụ thân dưới suối vàng có vẻ giàu. Phụ thân, Minh Viễn bất hiếu, đời này cũng chỉ có thể đi xa tha hương, giải quyết xong cuối đời. Vương Nguyên nhìn xem Trương Minh Viễn đem kia nặng nề cái dương con tốt, đi lại tập tính lại kiên định đi hướng cửa hàng. Kia nắng sớm phát họa ra hắn tiêu điều bóng lưng, một cố khó nói lên lời cảm khái phun lên Vương Nguyên trong lòng. Ngày xưa hăng hái tiểu mạnh đến bây giờ lại muốn gánh vác lấy diệt môn thống khổ cùng huyết hải thâm cửu, độc thân trốn xa. Mà chính mình, trong tay thì cầm đối phương phó thác, đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ chí bảo. Trương Minh, Vương Nguyên nhịn không được mở miệng, thanh âm trong sơn động có vẻ hơi trầm thấp. Ngươi muốn đi hướng nơi nào? Trương Minh Viễn tại cửa hang dừng bước lại, hắn cũng không quay đầu, chỉ là có chút nghiêng đầu. Nắng sớm tại hắn mặt tái nhợt bên trên bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khoe miệng của hắn kéo ra một vệt phức tạp khó hiểu đủ cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Phủ Thành. Phủ Thành, kia là so Cao Diệp Thành càng thêm khổng lồ, thế lực càng thêm rắc rối phức tạp cự thành. Nơi đó có lẽ có hắn một chút hy vọng sống. Vương Nguyên trầm mặc một lát, ôm quyền trầm giọng nói: Trương Minh, lên đường bình an. Đơn giản bốn chữ, lại đã bao hàm tất cả mong ước cùng chào từ biệt. Nay vừa đi, núi cao sông dài, tiền đồ chưa biết, có lẽ hai người không ngày gặp lại. Trương Minh Viễn bả vai có chút chấn động một cái, cuối cùng không quay đầu lại. Hắn chỉ là đưa tay quơ quơ, lập tức bước chân, thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài động trong núi rừng. Chương 52, nhà ngục vớt người, người nhà đoàn viên. Chương 52, nhà ngục vớt người, người nhà đoàn viên. Âm lãnh ở vớt huyện nha trong đại lao, tràn ngập mùi nấm mốc, mùi thanh khí tức. Vương Du cùng một đám trương gia nô bộc, người hầu co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Phía trước, mấy tên bộ khoái đang hung thần ác sát thẩm vấn lấy mấy cái bị đơn độc lôi ra tới người hầu. Rồi của tâm thanh cùng thê lương kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ thỉnh thoảng truyền đến, nhường đằng sau chờ đợi người run lẩy bẩy. Vương Du ôm thật chặt đầu gối, trong lòng tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Nàng không biết rõ Trương gia đến tột cùng phạm vào chuyện gì, cũng không biết chính mình gặp phải dạng gì vận mệnh. Đúng lúc này, một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân rồn dập theo nhà tù ngoài thông đạo truyền đến. Chỉ thấy Vương Nguyên thân ảnh xuất hiện tại cửa nhà lao miệng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua mở tối nhà tù, lập tức khóa chặt nút ở nơi hẻo lánh tỉ tỉ Vương Du. Gặp nàng mặc dù hoảng sợ, nhưng dường như cũng không chịu hình, trong lòng an tâm một chút. Còn tốt, chính mình tới vừa vặn. Mấy bị sai ra, vất vả. Vương Nguyên đi lên trước, đối với kia mấy tên bộ khoái chắc tay, ngựa khí khá lịch sự. Một gã tuổi trẻ bộ khoái đang thẩm đến không kiên nhẫn, thấy Vương Nguyên một cái trai trai thiếu niên tới quấy rầy, lập tức đem trừng mắt, quát lớn: Từ đâu tới tiểu tử? Không nhìn thấy đàn ông đang làm trên lại sao? Cút sang một bên. Người nơi này đều là trọng phạm, há lại ngươi nói gặp liền gặp. Vương Nguyên nhíu mày, còn chưa lên tiếng. Nhưng bên cạnh một vị hơi lớn tuổi, ánh mắt tinh minh thâm niên bộ khoái lại đưa tay ngăn cản tuổi trẻ đồng liêu. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Vương Nguyên. Ánh mắt nhất là tại Vương Nguyên trên thân biết bàn thạch quyền viện chữ quần áo luyện công bên trên dừng lại một lát. Vị tiểu huynh đệ này nhìn xem lạ mặt, không biết là kia thâm niên bộ khoái ngự khí hòa hoãn mà hỏi thăm. Vương Nguyên vẻ mặt tự nhiên, ôn quyền nói: Tại hạ Vương Nguyên, bàn thạch quyền viện chân truyền đệ tử. Trong lao vị tiên là nhà ta tỷ Vương Du, chỉ là tại Trương gia làm chút giặc hồ việc vặt, cùng Trương gia sự tình tuyệt không liên quan. Còn mời mấy vị sai gia tạo thuận lợi, cho ta chủ nhà tỷ trở về. Đang khi nói chuyện, hắn thủ đoạn khẽ đảo, mấy khối phân lượng không nhẹ bạc vụn liền không để lại dấu vết nhét vào kia thâm niên bộ khoái trong tay. Thâm niên bộ khoái ước lượng một chút bạc trong tay, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng hiểu rõ. Cái gì trọng phạm? Tam đại gia tộc mục tiêu là Trương gia nhân vật trọng yếu cùng cái kia trong truyền thuyết Hắc Thái Tuế. Những này tầng dưới chót nô bộc giết chi vô vị, nhốt tại nơi này đơn giản chính là để bọn hắn những này thuộc hạ vớt chút dầu nước. Bây giờ bản thạch quyền viện chân truyền đệ tử tự mình đến lĩnh người, lại như thế hiểu chuyện. Hắn tự nhiên mừng rỡ tạo thuận lợi. A, hóa ra là bản thạch quyền viện cao đồ. Thất kính thất kính. Thâm niên bộ khoái nụ cười chân thành, quay đầu liền đối cai tù hô: Lão Lý, đem cái kia gọi Vương Du nữ tử mang ra, đệ đệ của nàng đến lĩnh người. Đầu nhi, cái này trẻ tuổi bộ khoái còn có chút lăng đầu thành, mong muốn ngăn cản. Thâm niên bộ khoái lập tức đem hắn kéo đến một bên, hạ giọng khiển trách: Ngu xuẩn, trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, kia là bản thạch quyền viện chân truyền, Trịnh Sơn lão gia tử đồ đệ. Ngươi chọc hắn, tin hay không ngày mai ngươi cái này thân gia liền phải bị lột. Có còn muốn hay không trong nha môn la lột? Tuổi trẻ bộ khoái nghe vậy, toàn thân một cái giật mình, trên mặt bất mãn trong nháy mắt biến mất, ánh mắt biến thành tịnh vô cùng. Hắn vội vàng thay đổi một bộ cung kính biểu lộ, đối với Vương Nguyên túi đầu không lưng, hóa ra là Vương công tử. Tiểu nhân có mắt không trọng, ngài đại nhân đại lượng. Thả người, mau thả người. Cửa nhà lao mở ra, Vương Du bị mang ra ngoài, nàng nhìn thấy Vương Nguyên, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhào tới bắt lấy đệ đệ cánh tay, thanh âm nghẹn ngào, Viên Ca Nhi Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tỷ tỷ mu bàn tay, an ủi, "Tỷ, không sao, chúng ta về nhà." Nhưng mà, ngay tại Vương Nguyên chuẩn bị mang theo tỷ tỷ lúc rời đi, trong đám người một cái trước đó cùng Vương Du cùng ở tại phòng giặt quần áo, khuôn mặt mang theo vài phần cay nghiệt tuổi trẻ nữ tử, mắt thấy Vương Du liền có thể bình yên rời đi, mà chính mình còn muốn tại cái này tối tăm không mặt trời trong lao chịu khổ, trong lòng đen ghét khó bình, đột nhiên âm thanh kêu lên, quan gia đừng tin hắn." Vương Du nàng không phải bình thường người hầu, nàng là Trương gia nội viện giặt hồ quản sự. Cùng kia Trương Minh Viễn đại thiếu gia quan hệ tốt thật sự. Trước đó thường xuyên trông thấy bọn hắn tụ cùng một chỗ nói chuyện, nàng khẳng định biết Trương gia bí mật. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt lạnh lẽo. Kia thâm niên bộ khoái sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Vương Du ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Nhiễm lên Trương đại thiếu quan hệ vậy nhưng không đồng dạng. Vương Nguyên ánh mắt cũng đống nhiên băng hàn, đột nhiên nhìn về phía cái kia cay nghiệt nữ tử. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, ba, lắm miệng. Cái kia vừa mới còn bị thâm niên bộ khoái dạy dỗ tuổi trẻ bộ khoái, phản ứng cực nhanh. Hắn vì tại Vương Nguyên trước mặt biểu hiện, càng là vì phủi sạch quan hệ. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, giơ chân lên liền mạnh mẽ đá vào thời khắc đó mỏng nữ tử trên bụng. A! Cay nghiệt nữ tử kêu thảm một tiếng, bị đạp lăn trên mặt đất. Tuổi trẻ bộ khoái chỉ về phía nàng chửi ầm lên, thanh sắc câu lệ, tốt ngươi điêu phụ, sắp chết đến nơi còn dám hầu ngôn loạn ngữ, vu hãm người tốt. Vương công tử cũng là ngươi có thể đều xấu. Ta nhìn ngươi chính là muốn váy nước đục, muốn chết. Hắn một cước này một phen giận mắng, lập tức đem vừa mới dâng lên điểm này lo nghĩ đánh cho tan thành mây khói. Thâm niên bộ khoái cũng lấy lại tinh thần đến. Đúng vậy a, coi như nhận biết Trương Minh Viễn lại có thể giải thích rõ cái gì? Một cái giặt hồ quản sự có thể biết cái gì hạch tâm bí mật? Hơn phân nửa là phụ nhân này tâm tư đấu kỵ quấy phá lung tung liên quan vu cáo. Đi, mau đem người mang đi. Đừng để cái này điên phụ quấy rầy Vương công tử thanh tịnh. Thâm niên bộ khoái không kiên nhẫn vất vất tay. Vương Nguyên lạnh lùng liếc qua trên mặt đất đều rền cay nghiệt nữ tử, không cần phải nhiều lời nữa, hắn viện chưa tỉnh hồn tỷ tỷ Vương Du, bước nhanh rời đi cái này âm trầm đại lao. Thẳng đến hai người đi ra đầu kia âm u đường tắt, một lần nữa đứng tại hơi có vẻ ồn ào nhưng tràn ngập sinh khí trên đường phố. Tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp hạ, Vương Du mới dường như chân chính sống lại. Nàng nắm thật chặt đệ đệ cánh tay, nước mắt im lặng trượt xuống. "Tỷ, đều đi qua, không sao." Vương Nguyên nhẹ giọng an ủi, mang theo nàng hướng nam phường trong nhà đi đến. Còn chưa tới cửa nhà, đã nhìn thấy Vương phụ Vương mẫu đang lo lắng đứng tại tiệm tạp hóa bên ngoài nhìn quanh. Trên mặt viết đầy lo lắng. Hôm qua Trương gia bị tịch thu tin tức sớm đã truyền khắp toàn thành. Bọn hắn biết nữ nhi tại Trương gia làm việc, cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung, sợ nữ nhi bị liên lụy. Giờ phút này nhìn thấy Vương Nguyên mang theo Vương Du bình an trở về, lão lương khẩu lập tức vui đến phát khóc, liền vội vàng nên đón. "Du nhi, Nguyên nhi, các ngươi có thể tính trở về." Vương mẫu kéo lại Vương Du tay, nhìn từ trên xuống dưới, thanh âm mang theo nghẹn ngào. "Không có sao chứ? Nghe nói Trương gia xảy ra chuyện, nhưng lo lắng giết chúng ta." Vương phụ mặc dù không nói chuyện, nhưng này khóa chặt lông mày cũng rốt cục giãn ra, trong mắt tràn đầy may mắn. Vương Nguyên biết nhị lão lo lắng, vội vàng lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, giải thích nói: "Cha, nương, đừng lo lắng. Tỷ tỷ sát thực thụ điểm Trương gia liên lụy, hôm qua bị gọi đi nha môn tra hỏi. Bất quá quan phủ nhìn rõ mọi việc, đã tra rõ ràng tỷ tỷ chỉ là làm việc vặt, cùng việc này tuyệt không quan hệ. Tối hôm qua hỏi xong lời nói liền không sao." Hắn dừng một chút, mặt không đổi sắc tiếp tục lập lý do: "Chỉ là hôm qua theo nha môn đi ra lúc sắc trời đã tối, ta sợ tỷ tỷ một người trở về không an toàn, liền mang nàng tại chúng ta quyền viện khách phòng chấp nhận một đêm, nhường nhị lao lo lắng." Nghe được Vương Nguyên lần này hợp tình hợp lý giải thích, lại gặp nữ nhi mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng sắc thực hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt. Vương phụ Vương mẫu nỗi lòng lo lắng lúc này mới hoàn toàn để xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta." Vương mẫu vô ngực, luôn miệng nói thật sự là Bồ Tát phù hộ, cũng may mà Nguyên nhi ngươi tại quyền viện có tiền đồ, có thể chiếu ứng tỷ tỷ ngươi. Vương phụ cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt tràn đầy vui mừng. Về đến trong nhà, uống chút nước nóng bình phục tâm tình sau, Vương Nguyên nhìn xem vẻ mặt dần dần an ổn xuống người nhà, đưa ra tiếp xuống an bài: "Cha, nương, tỷ tỷ trước đó tại Trương gia công tác khẳng định là không có. Bây giờ bên ngoài cũng không yên ổn, ý của ta là, liền để tỷ tỷ để ở nhà, cùng các ngươi cùng một chỗ kinh doanh căn này tiệm tạp hóa. Đến một lần có cái ổn định nghề nghiệp, thứ hai chúng ta người một nhà cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Vương phụ nghe vậy, trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "Nguyên ca nhi nói đến có lý. Du nhi, ngươi liền an tâm để ở nhà, giúp đỡ lấy cửa hàng. Dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài bốn ba." Vương mẫu cũng lôi kéo Vương Du tay nói: "Đúng vậy à, Du nhi, về nhà liền tốt, về sau ta người một nhà an an ổn ổn." Kinh nghiệm trận này thay bay vạ gió, Vương Du giờ phút này cũng vô cùng khát vọng sự ấm áp của gia đình cùng an ổn. Nàng nhìn xem quan tâm cha mẹ của mình cùng trầm ổn đáng tin đệ đệ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khẽ gật đầu một cái: "Ừ, ta nghe cha mẹ cùng Nguyên ca nhi." Thấy tỷ tỷ đáp ứng, trong nhà công việc cũng an bài thỏa đáng. Vương Nguyên trong lòng an tâm một chút. Hắn đem tỷ tỷ bình an mang về, cũng thích đáng an trí, xem như giải quyết xong một cọc tâm sự. Kế tiếp chính là đi tìm Hắc Thái Tuế. Chương 53, thần hồn nát thần tính, Hắc Thái Tuế tới tay. Chương 53, thần hồn nát thần tính, Hắc Thái Tuế tới tay. Buổi chiều, Vương Nguyên như là thường ngày như thế, đúng giờ đi vào bản thạch quyền viện nội viện tu luyện. Hắn sát mặt bình tĩnh, khí tức nội liễm. Trải qua một đêm điều tức cùng hoàng giao viên kia chân quý đan dược tập bổ, thương thế đã tốt 7-8 phần. Khí huyết cũng khôi phục tám thành, chỉ là nhiên huyết pháp mang tới nhỏ bé tổn thương còn cần thời gian ôn dưỡng. Hắn diễn luyện lấy bàn thạch quyền, quyền phong trầm ổn, ẩn có phong lôi chi thành, đại thành cảnh giới triển lộ không bỏ sót. Lại cùng đại sư Minh Thạch Long đối luyện mấy tay, cảm thụ được kim cương kình tại gân cốt ở giữa lưu chuyển mang tới kiên cố cảm giác. Nghỉ ngơi khoảng cách, Thạch Long bu lại, quạt hương bổ giống như đại thủ nắm ở Vương Nguyên bà bay, giảm thấp xuống cái kia lớn giọng, thần thần bí bí nói, tiểu sư đệ, ngươi nghe nói không? Xảy ra chuyện lớn. Vương Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt lại lộ ra vừa đúng nghi hoặc, đại sư Minh, chuyện gì để ngươi khẩn trương như vậy? Thạch Long nhìn chung quanh một chút, xác nhận nhị sư tỷ Trịnh Ánh cùng sư phụ không tại phụ cận, mới thấp giọng nói, là hoàng gia. Nghe nói nhà bọn hắn cái kia nổi danh mẫu dạ xoa hoàng giao, mất tích. Vương Nguyên trái tim đột nhiên nhảy một cái, con ngươi không dễ phát hiện mà có rút lại một chút. Nhanh như vậy, theo hắn đánh giết hoàng giao đến bây giờ, bất quá một đêm thêm nửa cái ban ngày, hoàng gia vậy mà liền đã phát giác cũng định tính là mất tích. Cái loại này đại tộc tốc độ phản ứng cùng mạng lưới tình báo, quả nhiên đáng sợ. Trên mặt hắn lập tức chất đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, thanh âm đều nâng lên mấy phần, hoàng giao, cái kia tam thứ hoán huyết hoàng gia thiên tài, nàng làm sao lại mất tích? Cái này cao diệp thành ngoại trừ nhập tình võ sư, ai còn có thể động nàng? Thạch Long thấy Vương Nguyên phản ứng lớn như thế, rất là hài lòng chính mình tin tức có tính chấn động. Hắn chợt chật lưỡi, cảm khái nói, ai nói không phải đâu, thật sự là tà môn. Cao Diệp Thành hiện tại là càng ngày càng không yên ổn. Hai ngày trước Trương gia vừa bị tịch thu, cái này đảo mắt hoàng gia nhân vật trọng yếu liền không hiểu thấu mất tích, đây chính là tam tứ hoán huyết, khoảng cách nhập cảnh chỉ có cách xa một bước đại cao thủ a. Nói thế nào không có liền không có. Hắn đong đưa hắn đại quan đầu, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, liền hoàng gia nhân vật như vậy đều có thể lặng yên không một tiếng động biến mất, chúng ta về sau đi ra ngoài nhưng phải càng thêm cẩn thận một chút. Vương Nguyên im lặng gật đầu, phù họa Thạch Long cảm khái, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo cùng cảnh giác. Hoàng gia phản ứng tại hắn trong dự liệu, nhưng nhanh như vậy, vẫn là để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, đồng thời xử lý tốt tất cả dấu vết. Thạch Long tự nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trước mắt cái này nhập môn không đến 2 tháng, vừa mới đột phá nhị thứ hoán huyết, nhìn người vật vô hại tiểu sư đệ, chính là tạo thành hoàng giao mất tích thủ phạm. Một ngày tu luyện đang nhìn dường như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm bên trong kết thúc. Là đêm, nguyên hát phong cao, đêm về khuya, mây đen che khuất trăng sao, chính là dạ hành người ẩn hiện thời cơ tốt. Vương Nguyên thay đổi một thân sớm đã chuẩn bị xong màu đen y phục dạ hành. Hắn vận chuyển quy tức công, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, như là dung nhập bóng đêm một cái bóng. Hắn tránh đi tuần tra ban đêm nha dịch cùng khả năng tồn tại nhãn tuyến. Sau đó dựa theo trong đầu tấm kia từ Trương Minh viết vẽ, sớm đã nhớ kỹ trong lòng địa đồ, tại rác rối phức tạp cao diệp thành đường tắt cùng nơi hẻo lánh bên trong xuyên thẳng qua. Địa đồ chỉ bày ra địa điểm cực kỳ xảo trá, cũng không phải là tại cái gì rừng núi hoang vắng, ngược lại là tại Nam Phường cùng Tây Phường chô giao giới, một mảnh ngư long hỗn tạp khu vực vứt bỏ phòng phía dưới. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Chỉ sợ tam đại gia tộc suy nghĩ nát óc cũng không ngờ được, bọn hắn đau khổ siêu tầm hắc thái tuế, liền giấu ở cao diệp thành bên trong, cách bọn họ cũng không xa xôi. Vương Nguyên giống như quỷ mị chui vào vứt bỏ phòng, tránh đi mấy chỗ đơn giản cảnh cáo cơ quan. Tại một chỗ che kín cho bụi cùng mạng nhện tấm hạ, tìm tới một cái ẩn nấp hướng phía dưới thông đạo. Thông đạo chật hẹp mà ở bước, nối thẳng dưới mặt đất một cái không lớn mật thất. Trong mật thất không khí đục ngầu, chỉ có một chiếc sớm đã dập tắt ngọn đèn. Mượn cây châm lửa ánh sáng nhạt, Vương Nguyên thấy được trong mật thất cái kia quái dị tồn tại. Kia là một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân hiện lên ám trầm màu đen, mặt ngoài che kín cùng loại nếp vốn đồng dạng thịt. Nó lặng lặng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, dường như một khối kỳ lạ tảng đá hoặc loài nấm. Đây chính là hắc thái tuế. Vương Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thịt này đoàn nội bộ ẩn chứa một loại khổng lồ mà tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Nhưng bản thân xác thực như Trương Minh Viễn nói tới, không có chút nào tính công kích, thậm chí có vẻ hơi ngốc trệ. Hắn không chút do dự, lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong, áo lót vải mềm đặc chế túi ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ám hắc sắc cục thịt để vào trong đó, thắt chặt miệng túi, thiếp thân nấp kỹ. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt mà đầy có giãn. Đạt được vật này, Vương Nguyên trong lòng nhất định, không còn lưu lại. Hắn cấp tốc dọc theo đường cũ trở về, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trở lại Nam Vương trong nhà yên lặng tiên phòng, đóng cửa kỹ càng. Vương Nguyên mới chính thức thở dài một hơi. Hắn lấy ra trong túi ra hắc thái tuế, nhìn xem diện mạo này không kinh người lại dẫn tới cao diệp thành tinh phong huyết vũ kỳ vật, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Đây chính là liên tục không ngừng tứ giai khí huyết tài nguyên có nó, ta võ đạo chi lộ chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Hắn cẩn thận cắt xuống to bằng móng tay một khối hắc thái tuế đủ, lại đem sớm đã chuẩn bị xong một khối nhỏ nhất giai hỏa tê nhu nhục can đặt ở nó bên cạnh. Kế tiếp chính là nghiệm chứng Trương Minh Viễn nói tới là thật hay không thời điểm. Vương Nguyên đem khối kia to bằng móng tay hắc thái tuế nhục cùng xem như chất dinh dưỡng nhất giai hỏa tê nhu nhục can song song đặt lên bàn, nín hơi ngưng thần quan sát lấy. Mới đầu hắc thái tuế không hề có động tĩnh gì, vẫn như cũ giống như vật chết. Nhưng ước chừng qua thời gian một nén nhang, tại Vương Nguyên chuyên chú cảm giác hạ, hắn rõ ràng phát giác được kia ám hắc sắc cục thịt mặt ngoài dường như sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt hấp lực. Bên cạnh khối kia hỏa tê nhu nhục can lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ cực kỳ chậm rãi thu nhỏ, khô quắt xuống dưới, dường như trong đó tinh hoa đang bị lặng yên hấp thu. Mà cùng lúc đó, hắc thái tuế bị cắt xuống khối kia lỗ hổng biên giới, một tia màu đỏ sẫm mầm thịt ngay tại cực kỳ chậm rãi núp đích, sinh trưởng, ý đồ bổ khuyết cái tia nho nhỏ trống chỗ. Quả nhiên có thể tái sinh. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt chứng kiến cái này trái ngược lẽ thường một màn, Vương Nguyên vẫn như cũ cảm thấy tâm thần rung động. Trương Minh Viễn lời nói không qua, cái này hắc thái tuế coi là thật có thể thôn vệ đê giai huyết đủ, chuyển hóa tái sinh là tự thân cao giai huyết đủ. nghiệm chứng năng lực tái sinh, Vương Nguyên không do dự nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng dao găm, theo hắc thái tuế khác một bên không đáng chú ý vị trí, lần nữa cắt xuống một khối nhỏ thịt. Lần này, hắn chuẩn bị tự thể nghiệm công hiệu. Đem cái này khối nhỏ ám hắc sát thịt để vào trong miệng, ra ngoài ý định, nó cũng không cứng cỏi, ngược lại có chút mềm mại, cơ hồ vào miệng tan đi. Ngay sau đó một cỗ khó mà hình dung, mang theo nhàn nhạt mùi bùn đất nhưng lại dị thường thuần hậu dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào trong cổ. Sau một khắc, oeng, phản phất tại thể nội dẫn nổ một tòa yên lặng núi lửa. Một cỗ xa so với xích huyết sâm, thậm chí so hoàng giao cái kia kim sắc đan dược còn tinh khiết hơn, bàng bạc, cuồn bạo mấy lần khí huyết hồng lưu, ầm vang ở trong cơ thể hắn nổ tung. Khí huyết này là mênh mông như vậy, như thế nóng bỏng, trong nháy mắt phóng tới hắn toàn thân, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tấc gân cốt. Vương Nguyên chỉ cảm thấy quanh thân huyết dịch sôi trào, làn da trong nháy mắt biến đỏ bừng. Đỉnh đầu thậm chí có từng tia bạch khí bốc hơi mà lên, cả người phảng phất muốn bốc cháy lên. Ách, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển bản thạch quyền cùng kim cương công khí huyết pháp môn, dẫn dắt đến cỗ này có thể xưng năng lượng kinh khủng hồng lưu. Long cân hổ cốt điên cuồng rung động, tham lam hấp thu cái này phẩm chất cao khí huyết tinh hoa. Tia kim cương kình cũng như đạt được cam lâm tầm bổ, biến sinh động mà ngưng thực. Nhưng mà, càng làm cho Vương Nguyên khiếp sợ chuyện đã xảy ra. Bộ ngực hắn màu đen tiên phú châu ấn ký, truyền đến một hồi trước nay chưa từng có, vô cùng rõ ràng. Như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm giống như kịch liệt ấm áp cảm giác này xa so với trước đó nuốt bất kỳ năng lượng đồ ăn đều mãnh liệt hơn gấp 10, gấp trăm lần. Hán đội vàng ngưng thần cảm giác năng lượng hấp thu bên trong trước mắt năng lượng 65, 100, 65. Vương Nguyên mở tròn mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vui mừng như điên cùng hãi nhiên. Chương 54, ngọc bài hiện thế kim cương công tiểu thành. Chương 54, ngọc bài hiện thế kim cương công tiểu thành. Vương Nguyên nhớ tin tưởng trước đó tại quyền viện cảm giác lúc năng lượng tiến độ là 48, 100. Về sau đột phá nhị thứ hoán huyết cùng thường ngày tu luyện tích lũy, cũng mới chậm chạp tăng trưởng tới 60, 100 tả hữu. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn cái này một khối nhỏ hắc thái tuế nhục, vậy mà nhường năng lượng tiến độ trực tiếp tăng vọt 5 điểm, đạt đến 65 điểm. Hiệu suất này, quả thực nghe rợn cả người. Cái này hắc thái tuế thịt, vậy mà như thế bổ. Vương Nguyên thanh âm đều có chút khô khốc. Hắn nhìn xem trên bàn đoàn kia hình dáng không gì đặc biệt màu đen khối thịt, tâm tình phức tạp đến khó nói lên lời. Vui mừng như điên về sau, lại mơ hồ sinh ra một tia khóc không ra nước mắt chua xót cùng hoang đường cảm giác. Chính mình trước đó liều sống liều chết, bớt ăn bớt mặc, nuốt khí huyết đan, tranh đoạt xích huyết sâm, thậm chí mạo hiểm săn giết yêu thú. Đạt được điểm này tài nguyên, cùng cái này hắc thái tuế nhục so sánh, quả thực chính là chỉ là hạt gạo cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Loại cảm giác này, tựa như một cái lâu dài gặm bánh cao lương, bụng ăn không no nghèo khổ hài đồng, đột nhiên có một ngày bị lấp một miệng lớn nồng đậm tơ lụa, ngọt ngào đến cực hạn kem ly. Giờ phút này, to lớn hạnh phúc cùng sung kích làm cho hắn có chút mê muội, thậm chí có chút cảm giác không chân thật, tiếp theo hồi tưởng lại quá khứ gian khổ, khó tránh khỏi lòng chua xót. Ta trước đó ăn đều là thứ gì heo ăn a, Vương Nguyên tự lẩm bẩm, khoe miệng lại ức chế không nổi hướng dương lên. Dựa theo cái tốc độ này, nếu như lại ăn hạ 7-8 khối giống nhau phân lượng hắc thái tuế đủ, chẳng phải là trong vòng vài ngày liền có thể góp đủ 100 điểm năng lượng, tiến hành lần thứ 2 thiên phú đã thức tỉnh. Ý nghĩ này như là dã hỏa giống như lan tràn trong lòng hắn ra, nhường hắn kích động đến cơ hồ muốn run rẩy. Hít sâu mấy khẩu khí, Vương Nguyên mới cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắc thái tuế, như là nhìn xem thế gian chân quý nhất bảo tàng. Thứ giai dị thú thịt, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn không chần chờ nữa, tập trung ý chí, toàn lực dẫn đạo thể nội kia bảng bạc khí huyết. Hiện tại, hắn chỉ cần một chút thời gian, một chút yên tĩnh trưởng thành thời gian. Ngay tại Vương Nguyên ở trong nhà mật thất là hát thái tuế thần hiệu mà rung động không thôi lúc, Cao Diệp Thành Tây bên ngoài trong rừng hoang, lại là một phen khác túc sát cảnh tượng. Mười mấy tên thân mang hoàng gia phục sức, khí tức điêu luyện võ giả đem một mảnh cánh rừng bao bọc vây quanh, bó đuốc đem chúng quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Cầm đầu là một vị thân mang cầm bảo, khuôn mặt cùng hoàng giao giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm uy nghiêm, ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía nam tử trung niên. Hắn chính là hoàng gia phụ thân, hoàng gia đương đại gia chủ, hoàng thừa tông, một vị chân chính hóa kình võ sư. Giờ phút này, hoàng thừa tông sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn rộng lượng trong lòng bàn tay, đang gắt gao nắm chặt một khối ngọc bội. Ngọc bội kia ôn nhuận sáng long lanh, điêu khắc phức tạp vân vân, trung ương rõ ràng là hoàng gia hai chữ. Chính là Vương Nguyên ngày đó tiện tay ném vào chỗ rừng sâu khối kia thân phận ngọc bài. Khối ngọc bài này phát hiện, rất có hải kỳ tính. Một cái tại phụ cận nhặt ve chai lưu dân, vận khí vô cùng tốt tại trong bụi có phát hiện cái này, mai xem xét liền có giá trị không nhỏ ngọc bội. Mừng rỡ như điên chạy đến trong thành một nhà hiệu cầm đồ mong muốn đổi tiền. Có thể hắn một người quần áo lam lũ lưu dân, làm sao có thể nắm giữ cái loại này nội thành đại gia tộc dòng chính mới có thể đeo vật phẩm quý giá. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ sinh lòng lo nghĩ, một bên ổn định lưu dân, một bên lặng lẽ phái người thông tri hoàng gia. Hoàng gia nghe hỏi, lập tức phái người đem lưu dân cùng ngọc bội cùng nhau mang đi. Mà khi cái này mai ngọc bội bị hiện lên tới hoàng thừa tông trước mặt lúc, trong lòng của hắn kia dự cảm không tốt trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Gia chủ, nơi này có phát hiện. Một gã phụ trách điều tra hộ vệ đầu lĩnh bước nhanh đi tới. Hai tay dâng một khối bị bùn đất cùng màu nâu đen vết máu làm bẩn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nguyên bản lộng lây chất liệu tơ lụa vải. Cái này vải vóc nhan sắc cùng đường vân, cùng hoàng gia hôm qua mặc áo bảo hoàn toàn nhất trí. Ngay sau đó, càng nhiều manh mối bị tụ tập tới, báo. Đông Nam Phương phát hiện kịch liệt đánh nhau vết tích, cây cối đứt gãy, mặt đất có nhiều chỗ băng liệt. Báo. Phát phát hiện chút ít không bị nước mưa hoàn toàn rửa sạch vết máu, trải qua xác nhận là máu người. Báo. Phu cận tìm tới vài miếng vỡ vụn mảnh kim loại, hư hư thực thực binh khí mảnh vỡ. Báo. Phát hiện một khối nhỏ bị dã thú gặm nuốt qua nhân thể xương ngón tay mảnh vỡ, tất cả manh mối đều như là băng lãnh kim châm, từng cây vào Hoàng Thừa Tông trong lòng. Ngọc bội ở đây, áo bào mảnh vỡ ở đây, kịch liệt đánh nhau vết tích, vết máu, thậm chí nhân thể hài cốt. Cái này rừng hoang, nghiễm nhiên chính là một cái giết người hiện trường, mà tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một cái Hoàng Thừa Tông không muốn nhất tiếp nhận sự thật. Hắn ký thác kỳ vọng nữ nhi, hoàng gia thiên tài, hoàng giao, cũng không phải là mất tích, mà là cực lớn xác suất đã nộ hại. Phúc. Hoàng Thừa Tông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay, bị hắn cường hành tu vi mạnh mẽ ổn định. Hắn không phải là bởi vì thụ thương, mà là lửa công tâm. Giao Nhi, ta Giao Nhi. Hắn phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thu gầm nhẹ, hai mắt trong nháy mắt bẩn bệnh tia máu, quanh thân tản mát ra kinh khủng đến cực điểm sát khí, nhiệt độ trung quanh dường như đều đống nhiên giảm xuống. Những hộ vệ kia nhao nhao cúi đầu, câm như hến. Hắn gắt gao nắm chặt viên kia băng lãnh ngọc bài, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm khàn khàn, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra. Cha, cha cho ta. Lật khắp cao diệt thành, đào sâu ba thước, cũng phải đem hung thủ bắt tới cho ta. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, chu diệt cửu tộc. Cơn bạo hóa kình khí tức như gió bão lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra, trung quanh cỏ cây nhao nhao đổ rạp, vỡ vụn. Hoàng gia gia chủ Lôi Đình chi nộ đã bị triệt để nhóm lửa. Lại một ngày, bàn thạch quyền viện nội viện, Vương Nguyên ở trần, quanh thân khí huyết bốc hơi, dưới làn da mơ hồ hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt quan trạch, chính là kim cương công vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Hắn kim trầm ổn trung bình tấn, như là cắm rễ đại địa bàn thạch. Tại trung quanh hắn, bốn tên thân thể cường tráng nhập môn đệ tử đang tay cầm bao khỏa vải bông gậy gỗ, bởi vì Vương Nguyên thực lực tăng lên, đã đổi thành càng nặng bọc sắt gỗ chắc côn. Các đệ tử dựa theo đặc biệt tiết tấu cùng kỹ xảo phát lực, không ngừng đập nện tại hai cánh tay của hắn, ngực bụng, phía sau lưng trở bộ vị mấu chốt. Bành, bành, bành. Chân muộn đập nện âm thanh bên tai không dứt. Túi kia sắc gậy gỗ nện ở Vương Nguyên trên thân, lại phát ra như là nổi trống giống như tiếng vang. Lực phản chấn nhường kia mấy tên đệ tử cánh tay run lên, âm thầm kêu khổ. Mà Vương Nguyên lại lông mày cũng không nhíu một cái, ngược lại dẫn dắt đến cỗ này ngoại lực, hỗn hợp có thể nội lao nhanh khí huyết, không ngừng chui luyện gân xương ra rẻ. Đại sư Minh Thạch Long cùng nhị sư tỷ Trịnh Ánh đứng ở một bên quan sát. Thạch Long ôm cánh tay, nhu nhãn trừng đến căng tròn, miệng bên trong không ngừng nói thầm, quái vật, thật là một cái quái vật. Trịnh Ánh trong đôi mắt đẹp cũng dị sắc liên tục, tràn đầy sợ hãi thán phục. Trải qua Hắc Thái Tuế kia bàng bạc khí huyết một đêm tầm bổ, Vương Nguyên cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt. Long cân hổ cốt tham lam hấp thu tứ giai khí huyết mang tới tinh hoa, kim cương công vận chuyển so ngày xưa thông thuận đầu chỉ mấy lần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tia nguyên bản chỉ cực hạn tại cánh tay phải kim cương kình, ngay tại khí huyết thôi động cùng ngoại lực đánh hạ, như là dòng suối tụ hợp vào giang hà giống như, hướng về cánh tay trái, hai chân thậm chí thân thể chậm rãi lan tràn, lớn mạnh. Đúng. Ngay tại một đoạn thời khắc, làm một gã đệ tử gậy gỗ đập ầm ầm tại hắn lưng đại truy huyệt phụ cận lúc, Vương Nguyên đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng. Ông. Quanh người hắn kia màu vàng kim nhạt quang trạch bỗng nhiên biến rõ ràng, ngưng thật một phần. Một cỗ xa so với trước đó cứng cáp hơn, vững chắc, phản chấn lực lượng cảm giác, một cách tự nhiên trải rộng toàn thân chủ yếu gân cốt chỗ. Vốn chỉ là nhỏ xíu một tia kim cương kình, giờ phút này đã lớn mạnh, như là một đầu màu vàng kim nhạt sợi tơ, xuyên suốt hai tay cùng thân thể chủ yếu gân lạc. Kim cương công, tiểu thành. Cơ hồ là đồng thời. Trong cơ thể hắn cái kia vốn là hùng hồn khí huyết, tại cỗ này tân sinh lực lượng kích thích cùng chỉnh hợp hạ, dường như phá vỡ một loại nào đó vô hình gông cùng xiềng xích, biến càng thêm cô động, bành trướng. Nhị thứ hoán huyết hoàn toàn vững chắc, cũng hướng về phía trước bước vào một bước dài. Đình chỉ. Vương Nguyên mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực. Kia bốn tên nắm côn đệ tử như được đại xá, đội vàng dừng tay thối lui, nhìn xem Vương Nguyên ánh mắt như là nhìn xem một đầu hình người hung thú. Vương Nguyên chậm rãi thu công, quanh thân màu vàng kim nhạt quang trạch nội liễm. Nhưng này cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, bất động như sơn khí thế lại càng thêm rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội chạy xiết khí huyết cùng kia quán thông gân lạc kim cương kình, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Không chỉ có như thế, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, cảm giác ngực màu đen thiên phú châu ấn ký, năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 73/100, 73 điểm. Khoảng cách 100 hơi lớn quan, chỉ còn lại 27 điểm chênh lệch. Dựa theo Hắc Thái Tuế công hiệu nghịch tiên, chỉ sợ thật chỉ cần lại phục dụng mấy lần, 2-3 ngày bên trong, liền có thể hài lòng lần thứ 2 thiên phú thức tỉnh điều kiện. Giờ phút này, hắn bàn thạch quyền đại thành, quyền ra có phong lôi, truy phong tối tầng thứ 2, thân pháp lấp lửng có giỏ, kim cương công tiểu thành, lực phòng ngự cùng khí lực tăng nhiều. Tam đại võ học đều đã đạt đến nhị thứ hoán huyết cấp độ viên mãn hoặc cảnh giới cao thâm. Khí huyết chi hùng hồn, căn cơ chi vững chắc, viễn siêu cùng giai. Chương 55, võ hội trước xem, chân tướng kinh người. Chương 55, võ hội trước xem, chân tướng kinh người. Mà lúc này Thạch Long cùng Trịnh Ánh đi tới. Thạch Long vòng quanh Vương Nguyên chuyển hai vòng, duỗi ra thô ráp ngón tay chọc chọc Vương Nguyên hiện ra màu đồng cổ quang trạch cánh tay. Cảm nhận được kia kiên cố xúc cảm cùng mơ hồ lực phản chấn về sau, hắn niết niết miệng, cuối cùng chỉ biệt xuất một câu: "Tiểu sư đệ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cái gì viễn cổ hùng thú chuyển thế a? Cái này kim cương công ngươi mới luyện mấy ngày?" Liên tiểu thành, ta lúc trước luyện tiết bố sam tiểu thành đều dùng non nửa năm. Ngữ khí của hắn đã không có lúc đầu chấn kinh, ngược lại mang theo một loại gần như chết lặng cảm thán. Chính Ánh cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo từ đáy lòng bội phục, tiểu sư đệ tiến bộ, xác thực đã không phải thiên tài hai chữ có thể hình dung. Theo tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu, ngay cả ta cùng đại sư Minh đều muốn bị ngươi siêu việt. Bọn hắn là nhìn tận mắt Vương Nguyên như thế nào theo một cái mới vừa vào nhất thứ hoán huyết người mới, tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, như là như yêu nghiệt một đường đột phá cho tới bây giờ tình trạng. Loại này phá vỡ nhận biết tốc độ tu luyện, đã để bọn hắn theo lúc đầu chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, dần dần biến có chút quen thuộc. Hoặc là nói, là chết lặng. Vương Nguyên cười cười, không có quá nhiều giải thích, chỉ là khiêm tốn nói, đại sư Minh, nhị sư tỷ quá khen, ta chỉ là vận khí tốt chút, thể chất thích hợp hành luyện mà thôi. Trong lòng của hắn lại là một mảnh lửa nóng. Trước mắt có hắc thái tuế cái này lấy không hết tứ giai khí huyết nguồn suối. Tốc độ tu luyện của hắn chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Tam thứ hoán huyết cũng không xa. Kế tiếp, chính là chờ đợi thiên phú châu năng lượng viên mãn, thức tỉnh mới thiên phú. Đến lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn nên đón một lần bay vọt về chất. Mà lúc này ba người đang giao lưu vài câu, liền nghe tới một hồi tiếng bước chân trầm ổn chuyển đến. Chỉ thấy sư phụ Trịnh Sơn sắc mặt nghiêm túc đi vào nội viện, sau lưng còn đi theo ba người. Chính là hai Khương Ly, Liễu Minh cùng Lưu Vân Phong ba người. Ba người bọn họ khí tức đều so trước đó hùng hậu ngưng luyện không ít, thình lình đều đã đạt đến nhất thứ hoán huyết viên mãn cấp độ. Hiển nhiên đều vì sắp đến võ hội, cũng đều khắc khổ tu luyện, không có buông lỏng. Nhìn thấy Vương Nguyên, Thạch Long, Chính Ánh đều tại, Trịnh Sơn khẽ bước cảm. Ánh mắt của hắn tại khí tức càng thêm trầm ngưng Vương Nguyên trên thân dừng lại một cái chớp mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Nhưng lập tức sắc mặt liền khôi phục nghiêm túc. Đều đến đông đủ, vừa vặn. Trịnh Sơn thanh âm trầm ổn, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Sau 4 ngày võ hội sự tình, liên quan đến ta bản thạch quyền biện danh dự, hôm nay liền cùng các ngươi phân trần một phen các quán khả năng gặp phải đối thủ. Ánh mắt của hắn đầu tiên lướt qua Thạch Long cùng Chính Ánh, cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, Long Nhi, Ngoánh Nhi, tam thứ hoán huyết phương diện, các quán có thể đem ra được cũng liền như vậy mấy người, lẫn nhau nội tình đều tin tưởng, không cần ta nhiều lời. Hai người các ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể, đến lúc đó toàn lực ứng phó, chớ có khinh địch. Thạch Long cùng Trịnh Ánh đều nghiêm mặt gật đầu, là, sư phụ. Trịnh Sơn lập tức nhìn về phía Khương Ly, Liễu Minh, Lưu Vân Phong ba người, ngựa khí nghiêm túc, Khương Ly, Liễu Minh, Vân Phong, người ba người đều là nhất thứ hoán huyết viên mãn, tại lần này võ hội nhất thứ hoán huyết tầng cấp bên trong, xem như lực lượng trung tiên. Nhưng cần chú ý mấy người, Liệt Phong võ quán cơn lốc nhỏ trần sấm, thân pháp cực nhanh, thối pháp sắc bén. Thiết trưởng bang Triệu Cương, một đôi thiết trưởng vỡ bia nước đá, lực lượng cương mãnh. Còn có Lưu Vân võ quán tân thu cái kia nữ đệ tử, dường như gọi Lâm Tiểu Như, tuy nhập cửa không lâu, nhưng thân pháp kỳ dị, kiếm pháp xảo trá, cần cẩn thận ứng đối. Trịnh Sơn kỹ càng phân tích mấy người kia đặc điểm cùng khả năng áp dụng chiến thuật. Khương Ly ba người nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Nghe xong Trịnh Sơn phân tích, Liễu Minh sờ lên cái mũi, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, trước tiên mở miệng nói, sư phụ yên tâm, có Khương sư tỷ dẫn đầu, chúng ta cẩn thận ứng đối, vấn đề không lớn. Hơn nữa hắn cười nhìn về phía đứng ở một bên khí tức bình hòa Vương Nguyên. Không phải còn có Vương sư đệ tại đi? Có Vương sư đệ cái này định hải thần châm tại. Những tên kia lợi hại hơn nữa, chắc hẳn cũng là không nổi cái gì bằng nước. Ba người kinh nghiệm Vương Nguyên cùng Lưu Vân Phong luận bàn trận chiến kia, đã kiến thức đến Vương Nguyên tiên phú kinh khủng cùng thực lực. Lúc này tự nhiên cũng là buông xuống dáng vẻ lấy lòng Vương Nguyên. Ngay cả Lưu Vân Phong cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy a sư phụ, Vương sư đệ tiên phú dị bẩm, thực lực viễn siêu cùng giai, có hắn tại, chúng ta trong lòng an tâm. Khương Ly dù chưa nói chuyện, nhưng nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt cũng mang theo tín nhiệm cùng tán thành. Bọn hắn cũng còn nhớ kỹ Vương Nguyên nhập môn một tháng liền nhất thứ hoán huyết hành động vĩ đại. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Vương Nguyên tuy chỉ là mới vào nhất thứ hoán huyết, nhưng chân thực chiến lực chỉ sợ đã không kém hơn nhất thứ hoán huyết viên mãn. Tự nhiên là nhất thứ hoán huyết tầng cấp bên trong có thể dựa nhất ỷ vào. Nhưng mà, nghe được ba vị đệ tử lần này đương nhiên lời nói, Trịnh Sơn lại là chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Nguyên, trong mắt mang theo một tia cảm khái, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, các ngươi tính sai. Vương Nguyên sớm đã không phải nhất thứ hoán huyết. Hắn bây giờ đã là nhị thứ hoán huyết tu vi. Lần này võ hội, hắn cần ứng đối là các võ quán nhị thứ hoán huyết cấp độ chân chính tinh anh. Cái gì? Hai. Nhị thứ hoán huyết. Trịnh Sơn lời nói như là đất bằng kinh lôi, tại Khương Ly, Liễu Minh, Lưu Vân Phong ba người trong đầu ầm vang nổ vang. Ba người trong nháy mắt cứng ở nguyên địa, trên mặt nhẹ nhõm nụ cười ngưng kết. Thay vào đó là cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Ba người hai mắt trợn tròn xoe, dường như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Liễu Minh miệng mở rộng, nửa ngày không có thể nói ra một câu đầy đủ. Lưu Vân Phong khắp khuôn mặt là ngốc trệ, sắc mặt có chút đỏ lên. Cái loại này thiên phú, chính mình trước đó còn dám trêu chọc, lúc ấy thật sự là mất trí. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh Khương Ly, môi đỏ cũng có chút mở ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quan mang. Hai, nhị thứ hoán huyết. Vừa mới qua đi bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, Vương Nguyên nhập môn cũng mới 2 tháng có thừa a. Theo nhất thứ hoán huyết tới nhị thứ hoán huyết, trong lúc này chẳng lẽ không cần tích lũy, không cần rèn luyện, không cần đột phá quan hải sao? Thế nào tại hắn nơi này, liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản? Bọn hắn vốn cho là Vương Nguyên chỉ là cùng giai vô địch, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương đã sớm đem bọn hắn bỏ xa, bước vào một tầng khác. Nhìn xem ba vị sư đệ sư muội bộ kia dường như gặp quỷ giống như biểu lộ. Thạch Long ở một bên mỉm cười, bả vai run run. Chính Ánh cũng là khẽ miệng hơi gấp, hiển nhiên đối khung cảnh này sớm có đoán trước. Vương Nguyên sợ lên cái mũi. Đối mặt ba người nóng rực mà kinh ngạc ánh mắt, chỉ có thể lộ ra một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ mỉm cười. Trịnh Sơn đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, hiện tại đều tin tưởng vị trí của mình cùng mục tiêu sao? Khương Ly, Liễu Minh, Vân Phong, nhất thứ hoán huyết tầng cấp, cần dựa vào các ngươi chính mình tranh phong. Vương Nguyên, ngươi chiến trường tại một bên khác, không cần thiết chủ quan. Đệ tử tuân mệnh. Mấy người kịp phản ứng, nhao nhao ôm quyền nói. Chương 56, thức tỉnh tiên phú thứ 2 thần thông. Chương 56, thức tỉnh tiên phú thứ 2 thần thông. Lại qua 2 ngày, trời tối người yên. Ngoại giới bởi vì Hoàng Giao cái chết cùng Hoàng Gia điên cuồng lùng bắt mà thần hồn nát thần tính. Toàn bộ Cao Diệp Thành đều tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Nhưng Vương Nguyên lại tâm vô bằng ngủ, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Nam Phường trong nhà, Vương Nguyên ngồi xếp bằng, quanh thân khí huyết nhẹ nhàng chảy xuôi. Mà ở trước mặt hắn, khối kia ám hắc sắc hắc thái tuế lặng lặng nằm tại đặc chế trong túi da. Bên cạnh đặt vào mấy khối đã sớm bị hút khô tinh hoa, biến khô quắt nhất dài yêu thú thì khô. Trải qua mấy ngày nay duy trì liên tục không ngừng mà phục dụng hắc thái tuế huyết đủ. Bộ ngực hắn màu đen tiên phú châu ấn ký kia một điểm cuối cùng năng lượng lỗ hổng, rốt cục bị bảng bạc tinh khí hoàn toàn lấp đầy. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng, 100, 100, làm cái số này tại Vương Nguyên ý niệm bên trong rõ ràng hiện hiện sát na. Rốt cục tích lũy đầy. Thức tỉnh. Vương Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói. Trong chốc lát, ngực tiên phú châu ấn ký không còn bèn bèn chuyển đến ấm áp cảm giác, mà là bỗng nhiên biến nóng hổi. Ngay sau đó trong nháy mắt bộc phát ra. Vương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời lực lượng ầm vang theo ấn ký chỗ sâu bộc phát ra. Sau đó trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân, bay thẳng chỗ sâu trong óc. Ông Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có hồng trung đại lư gõ vàng, chấn động đến hắn tâm thần chập chờn, trước mắt trống rỗng. Nhưng cùng lần thứ nhất thức tỉnh Long Cân Hổ Cốt lúc chủ yếu tác dụng tại nhục thân khác biệt. Lần này, kia cố bảng bạc lực lượng dường như vô hình vô chất, chủ yếu hội tụ ở đầu của hắn, dung nhập tinh thần của hắn, gột rửa lấy suy nghĩ của hắn. Không có thống khổ, ngược lại là một loại khó nói lên lời thanh minh cùng thông thấu cảm giác. Như là bắt vân kiến nhật, lại như cùng đỗng nhiên hiểu rõ. Trước kia trong tu luyện những cái kia tối nghĩa khó hiểu, cần lặp đi lặp lại phỏng đoán quan thiếu. Giờ khắc này ở trong đầu như là xem vân tay trên bàn tay, biến vô cùng rõ ràng. Những cái kia võ học chiêu thức bên trong ẩn chứa tầng sâu ý cảnh, khí huyết vận chuyển biến hóa rất nhỏ, dường như bị trong nháy mắt phân tích ra, hiểu được bản chất nhất quy luật. Hắn dường như theo một cái người học tập trong nháy mắt lộ sắc thành một cái lý giải người cùng nhìn rõ người. Không biết qua bao lâu, kia cảm giác nóng bỏng cùng trong đầu anh minh mới giống như nước thủy triều chậm rãi tối lui. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt dường như có nhàn nhạt tuệ quang lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra càng thêm thâm thúy sáng tỏ. Hắn cảm giác đầu óc của mình thanh tỉnh trước nay chưa từng có, linh động. Tư duy tốc độ so trước đó nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, quá khứ sở học bản thạch quyển truy phong tối đoạn nhạc thương pháp kim cương công. Thậm chí nhiên huyết pháp quy tức công đủ loại tinh nghĩa, quyết hiếu, như là thanh tịnh như suối chảy ở trong lòng tự nhiên chảy xuôi. Rất nhiều trước kia sơ sót chi tiết, không ngờ thông cơm nối. Giờ phút này đều đông nhiên quán thông, có hoàn toàn mới, cấp độ càng sâu lý giải. Hắn ngưng thần cảm giác ngược thiên phú châu. Tin tức mới tự nhiên hiện hiện, thiên phú thức tỉnh, thông tuệ linh minh đặc tính, tăng lên trên diện rộng nội tính, tư duy tốc độ cùng tinh thần cảm giác. Võ học tu luyện làm ít câu to, dễ dàng nhìn rõ bản chất, lĩnh ngộ ý cảnh. Thông tuệ linh minh, lại là trực tiếp tăng lên ngộ tính thiên phú. Vương Nguyên trong lòng dâng lên vui mừng như điên. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thậm chí so trực tiếp tăng lên lực lượng càng thêm chân quý. Lực lượng có thể thông qua tài nguyên trồng chất, khí huyết có thể thông qua bảo vật bổ sung. Nhưng ngộ tính lại là chế ước vô số võ giả leo lên cảnh giới cao hơn lớn nhất bình cảnh một trong. Có cái này thông tuệ linh minh thiên phú, hắn tu luyện bất kỳ võ học đều đem tốc độ tăng gọn, đột phá bình cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Càng có thể xâm nhập lý giải lực lượng bản chất, phát huy ra viễn siêu cùng giải sức chiến đấu. Quá tốt rồi. Vương Nguyên nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn lập tức nếm thử vận chuyển kim cương công. Nguyên bản đã tiểu thành công pháp, tại thông tuệ linh minh thiên phú gia trì hạ, rất nhiều vận kinh pháp môn, khí huyết cùng gân cốt phối hợp chi tiết, trong nháy mắt có càng có ưu thế hóa lý giải. Tu luyện hiệu suất mắt trần có thể thấy mà tăng lên. Hắn thậm chí cảm giác khoảng cách cảnh giới đại thành cũng không còn là xa không thể chạm. Hắn lại hồi tưởng cùng Hoàng Giao lúc chiến đấu cảnh tượng, đối phương kia tinh diệu Phúc Hải kiếm pháp cùng Phúc Hải chân kình vận lực phương thức. Tại thông tuệ linh minh thiên phú phân tích hạ, dường như cũng mơ hồ bắt được một chút mạch lạc cùng quy luật. Mặc dù xa chưa nói tới học được, nhưng ít ra không còn là hoàn toàn nhìn không thấu. Có cái này linh minh thiên phú, lại thêm hắc thái tuế liên tục không ngừng khí huyết cùng ứng ta tốc độ phát triển, ít ra tại Cao Diệp Thành đem không ai bằng. Vương Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào lẳng lặng tựa ở bên tường kia cán hắc long thương bên trên. Ám hắc sắc thân thương tại ngọn đèn ánh sáng nhạt hạ hiện ra u lanh quang trạch, quay quanh hắc long điều văn phảng phất tại uy mắng gào thét. Trước kia nhìn xem cây thương này, Vương Nguyên cảm nhận được là hung lệ cùng nặng nghề, là đoạn nhạc thương pháp chiêu thức cùng kỹ xảo phát lực. Nhưng giờ phút này, tại thông tuệ linh minh tiên phú gia chỉ hạ, hắn nhìn xem hắc long thương, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thân thiết cùng minh ngộ. Thương không còn là băng lãnh binh khí, mà là cánh tay kéo dài, là ý chí gánh chịu, là lực lượng tuyết minh. Một loại may mắn đến tâm linh xúc động xông lên đầu. Hắn đứng người lên, đi đến bên tường, đưa tay cầm băng lãnh cán thương. Một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Không có tận lực vận chuyển khí huyết, không có dự đoán tư tưởng chiêu thức. Hắn cơ hồ là nương tựa theo bản năng, ngay tại trong nhà này, một cách tự nhiên múa lên hắc long thương. Mới đầu chỉ là đơn giản sách, cầm, cản, đâm. Nhưng rất nhanh, đoạn nhạc thương pháp ba thức cơ sở, phá vân băng sơn khiêu nguyệt liền hành vân như nước chảy thi triển đi ra. Tại thông tuệ linh minh trạng thái, trong đầu hắn liên quan tới đoạn nhạc thương pháp tất cả cảm ngộ, tất cả chi tiết, tất cả cùng Hoàng Giao liều mạng tranh đấu lúc kinh nghiệm, như là sôi trào như nước suối không ngừng tuôn ra, va chạm, dung hợp. Hắn nhìn tới phá vân một thức không chỉ là nhanh cùng thẳng, càng ở chỗ mũi thương kia một chút lực lượng cực hạn ngưng tụ cùng xuyên thấu tần suất. Hắn lý giải băng sơn một thức không chỉ là mãnh cùng trọng, càng ở chỗ lực lượng truyền lại quỹ tích cùng trong nháy mắt buộc phát tiết điểm. Hắn nhìn rõ khiêu nguyệt một thức không chỉ là xảo cùng vỡ, càng ở chỗ đối với địch phương lực lượng hướng chạy dự phán cùng tá lực đả lực thời cơ. Trước kia cần trăm ngàn lần luyện tập khả năng miễn cưỡng bắt giữ thương pháp thần vận, giờ khắc này ở siêu cao nộ tính ra trí hạn, biến có thể thấy rõ ràng, có thể đụng tay đến. Hắc long thương trong tay hắn dường như sống lại, không còn là cứng ngắc vung đẩy, mà là tràn đầy linh tính rung động. Mũi thương xé gió trong sân khuấy động, lại không còn lộ ra co quắp, ngược lại có loại cô động đến cực hạn cảm giác nguy hiểm. Hắn quên đi thời gian, quên đi quanh mình tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong loại này cùng thương cộng minh, cùng pháp hợp nhất huyền diệu trạng thái bên trong. Ngay cả thể nội khí huyết cũng theo thương ý tự nhiên lao nhanh. Long cân hổ cốt giãn ra, tân sinh kim cương kình tại gân lạc bên trong lưu chuyển, là thương pháp cung cấp kiên cố vô cùng căn cơ cùng lực bộc phát. Không biết diễn luyện bao lâu, là ngoài cửa sổ chân trời nổi lên thứ nhất xóa ngân bạch sắc, bình minh ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập trong phòng lúc. Vương Nguyên vừa vặn một thức băng sơn quét ngang mà ra, thân thương bạch phá không khí, phát ra trầm thấp hùng hậu, dường như long ngâm giống như bù bù. Lần này thanh âm ngưng tụ không tan, lực lượng kín đáo không lộ ra, tất cả uy thế đều nội liễm tại thân thương một tuyến, dường như thật nắm giữ đứt đoạn sơn nhạc tiềm chất. Một thương vung ra, hắn động tác im bặt mà dừng, cầm súng mà đứng, có chút nhắm mắt. Trong đầu đoạn nhạc thương pháp ba thức cơ sở cùng giữa bọn chúng vô số loại biến hóa tổ hợp diễn rối, cuối cùng đều quy về một cái hạch tâm đoạn nhạc. Đây là một loại không gì không phá, không có gì không phá ý chí cực hạn vận dụng. Ông Hắc Long thương nhẹ nhàng rung động, cùng hắn trong lòng mình ngộ hô ứng lẫn nhau. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bình tĩnh không lay động, nhưng lại thâm thúy như vực sâu. Quanh thân kia cỗ sắc bén bá đạo thương ý chậm rãi thu liễm, nhưng một loại trầm ổn như núi, kỳ phong tự giấu tông sư khí độ lại mơ hồ bộc lộ. Đoạn nhạc thương pháp đại thành, nước chảy thành sông, không có chút nào trì trệ. Cảm thụ được trong tay Hắc Long thương truyền đến, như cánh tay chỉ điểm thông thuận cảm giác. Vương Nguyên nét miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thông tuệ linh minh thiên phú, quả nhiên người tiên. Một đêm nội đạo, tháng qua khổ tu mấy tháng. Hắn giờ phút này, bàn thạch quyền đại thành, truy phong tối tầng 2, kim cương công tiểu thành, đoạn nhạc thương pháp đại thành. Tứ đại võ học đều đăng đường nhập thất, lại thêm nhị thứ hoán huyết hùng hậu khí huyết cùng lòng cân hổ cốt cường hãn thể phách. Thực lực tổng hợp đã đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Lại cùng Tiêu Hoàng giao một trận chiến, chỉ sợ có thể chính diện đánh bại nàng cũng rất chi. Chương 57, võ hội bắt đầu, quần anh hội tụ. Chương 57, võ hội bắt đầu, quần anh hội tụ. Sáng sớm, bàn thạch quyền viện trước cửa. Sư phụ Trịnh Sơn một bộ màu nâu xanh trang phục, khí tức trầm ngưng như núi, ánh mắt đảo qua trước người tinh thần sáng láng các đệ tử. Đại sư Minh Thạch Long thì là khiêng cái kia căn đặc chế thuộc đồng côn, toét miệng, chiến ý dâng trào. Nhị sư tỷ Trịnh ánh một thân lưu loát áo trắng, gánh vác trường kiếm, vẻ mặt thanh lãnh bên trong mang theo nhuệ khí. Vương Nguyên đứng tại trong đó, vẫn như cũng là kia thân một mạc quần áo luyện công Hắc Long thương dùng vải dày bao khỏa vác tại sau lưng, khí tức nội liễm nhưng trên thân kia thâm hậu khí huyết lại làm cho người không dám khinh thường. Lưu Bân Phong, Khương Ly, Liễu Minh cũng đều đến đông đủ, từng cái khí huyết sung mãn, hiển nhiên là hôm nay võ hội làm đủ chuẩn bị. Cuối cùng đến là Tam sư Minh Thương Ung. Hắn hôm nay hiển nhiên tỉ mỉ cách ăn mặc qua, mặc một thân thêu lên ám kim vân vân màu xanh ngọc cẩm bảo, eo quấn đai lưng ngọc, tóc dùng một cây ngọc châm buộc lên, lộ ra phong độ nhẹ nhàng hơn người. Bên hông treo một thanh trang trí cực kỳ hoa lệ liền vỏ trường kiếm, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy mấy quả bảo thạch. Nhưng hắn cái này áo liền quần, không giống như là đi luận võ, giống như là đi tham gia một trận văn nhân nhã tập. Chỉ là Thương Ung kia có chút nết lên bờ môi cùng ngẫu nhiên du di ánh mắt, bại lộ nội tâm của hắn một chút khẩn trương. Hắn mặc dù tu vi đã đạt nhị thứ hoán huyết, nhưng chính như Trịnh Sơn lời nói, ngày bình thường tâm tư nhiều tại kinh doanh nhân mạch cùng trên phương diện làm ăn, kinh nghiệm thực chiến quả thực qua quýt bình bình. Lần này võ hội hắn vốn không muốn tham gia, nhưng làm sao bản thạch quyền viện nhị thứ hoán huyết giai đoạn không có người nào, chỉ có thể kiên trì đi góp đủ số. Người đều đủ, lên đường đi. Trịnh Sơn không có nhiều lời, vung tay lên, dẫn đầu bước leo lên xe ngựa. Một đoàn người hướng phía nội thành phương hướng bước đi. Càng đến gần nội thành, dòng người càng là dày đặc. Khắp nơi có thể thấy được mặc các loại võ quán phục sức, khí tức điêu luyện tuổi trẻ võ giả, đều hướng phía cùng một cái phương hướng, nội thành lớn nhất Dương Võ giáo trưởng dũng mãnh lao tới. Bàn thạch quyền viện xem như ngoại thành võ quán long đầu một trong, nhận ra độ cực cao. Nơi bọn họ đi qua, tự nhiên đưa tới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, có kính sợ, có hiếu kỳ, cũng có không còn che giấu khiêu chiến chi ý. Vương Nguyên bọn người vừa xuất hiện, lập tức đưa tới không ít chú ý ánh mắt, nhất là Vương Nguyên. Hắn mặc dù trầm mặc đi theo sư minh sư tỷ sau lưng, nhưng này cán giữ tận Hắc Long thương cùng ẩn hàm phong mang khí chất, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhìn, là bàn thạch quyền viện người. Trịnh Sơn quán chủ tự mình dẫn đội, liền bàn long côn thạch long hòa thành phong kiếm Trịnh Ánh cũng tới. Cái kia có miếng vải đen bao khỏa chính là ai? Thương sao? Thật nặng cảm giác. Cái kia có hắc thương thiếu niên khí thế thật là mạnh. Cái kia mặc lam bảo tử, là công tử nhà họ Thương Thương Cung a. Hắn cái này thân là tới chọn mỹ sao? Có người nhìn thấy Thương Cung trang phục, nhìn không được thấp giọng cười nhạo. Thương Cung nghe được nghị luận, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng cường tự duy trì phong độ, chỉ là tay nắm chuôi kiếm chặt hơn chút nữa. Hô, một đám phàm phu tục tử, nào có cái gì thẩm mỹ? Mà đi tới Dương Võ giáo trường nhập khẩu, nơi đây càng là tiếng người huyên áo. Võ đài chiếm diện tích cực lớn, trung ương đứng sừng sững lấy ba tòa cao lớn lôi đài. Bốn phía là tầng tầng cất cao khán đài, giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi. Thậm chí có thể ở hàng phía trước nhìn thấy một chút quần áo lộng lẫy, khí tức bất phàm người trẻ tuổi. Bọn hắn vẻ mặt kiêu căng, bên cạnh có hộ vệ tùy tùng, hiển nhiên là nội thành tam đại gia tộc đến đây quan chiến đích hệ tử đệ. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua giữa sân các võ quán đệ tử, mang theo một chút ngạo khí. Bàn thạch quyền viện xem như ngoại thành võ quán long đầu một trong, tự có cố định ghế khu vực. Dàn xếp lại sau, đám người liền bắt đầu đánh giá đến cái khác võ quán trận doanh. Liệt Phong võ quán đệ tử phần lớn thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Thiết Trưởng bang đệ tử thì từng cái bàn tay thô to, khí tức cứng mãnh. Lưu Vân võ quán đệ tử thân pháp linh động, vũ khí nhiều lợi kiếm, đâm làm chủ. Đủ loại nhân vật, không phải trường hợp cá biệt, đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại võ hội bên trên mở ra bản lĩnh. Thạch Long cùng Trịnh ánh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua mấy cái kia quen thuộc đối thủ cũ, chiến ý mơ hồ bốc lên. Khương Ly, Liễu Minh, Lưu Vân Phong ba người lần thứ nhất tham gia võ hội thì hơi có vẻ khẩn trương, nhưng cũng cố gắng điều chỉnh hô hấp, quan sát đến khả năng gặp phải đối thủ. Vương Nguyên ngồi tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Tại thông tuệ linh minh tiên phú gia trì hạ, năng lực quan sát của hắn biến cực kỳ nhạy cảm. Hắn có thể bằng vào này thiên phú thần thông đại khái đánh giá ra trong đó mấy người khí huyết cường độ không tại thương ung phía dưới, thậm chí có một hai khí tức phá lệ trầm ngưng, chỉ sợ là nhị thứ hoán huyết bên trong hảo thủ. Quả nhiên náo nhiệt, cao thủ cũng không ít. Vương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn nội tâm chẳng những không có e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ chờ mong. Cái này võ hội chính là kiểm nghiệm hắn gần đây khổ tu thành quả, ma luyện tự thân võ kỹ tuyệt hảo sân khấu. Mà lúc này bên cạnh truyền đến hai đạo nhiệt tình như lửa thanh âm. Trịnh Sơn lão huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một vị dáng người khôi ngô, hồng quang đầy mặt, hai tay lại so với thường nhân mọc ra một chút trung niên hán tử cởi chắp tay đi tới, thanh âm to. Chính là Thiết Trưởng bang bang chủ Triệu Thiết Ưng. Trên mặt hắn mang theo cởi mở nụ cười, dường như nhìn thấy nhiều năm lão hữu. Gần như đồng thời, khác một bên một vị thân hình cao gầy, ánh mắt sắc bén như ưng trung niên nhân cũng chậm rãi đến gần. Trên mặt hắn mang theo vừa đúng mỉm cười, chắp tay nói, "Trịnh quán chủ, phong thái càng hơn trước kia." Bàn thạch quyền viện có Trịnh quán chủ tọa trấn, thật sự là vững như bàn thạch. Người này là Liệt Phong võ quán quán chủ Phong Thiên Liệt. Trịnh Sơn sắc mặt bình tĩnh, giống nhau ôm quyền hoàn lễ, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, "Triệu bang chủ, gió quán chủ, hồi lâu không thấy, hai vị cũng là thần thái sáng láng." Triệu Thiết tướng ánh mắt lơ đãng đảo qua Trịnh Sơn sau lưng đệ tử, nhất là tại Thạch Long cùng Trịnh ánh trên thân dừng lại, tán thán nói, "Thạch Long hiển chất khí huyết càng thêm hùng hồn, sợ là khoảng cách nhập kình không xa a." Trịnh ánh chất nữ cũng là tư thế liên ngang, tận đến Trịnh huynh chân truyền. Bàn thạch quyền viện có người kế tục, thật là khiến người hâm mộ a. Hắn trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Phong Thiên Liệt tiếp lời đầu, nụ cười ấm áp, ánh mắt lại như có như không lướt qua Vương Nguyên cùng hơi có vẻ khẩn trương thương hùng, ngựa khí mang theo lo lắng, "Đúng vậy à, nhìn thấy Trịnh quán chủ môn hạ nhiều như vậy anh tài, liền biết bản thạch quyền viện căn cơ thâm hậu. Bất quá, võ hội lôi đài, đao thương không có mắt, đệ tử trẻ tuổi kinh nghiệm còn thấp, còn cần cẩn thận một chút mới là." Trịnh Sơn cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, "Làm phiền hai vị quan tâm. Chi mừng con cũng nên kinh nghiệm mưa gió mới có thể bay lượn, ta bản thạch quyền viện đệ tử, tự nhiên trên lôi đài xem hư thực, tích lũy kinh nghiệm. Cũng là quý bang mấy chức cao đủ, nghe nói năm gần đây tiến cảnh thần tốc, chắc hẳn đã là tính trước kỹ càng, chờ mong bọn hắn sau đó phấn khích biểu hiện." Trịnh Sơn hời hợt đem chủ đề dẫn về đối phương đệ tử trên thân, cũng không thừa nhận phe mình đệ tử cần tôi luyện, cũng điểm ra đối phương đệ tử cũng không phải không có kẽ hở. Triệu Thiết Tướng cười ha ha một tiếng, vô vô bên cạnh mình một gã bàn tay thô to, khí tức trầm ổn đệ tử bà bay, "Ta cái này bất thành khí đồ nhi, cũng liền có cầm khí lực, không so được Thạch Long hiền chất căn cơ vững chắc, chỉ hy vọng hắn chờ một lúc đường thua quá khó coi liền tốt." Hắn nhìn như khiêm tốn, nhưng này đệ tử trong mắt lóe lên tự tin cùng chiến ý, lại cho thấy tuyệt không phải dễ chơi người. Phong Thiên Liệt cũng khẽ mướt cằm, đối bên cạnh một gã thân hình linh động, ánh mắt sắc bén đệ tử nói rằng, "Tiểu Minh, đã nghe chưa? Trịnh quán chủ đối ngươi ký thác kỳ vọng. Đợi chút nữa lên lôi đài, cần phải thật tốt hướng bản thạch quyền viện các sư minh thỉnh giáo học tập, chớ có đọa ta Liệt Phong võ quán tiết tuổi." Hắn cố ý tăng thêm thỉnh giáo học tập bốn chữ, ý vị của nó, không nói cũng hiểu. Dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ giả ở giữa tranh phong đối lập là rất bình thường. Bản thạch quyền viện thực lực mạnh mẽ, danh tiếng đang thịnh, có không ít võ quán mong muốn sở vừa chạm vào bản thạch quyền viện danh tiếng. Dù sao võ quán bái sư thu đồ nhìn chính là thực lực cùng danh khí. Tam Vương bang chủ quán chủ trong lúc nói chuyện cười nhẹ nhàng, khách khí chu đáo, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cô vô hình áp lực cùng mùi thuốc súng. Mỗi một câu lời khách sáo phía sau đều cất dấu thăm dò, tương đối cùng mơ hồ phong mang. Vương Nguyên an tĩnh đứng tại Trịnh Sơn sau lưng, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Thiết Trưởng bang cùng Liệt Phong võ quán mấy cái kia khí tức mạnh nhất nhị thứ hoán huyết đệ tử, trong lòng đã có so đo. Thực lực tại nhị thứ hoán huyết bên trong không tệ, khả năng tập luyện hai môn ba môn võ học, nhưng đối với ta mà nói, cùng vừa nhất thứ hoán huyết võ giả không khác biệt. Vương Nguyên lẩm bẩm nói. Sau đó ba vị quán chủ Hàn Nguyên về sau, liền trở lại trên vị trí của mình, yên lặng chờ võ hội bắt đầu. Chương 58, lôi đài tranh phong, sơ hiện cao chót vót. Chương 58, lôi đài tranh phong, sơ hiện cao chót vót. Dương võ giáo trưởng trung ương trên đài cao, một vị khí tức trầm ngưng lão giả chậm rãi đi ra. Hắn chính là lần này võ hội người chủ trì, cũng là Cao Diệp Thành Cao gia một vị thâm niên quản sự. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, thanh âm tại khí huyết gia chỉ hạ rõ ràng truyền khắp võ đài mỗi một cái nơi hẻo lánh, "Chư vị, Cao Diệp Thành ngoại thành võ quán võ hội, hôm nay nơi này tổ chức. Nay thịnh hội, chỉ đang luận bàn võ nghệ, giao lưu tâm đắc, dương ta Cao Diệp vũ gió." Lời dạo đầu sau, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên tất cao, "Phàm tại võ hội mà biểu hiện ưu dị người, trừ dương danh lập vạn bên ngoài, càng có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Nhất tứ hoán huyết tầng cấp, khôi thủ thưởng, khí huyết đan 30 mai, bạch ngân và lượng. Nhị thứ hoán huyết tầng cấp, Khôi thủ thưởng, đại dược 1 gốc, bạch ngân vạn lượng tam thứ hoán huyết tầng cấp, khôi thủ thưởng, bạch ngân 5 vạn lượng, đại dược 3 cây. Phần thưởng phong phú một khi công bố, lập tức ở trong sân đưa tới to lớn bạo động. Như thế phần thưởng phong phú, người chủ trì rất hài lòng loại hiệu quả này, tiếp tục nói nói, trên lôi đài, quyền cước không có mắt, nhưng cũng cần điểm đến là dừng, không thể cố ý đả thương người tính mệnh. Hàng phía trước xem lễ trên đế, mấy tên quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi đang có chút hăng hái mà nhìn xem trong sân nhiệt liệt cảnh tượng. Trong đó hai người càng làm người khác chú ý, một vị thân mang xanh nhạt cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần xa cách cùng ngạo khí thanh niên, chính là Cao gia đích hệ tử đệ, Cao Văn Hiên. Hắn nhẹ lay động bắp xếp, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Một vị khác mặc màu đỏ sẫm trang phục, thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ sắc bén chi khí thanh niên, thì là Diệp gia dòng chính, Diệp Phong. Diệp Minh, ngươi nhìn bọn này ngoại thành lớp người quê mùa, vì mấy bình đan dược và một chút tiền bạc, liền như thế kích động, thật sự là. Cao Văn Hiên lắc đầu, ngự khí mang theo nhàn nhạt xem thường. Diệp Phong ánh mắt sắc bén đảo qua mấy cái khí tức khá mạnh võ quán trận doanh, thản nhiên nói, ngoại thành mặc dù cằn cỗi, cũng tịnh không phải tất cả đều là phế vật. Ban Thạch Quyền Viện Thạch Long, Trịnh Ánh, căn cơ coi như vững chắc. Thiết trưởng bang Triệu Man, Liệt Phong võ quán Phong Minh, cũng miễn cưỡng có thể nhập mắt. Về phần những người khác, hắn hừ lạnh một tiếng, chưa hết chi ý rõ ràng. Cao Văn Hiên quạt xếp hợp lại, chỉ hướng Ban Thạch Quyền Viện phương hướng, đặc biệt là chú ý tới con Hắc Long Thương, khí tức trầm tĩnh vương nguyên, cùng mặc hoa lệ thường hùng, khẽ cười một tiếng. Ban Thạch Quyền Viện lần này cũng là nhiều hai tấm khuôn mặt mới. Cái kia con Hắc Thương tiểu tử, nhìn cũng là bảo trì bình thản. Bất quá bên cạnh cái kia ăn mặc cùng khai bình khổng tức dường như ra hỏa, sợ là trông thì ngon mà không dùng được. Diệp Phong liếc qua, từ chối cho ý kiến, ngoại thành võ quán, có thể ra một hai cái nhân tài đã thuộc không dễ. Lại xem bọn hắn có thể ở trên lôi đài đi bao xa. Bọn hắn trò chuyện cũng không tận lực hạ giọng, mang theo nội thành đại tộc tiên nhiên cảm giác ưu việt. Ngay cả phụ cận một chút tính hai ngoại thành võ giả nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra phẫn uất chi sắc, lại giận mà không dám nói gì. Người chủ trì thấy bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ, không còn kéo dài, cao giọng tuyên bố, hiện tại võ hội chính thức bắt đầu. Mời các võ quán tham gia nhất thứ hoán huyết, nhị thứ hoán huyết, tam thứ hoán huyết tầng cấp đệ tử, theo thứ tự tiến lên, tại riêng phần mình trước lôi đài ký trong giường, rút ra đối thủ của các ngươi. Vừa dứt lời, sớm đã chờ đã lâu các quán đệ tử lập tức hành động. Nhất thứ hoán huyết tầng cấp đệ tử số người nhiều nhất, đầu tiên tiến hành rút thăm. Khương Ly, Liễu Minh, Lưu Vân Phong ba người liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, đi hướng lôi đài số 1. Ngay sau đó là nhị thứ hoán huyết tầng cấp. Vương Nguyên thần sắc bình tĩnh, cất bước đi hướng số 2 lôi đài. Thương Ung hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút vốn là cẩn thận tỉ mỉ áo bào, cố gắng chấn định cùng đi lên. Thiết trưởng bang Triệu Man, Liệt Phong võ quán Phong Minh cùng với các võ quán nhị thứ hoán huyết các tinh anh cũng nhao nhao tiến lên, ánh mắt giao hội ở giữa, hỏa hòa vang khắp nơi. Cuối cùng là tam thứ hoán huyết tầng cấp. Thạch Long nết miệng cười một tiếng, khiên thục đồng côn nhanh chân đi hướng số 3 lôi đài. Chính ánh áo trắng như tuyết, đi lại thong dong. Bọn hắn đối thủ, đồng dạng là đến từ các quán quán chủ thân truyền hoặc là thành danh đã lâu uy tín lâu năm tam thứ hoán huyết cao thủ. Vương Nguyên nhìn thoáng qua chính mình số thẻ, ất chữ thất hảo. Đối thủ của hắn chính là rút đến ất chữ bát hảo người, đến từ một cái tên là võ quán đệ tử. Thương Ung thì rút được bính chữ tam hảo, đối thủ rõ ràng là Liệt Phong võ quán vực gáy, cái này khiến sắc mặt của hắn lại trắng thêm mấy phần. Thạch Long cùng Trịnh Ánh cũng riêng phần mình lấy được chính mình ký vị, đối thủ đều không phải kẻ vớ vẩn. Theo xả ký xong chắc chắn, hai vị trọng tài liền đã leo lên lôi đài. Người chủ trì cao giọng tuyên bố, Cao Diệp thành ngoại thành võ quán võ hội, vòng thứ nhất tỷ thí, bắt đầu. Trong chốc lát, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, võ hội chính thức kéo ra màn che. Bởi vì chỉ có một cái lôi đài chính, ba cái tầng cấp tỷ thí đem theo thứ tự tiến hành. Đầu tiên đăng tràng là số người nhiều nhất, cạnh tranh cũng kịch liệt nhất nhất thứ hoán huyết tầng cấp. Hơn 30 tên đến từ các võ quán tuổi trẻ võ giả thay nhau ra trận, từng đôi so đấu. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài quyền cước gào thét, đao kiếm va chạm, khí huyết sôi trào. Tiếng hò hét, tiếng va chạm, người xem hò hét trợ uy âm thanh liên tục không ngừng, bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Mặc dù nhất thứ hoán huyết võ giả chiến đấu ở đằng kia chút cao thủ chân chính trong mắt sơ hở không ít, lực lượng cũng có hạn, nhưng trong đó không thiếu điểm đặc sắc. Bàn Thạch Quyền Viện Thương Ly, Liễu Minh, Lưu Vân Phong ba người biểu hiện vững vàng, Bàn Thạch Quyền trầm ổn nặng nề, liên tục khắc địch. Thiết trưởng bang đệ tử trưởng Phong cương mãnh, Liệt Phong võ quán đệ tử thân pháp mau lẹ, cũng riêng phần mình cầm xuống mấy trận thắng lợi. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất lại là một vị đến từ Lưu Vân võ quán nữ đệ tử Lâm Tiểu Như. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, kiếm pháp lại mau đến kinh người, như là từng đạo tia chớp màu bạc. Thường thường đối thủ chưa thấy rõ kiếm lộ, liền bị mũi kiếm của nàng chỉ vào yếu hại, đành phải nhận thua. Nàng một đi ngang qua quan trọng tướng, lại không người có thể ngăn cản nàng mười kiếm trở lên. Thật nhanh kiếm, cái này Lưu Vân võ quán lúc nào thời điểm ra như thế một thiên tài. Quan chiến trên ghế nghị luận ầm ĩ, liền hàng trước Cao Văn Hiên cùng Diệp Phong cũng có chút ghé mắt. Trải qua cho tới chưa kịch liệt tranh đấu, nhất thứ hoán huyết tầng cấp xếp hạng rốt cục hết thể đều kết thúc. Nương tựa theo tay kia xuất quỷ nhập thần quái kiếm, Lâm Tiểu Như không chút huyền niệm đoạt được khôi thủ. Khương Ly đứng hàng thứ 3, Liễu Minh cùng Lưu Vân Phong cũng tiến vào 10 vị trí đầu. Ban Thạch Quyền Viện tại tầng này cấp cũng coi là làm gì chắc đó. Mà nghỉ chưa qua đi, có thụ chú mục nhị thứ hoán huyết tầng cấp tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng chính là Vương Nguyên. Đối thủ của hắn là Thiết trưởng bang một gã cường tráng đệ tử, hai tay thô to, hiện ra màu xám sắc quang trạch, hiển nhiên đem Thiết trưởng công phu tu luyện được không tệ. Nhưng khi trọng tài niệm tới ớt chữ thất hảo, Ban Thạch Quyền Viện Vương Nguyên giao đấu ớt chữ bất hảo, Thiết trưởng bang Lưu Cường lúc, dưới đài lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán. Vương Nguyên, chính là cái kia bản thạch quyền viện tân thu chân truyền. Nghe nói tiên phú không tồi. Tiên phú là không tệ, nhập môn không đến 2 tháng liền nhất thứ hoán huyết, nghe nói hiện tại đã là nhị thứ hoán huyết. T. Tốc độ này là rất đáng sợ. Bất quá, hắn tính toán đâu ra đấy tập võ cũng mới nửa năm a. Căn cơ có thể có nhiều vững chắc. Đúng à, ngươi nhìn hắn đối thủ, Thiết trưởng bang Lưu Cương, đây chính là tu luyện thiết xa trưởng trọn vẹn 3 năm có thừa uy tín lâu năm nhị thứ hoán huyết. Một đôi thiết trưởng có thể khai bia liệt thạch, khí huyết rèn luyện được cực kỳ cô đọng. Lưu Cương thiết xa trưởng hỏa hầu không cạn, ta nhìn Vương Nguyên lần này treo. Dù sao tập võ thời gian quá ngắn, kinh nghiệm thực chiến cùng võ kỹ độ thuần thục khẳng định so ra kém. Bàn thạch quyền viện lần này sợ là muốn ngã trồng võ, cái này rút thăm không tốt lắm a. Ta nhìn chưa hẳn, Vương Nguyên đã có thể bị Trịnh quán chủ coi trọng như thế, thu làm chân truyền, nhất định có chỗ hơn người. Chỗ hơn người? Thử, thiên phú cho dù tốt, cũng cần thời gian lắng đọng. Ta nhìn hắn hôm nay có thể chống nổi 10 chiêu thì không tệ. Tiếng nghị luận bên trong, phần lớn cũng không xem trọng Vương Nguyên. Dù sao, nửa năm tập võ thời gian, đang động chất tu luyện mấy năm, thậm chí mười mấy năm cùng giai võ giả trước mặt, lộ ra quá mức ngắn ngủi, nội tình khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi. Thiết trưởng bang bang chủ Triệu Thiết Ưng nhìn xem đi đến lôi đài Lưu Cương, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, đối bên cạnh Phong Thiên Liệt thấp giọng nói, Lưu Cương đứa nhỏ này, chính là an tâm, Thiết Sa trưởng đã có 7 phần hòa hợp, đối phó một cái mới ra đời tiểu tử, dư xài. Phong Thiên Liệt khẽ bước cằm, ánh mắt cũng mang theo xem kỹ nhìn về phía Vương Nguyên, hiển nhiên cũng đồng ý Triệu Thiết Ưng phán đoán. Ngay cả hàng phía trước xem lễ Cao Văn Hiên cũng dùng quạt xếp điểm nhẹ lòng bàn tay, đối Diệp Phong cười nói, Diệp huynh, xem ra cái này bán thạch quyền viện tân tú, vận khí không tốt lắm à, trận đầu liền đụng tới kẻ khó chơi. Sợ là muốn một vòng du. Diệp Phong ánh mắt rơi vào Vương Nguyên phía sau kia dùng bao vải bao lấy dài mảnh trạng vật bên trên, thản nhiên nói, dùng thương. Nhìn hắn đứng đối ra sao a. Chương 59, Phong Minh khiêu khích, Vương Nguyên Dương Ai. Chương 59, Phong Minh khiêu khích, Vương Nguyên Dương Ai. Bàn thạch quyền viện ghế bên này, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng. Đám người không nghĩ tới Vương Nguyên vận may như thế không tốt, bắt đầu liền rút được Thiết trưởng bàn thâm niên đệ tử. Thạch Long vô đang chuẩn bị ra sân Vương Nguyên bà bay, ôm mồm khích lệ nói, tiểu sư đệ, đừng nghe bên ngoài những tên kia nói hiệu nói vượng. Vung tay đi đánh. Nhường đám kia mắt mù nhìn một cái chúng ta bản thạch quyền viện lợi hại, ta coi trọng ngươi. Chính ánh cũng nhẹ giọng mở miệng, ngựa khí mang theo một tia lo lắng, Vương sư đệ, Lưu Cương thiết xa trưởng cương mãnh, chớ có đón đỡ, lấy xảo phá lực. Vừa mới trải qua một cuộc các chiến Khương Ly cũng căng tới cổ vũ ánh mắt, Vương sư huynh, cẩn thận chút. Cảm nhận được các sư huynh sư tỷ quan tâm cùng chờ mong, Vương Nguyên trong lòng hơi ấm. Hắn nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt lại càng thêm kiên định, đa tạ sư huynh sư tỷ, ta tránh khỏi. Nhưng Vương Nguyên trong lòng vẫn đang suy nghĩ, muốn hay không thu mấy phần lực. Không thể trực tiếp một quyền đấm chết đối thủ, tại mọi người hoặc hoài nghi, hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc tha thiết cổ vũ trong ánh mắt. Vương Nguyên thần sắc bình tĩnh đi lên lôi đài, mà hắn đối diện Lưu Cương thì là hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng. Hắn song trưởng có chút phím hồng, khí huyết quan chú phía dưới, bàn tay dường như đều bành trướng một vòng, mang theo một cô áp bách tính khí thế. Thiết trưởng bang, Lưu Cương, xin chỉ giáo. Lưu Cương trầm giọng quát, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên dự định nhất cổ tác khí, vàng vào thâm hậu trưởng công nghiền ép đối thủ. Bàn thạch quyền viện, Vương Nguyên. Vương Nguyên ôm quyền đáp lễ, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thậm chí không có đi động phía sau kia dễ thấy trường thương. Bắt đầu. Trọng tài phất tay ra hiệu. Không có chút nào nói nhảm, Lưu Cương trong mắt tinh quang lóe lên, gầm nhẹ một tiếng, dưới chân phát lực, thân hình bật mạnh, tay phải mang theo một cú áp phong, đập thẳng Vương Nguyên mặt. Một trường này thế đại lực trầm, càng là ẩn hàm đến tiếp sau biến hóa, phong tỏa Vương Nguyên tả hữu né tránh không gian, buộc hắn đón đỡ. Hắn hiển nhiên biết Vương Nguyên tập võ không lâu, muốn lấy lực các người. Nhưng mà, đối mặt cái này sắc bén vô cùng, tại mọi người xem ra rất khó ứng phó một trường. Vương Nguyên lại có chút sắc mặt cổ quái, so sức mạnh với ta, hắn tầng thứ 2 truy phong thối chỉ là hơi động một chút, dưới chân bộ pháp liền huyền diệu vô cùng. Vương Nguyên như là biết trước giống như, tại cực kỳ nguy cấp lúc, vừa vặn tránh đi trưởng phong hoạch tâm nhất lực đạo khu vực. Sau một khắc, thân hình của hắn tựa như cùng như quỷ mị cắt vào Lưu Cương bên trong vòng. Đồng thời, tay phải hắn nắm tay, một cái nhìn như giản dị tự nhiên lại ẩn chứa bản thạch quyền đại thành ý cảnh cùng long cân hổ cốt tràn trề cự lực đấm thẳng, phát sau mà đến trước. Cuối cùng vô cùng tinh chuẩn đánh phía Lưu Cương bởi vì xuất trưởng mà hơi lộ ra lồng ngực không môn. Lần này biến chiêu nhanh như thiểm điện, thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Lưu Cương căn bản không kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, lực liền truyền đến một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng cự lực. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang trên lôi đài nổ tung. Lưu Cương vọt tới trước thân hình lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, như là như diều đứt dây, bay thẳng ra bên bờ lôi đài. Hắn nặng nề mà ngã xuống đất, vùng vây hai lần, lại nhất thời không thể đứng lên. Lưu Cương sắc mặt trắng bệnh, ngực kịch liệt đau nhức, khí huyết hỗn loạn, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Đây là nhị thứ hoán huyết võ giả. Toàn bộ Dương Võ giáo trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Một chiêu, không, thậm chí không thể tính một chiêu, chỉ là một lần né tránh thêm một lần phản kích. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tu luyện tiết xa trưởng 3 năm, tại nhị thứ hoán huyết bên trong cũng coi như hảo thủ Lưu Cương, cứ như vậy bại, hơn nữa bị bại triệt để như vậy, như thế gọn gàng mà linh hoạt, có chút không có luyện võ nội thành bách tính, chỉ là cảm giác Vương Nguyên thân hình khẽ động, kia Lưu Cương liền bị đánh ra lôi đài. Mà kia trước đó nghị luận Vương Nguyên tập võ thời gian ngắn, căn cơ bất ổn người, giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Thậm chí những cái kia cho rằng Vương Nguyên sống không qua 10 chiêu người, càng là cứng miệng không trả lời được. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Trấn Thiên Xuân sao đột nhiên bộc phát ra. Ông trời của ta, ta thấy được cái gì? Một chiêu, cái này kết thúc. Lực lượng thật kinh khủng. Tốt tinh chuẩn phán đoán. Hắn vừa rồi kia bộ pháp, cũng quá quỷ dị. Hắn liền thương đều vô dụng. Vẹn vẹn dụng quyền liền cái này Vương Nguyên. Đến cùng là quái vật gì? Bàn thạch quyền biện. Dấu thật là xấu a. Thiết trưởng bang bang chủ Triệu Thiết Ưng hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt biến xanh xám. Hắn nhìn xem dưới đài dãy rùa đệ tử, lại nhìn một chút trên lôi đài bình tĩnh như trước Vương Nguyên, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Phong Thiên Liệt cũng là con ngươi hơi co lại, thu hồi trước đó khinh thị, vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Thực lực này, chỉ sợ không phải mới vào nhị thứ hoán huyết. Hàng trước Cao Văn Hiên trong tay lay động quạt xếp ngừng lại, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức hóa thành có chút hăng hái vẻ mặt, có ý tứ. Diệp Minh, xem ra chúng ta đều nhìn lầm a bản thạch quyền biện tiểu tử này, không đơn giản. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén tập trung vào Vương Nguyên, lực lượng, tốc độ, nắm bắt thời cơ, đều không thể bắt bẻ. Bàn thạch quyền viện, thật sự là nhặt được bảo. Bàn thạch quyền viện bên này, Thạch Long đột nhiên vỗ đùi, cười ha ha, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Ta liền biết ngươi không có vấn đề. Trịnh Sơn trong mắt cũng hiện lên mỉm cười, khẽ mút cằm. Khương Ly, Liễu Minh bọn người càng là hưng phấn hoan hô lên. Vương Nguyên gọn gàng đánh bại Lưu Cương, là bàn thạch quyền viện thắng được cả sảnh đường màu, cũng làm cho trước đó thanh âm nghi ngờ im bặt mà dừng. Nhưng mà, phần này phấn chấn cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ngay sau đó đăng tràng chính là Tam sư Minh Thương Ung. Đối thủ của hắn chính là Liệt Phong Võ Quán bị kia lấy tốc độ cùng sắc bén chứ danh Phong Minh. Thương Ung hít sâu một hơi, rút ra cái kia trôi hoa lệ bảo kiếm, kiếm quang lấp lóe, cũng là bề ngoài mười phần. Phong Minh thì là vẻ mặt lãnh đạo, cầm trong tay một đôi hàn quang loẹt loẹt song đao. Bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Phong Minh thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị gần sát Thương Ung, song đao hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng Thương Ung hai vai. Tốc độ cực nhanh. Thương Ung vốn là kinh nghiệm thực chiến thiếu thốn, nội tâm khẩn trương. Lúc này đối mặt Phong Minh như quỷ mị thân pháp cùng như là độc xà thổ tín giống như xảo trá song đao, càng là trong lòng đại loạn. Trong tay hắn chuôi này hoa lệ bảo kiếm căn bản không phát huy ra vốn có uy lực, chỉ có thể chật vật không chịu nổi chống đỡ, né tránh. Liền chút bản lĩnh này, cũng xứng xưng bản thạch quyền viện chân truyền. Phong Minh một bên tập công, một bên lạnh giọng chà phúng, lời nói bén nhọn chói tai. Bản thạch quyền viện là không có ai sao? Phải như ngươi loại này tốt mã rẻ tuổi đi lên mất mặt xấu hổ. Phù phù. Bất quá hơn 10 chiêu, Thương Ung liền bị Phong Minh một cái giả thoáng sau tạo đường tối chợt chân. Ngay sau đó chuôi đao bưng đập ầm ầm tại trên cổ tay hắn, bảo kiếm rời tay bay ra. Thương Ung té ngã trên đất, cẩm bào tổn hại, đuôi tóc tán loạn, chật vật tới cực điểm. Phong Minh cũng không đến đây dừng tay. Hắn một chân giẫm tại Thương Ung ngực, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng dừng lại tại bàn thạch quyền viện phương hướng, thanh âm mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, cất cao giọng nói, "Bàn thạch quyền viện người, liền tài nghệ này, thật là khiến người thất vọng." Và anh, lời này vừa nói ra, toàn bộ Dương Võ giáo trưởng trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phong Minh cũng dám tại trước mắt bao người, như thế công nhiên, lớn lối như thế nhục nhã một cái võ quán. Cái này đã không đơn thuần là nhằm vào Thương Ung người, mà là đối toàn bộ bàn thạch quyền viện khiêu khích. Bàn thạch quyền viện ghế bên này, Thạch Long tức giận đến hai mắt trừng trừng, đột nhiên đứng người lên, toàn thân xương cốt bạo hưởng. Trịnh Ánh sắc mặt băng hàn, ngọc thủ nắm chặt chuôi kiếm. Trịnh Sơn sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu đã là hàn mang lấp lóe. Đệ tử khác càng là lòng đầy căm phẫn, căm tức nhìn trên lôi đài Phong Minh. Trên đài cao, Liệt Phong Võ Quán quán chủ Phong Thiên Liệt khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên một vệt nụ cười, cũng không mở miệng ngăn lại. Thiết trưởng bang Triệu Thiết Ưng thì là một bộ xem kịch vui thần sắc. Bàn thạch quyền viện cái này ngoại thành long đầu võ quán danh hảo, nên đổi một cái. Hàng trước Cao Văn Hiên ba khép lại quạt xếp, cười nói, cái này Phong Minh có chút ý tứ, đủ cường. Diệp Phong cũng có chút nhíu mày, tựa hồ đối với khung cảnh này cảm thấy hứng thú. Phong Minh không thèm để ý chút nào các phương phản ứng. Ánh mắt của hắn vượt qua xấu hổ muốn chết Thương Ung, trực tiếp khóa chặt tại mới vừa đi xuống lôi đài không lâu Vương Nguyên trên thân, mang theo nồng đậm khiêu khích, "Vương Nguyên, hừ, tiểu tử, ngươi bất quá là vận khí tốt, đụng tới không dùng được đối thủ mà thôi. Nếu là vòng thứ nhất gặp gỡ ta, ngươi sớm đã bị đào thải, đâu còn có cơ hội ở chỗ này giả vờ giả vịt." Đối mặt cái này trắng trợn khiêu khích cùng nhục nhã, Vương Nguyên nguyên bản bình tĩnh ánh mắt đột nhiên biến sắc bén như lao. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Phong Minh trên không trung va chạm, phảng phất có hỏa hoa bắn tung tóe. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Nguyên mở miệng. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, đem Phong Minh nguyên thoại một chữ không kém hoàn trả, "Phong Minh, hừ, bất quá là vận khí tốt, lần ta sư Minh có cũ tổn thương may mắn đánh bại ta sư Minh mà thôi. Nếu là vòng thứ nhất gặp gỡ ta, ngươi sớm đã bị đào thải, đâu còn có cơ hội ở chỗ này phát ngôn bừa bãi." Chương 60, ba phát phế Phong Minh. Kế tiếp. Chương 60, ba phát phế Phong Minh. Kế tiếp. Hoa. Đám người xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Vương Nguyên vậy mà như thế cường ngạnh, trực tiếp tương đối Trần Phong đỉnh trở về. Phong Minh nghe vậy, không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng băng lãnh, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Quang sẽ múa mép khua môi có làm được cái gì? Có dám hay không hiện tại lên đài, cùng ta chân ướt chân ráo đánh một trận. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực. Hắn vậy mà trực tiếp phát ra khiêu chiến. Trên đài trọng tài nghe vậy, chau mày, trầm giọng nói, Liệt Phong Võ Quán Phong Minh, chú ý quý củ. Tỷ thí cần theo ký vị trình tự tiến hành. Nhưng mà, đúng lúc này, hàng phía trước xem lễ trên ghế, vị kia cao gia thâm niên quản sự lại có chút hăng hái mở miệng, quy củ là chết, người là sống. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt. đã song phương đều cố ý, lão phu cảm thấy phá lệ một trận cũng là có thể. Hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp gia đại biểu, đối phương cũng khẽ bước cằm, hiển nhiên vui thấy kỳ thành. Có nội thành đại tộc ngầm đồng ý thậm chí thôi động, trọng tài nhất thời nghẹn lời. Tiểu sư đệ, đừng xúc động. Thạch Long đội vàng gầm nhẹ. Vương sư đệ, hắn tại kích ngươi, chớ có mắc lừa. Chính Ánh cũng đội vàng khuyên can. Vương sư minh, bảo tồn thực lực quan trọng. Khương Ly mấy người cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn đều nhìn ra Phong Minh thực lực mạnh mẽ, thân pháp quỷ dị, lo lắng Vương Nguyên ăn thiệt thòi. Nhưng mà, Vương Nguyên lại đối các sư minh sư tỷ khuyên can phảng phất giống như không nghe thấy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn chậm rãi giải khai gánh vác hắc long thương bên trên vải. Kia đen nhánh giữ tợn thân thương, quay quanh hung lệ hắc long, dưới ánh mặt trời tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Hắn một tay cầm súng, từng bước một đi hướng lôi đài, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt trong bình tĩnh nhận chứa núi lửa giống như chiến ý. Hắn đi đến bên lôi đài, cũng không trực tiếp nhảy lên, mà là ánh mắt đảo qua dưới đài tất cả nhị thứ hoán huyết người dự thi, bao quát thiết trưởng bang Triệu Man, cùng với khác mấy cái khí tức không kém cao thủ. Cuối cùng, hắn dương mắt nhìn về phía trọng tài cùng vị kia cao gia quản sự. Thanh âm kia rõ ràng mà bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khí phách, vang vọng toàn trường, không cần phiền toái như vậy. Đã có người cảm thấy ta bàn thạch quyền biện không người như vậy, xe tiện lợi luân chiến a. Ta, Vương Nguyên, một người một thương, chiến các ngươi tất cả nhị thứ hoán huyết. Một người, chiến tất cả. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi nổ vàng, toàn bộ Dương Võ giáo trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem cái kia cầm súng mà đứng, khuôn mặt bình tĩnh như trước, lại dường như đỉnh thiên lập địa thiếu niên. Một người chiến tất cả mọi người. Đây là cỡ nào khí phách? Không có gì sánh kịp khí phách. Vương Nguyên kia một người chiến tất cả tuyên ngôn, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Toàn bộ Dương Võ giáo trường tại tĩnh mịch một cái chớp mắt sau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng gầm. Hắn nói cái gì? Một người chiến tất cả nhị thứ hoán huyết. Điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Đây chính là hội tụ ngoại thành tất cả võ quán nhị thứ hoán huyết tinh anh a. Hắn cho là hắn là ai? Nhập kinh võ sư sao? Bàn thạch quyền viện tiểu tử này, cũng quá cùng đi. Bàn thạch quyền viện bên này, Thạch Long gấp đến độ thẳng dậm chân, tiểu sư đệ, ngươi cái này, hắn muốn mắng Vương Nguyên lỗ mãng, nhưng lại bị kia trùng tiên hào khí chấn nhiếp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chính Ánh trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, ngọc thủ cầm thật chặt chuôi kiếm. Trịnh Sơn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nhưng nhìn xem Vương Nguyên cao ngất kia như tùng, không hề sợ hai bóng lưng. Cuối cùng chỉ là hít một hơi thật sâu, cũng không mở miệng ngăn cản. Trong mắt của hắn lại hiện lên một tia khó nói lên lời phức tạp và mang, có lo lắng, càng có một loại mơ hồ chờ mong. Có lẽ tiểu tử này thật sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ a. Cái khác võ quán người càng là xôn xao một mảnh. Thiết trưởng bang Triệu Thiết Ưng đầu tiên là sững sờ, lập tức giận quá thành cười, tốt, khá lắm, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, dám như thế xem thường ta ngoại thành võ quán. Liệt Phong võ quán Phong Tiên Liệt ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, cười lạnh nói, Trịnh Sơn, ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi, thật sự là cuồng vọng đến không biên giới. Lưu Bân võ quán các cái khác võ quán quán chủ cùng các đệ tử cũng nhao nhao ghé mắt, cảm thấy Vương Nguyên cử động lần này quả thực là đối tất cả mọi người nhục nhã cùng khiêu khích. Hàng phía trước xem lễ trên ghế, Cao Văn Hiên bám một chút mở ra quả xếp, khắp khuôn mặt là nụ cười nghiền ngẫm, có ý tứ, rất có ý tứ. Một người chiến tất cả. Diệp Minh, ta tại cái này Cao Diệp Thành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cùng tiểu tử. Diệp Phong trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khoẹt miệng có chút câu lên, có can đảm. Chính là không biết là thật có lực lượng, vẫn là phô trương thanh thế. Lần này, nhưng có trò hay nhìn. Mà xem như trực tiếp người khiêu khích cùng đầu tiên bị điểm danh đối thủ, Phong Minh tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Hắn phốc phốc một tiếng bật cười, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, ha ha ha. Vương Nguyên, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là vận khí tốt, không nghĩ tới vẫn là bị điên. Một người chiến tất cả, chỉ bằng ngươi, quả thực rõ ràng không biết sống chết. Hắn lung lay trong tay song đao, ánh mắt khinh miệt tới cực điểm, cũng được, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trước phế bỏ ngươi, nhìn lại một chút bàn thạch quyền viện còn có hay không có thể đánh. Lúc này, vị tiêu cao gia quản sự thấy bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cất cao giọng nói, đã bàn thạch quyền viện Vương Nguyên có này hào hùng, vậy liền theo hắn mời. Quy tắc tạm thời thay đổi, nhị thứ hoán huyết tầng cấp đổi thành Vương Nguyên thủ lôi, tiếp nhận tất cả cùng giai khiêu chiến. Hiện tại trận đầu Liệt Phong võ quán Phong Minh đối bàn thạch quyền viện Vương Nguyên, trọng tài thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Cho ta nằm xuống a. Phong Minh sớm đã kìm nén không được, trọng tài lời còn chưa dứt, thân hình hắn tựa như đồng hóa làm một đạo màu xanh gió táp, trong tay song đao mang theo hai đạo lạnh lẽo hàn quang, một trái một phải, như là rắn độc xuất động, thẳng đến Vương Nguyên hai vai cùng cổ họng yếu hại. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó đối phó Thương Ung thời điểm, hiển nhiên thật sự nổi giận, muốn một kích phế đi Vương Nguyên, mạnh mẽ làm được hắn. Mà đối mặt cái này nhanh chóng như thiểm điện, xảo trá tàn nhẫn thế công, mọi người dưới đài cũng không khỏi là Vương Nguyên bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà Vương Nguyên động, tay phải hắn một cánh tay nắm lấy kia cán nặng nề hắc long thương, dường như nhẹ như không có vật gì, đón Phong Minh đánh tới phương hướng, nhìn như tùy ý hướng trước một đưa. Đoạn nhạc thương pháp phá vân, không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có một loại cực hạn nội liễm cùng tinh chuẩn. Màu đen thương ảnh phát sau mà đến trước, dường như sớm đã dự phán tới Phong Minh công kích quy tích. Mũi thương lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng về phía Phong Minh song đao lực lượng giao hội yếu kém nhất kia một chút. Bang! Một tiếng chói tai rợn mình. Phong Minh chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực theo song đao bên trên truyền đến. Trong nháy mắt hai tay kịch chấn, hổ khẩu run lên, thế công trong nháy mắt bị tan rã. Khí lực lớn như thế, trong lòng của hắn hoảng hốt, vừa định muốn biến chiêu triệt thoái phía sau, nhưng Vương Nguyên sao lại cho hắn cơ hội? Thân thương thuận thế lắc một cái, như bóng với hình, đoạn nhạc thương pháp băng sơn, nặng nghề cán thương mang theo một cỗ băng liệt dãy núi bá đạo ý chí, quét ngang mà ra, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo màu đen tan ảnh. Bành! Phong Minh căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng đem song đao giao nhau che ở trước ngực. Sau một khắc, hắn như là bị phi nước đại cự tượng đụng trúng, cả người cách mặt đất bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Song đao càng là rời tay bay ra, vẽ ra trên không trung hai đạo chật vật đường vòng cung. Cái này vẫn chưa xong. Vương Nguyên ánh mắt băng lãnh, dưới chân truy phong thối bước thứ hai tầng phát động, thân hình như quỷ mị giống như một tiến. Tại Phong Minh chưa rơi xuống đất thời điểm, Hắc Long thương lần nữa dò ra, đoạn nhạc thương pháp khiêu nguyện. Mũi thương tinh chuẩn đâm hướng Phong Minh cánh tay. Không! Phong Minh phát ra tuyệt vọng gào thét. Xuy! Một tiếng vang nhỏ, cũng không phải là xuyên qua nhục thể, nhưng một cỗ sắc bén ám kình đã xuyên thấu qua mũi thương, mạnh mẽ đụng vào Phong Minh lớn gân. Phong Minh như là phá bao tải giống như ngã xuống tại bên bờ lôi đài, lại lật lăn vài vòng mới dừng lại. Hắn dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên, lại đột nhiên lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình lớn gân đã bị thương. Cho dù bất tử, một thân võ công chỉ sợ cũng đi 7-8 phần. Hắn bị ba phát phế đi. Ba phát. Theo bắt đầu tới kết thúc, Vương Nguyên chỉ xuất ba phát. Thương thứ nhất, phá chiêu. Phát súng thứ hai, bại địch. Phát súng thứ ba, phế võ công. Dứt khoát, lưu loát, tàn nhẫn, bá đạo. Toàn bộ Dương Võ giáo trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lần này, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó có thể tin mà nhìn xem trên lôi đài cái kia cầm súng mà đứng thiếu niên. Cùng dưới lôi đài giống như chó chết sủi lơ, đã bị phế Phong Minh. Thấy lạnh cả người, theo mỗi người lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này Vương Nguyên, không chỉ có thực lực mạnh đến mức đáng sợ, thủ đoạn càng là tàn nhẫn quả quyết. Hắn đây là tại lập uy, tại dùng trực tiếp nhất, phương thức tàn khốc nhất, đáp lại Phong Minh thậm chí tất cả đối bản thạch quyền viện khiêu khích. Bản thạch quyền viện đế, Thạch Long há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Chính ánh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nắm chặt chuôi kiếm tay chậm rãi buông ra. Trịnh Sơn chắp sau lưng tay, run nhẹ nhẹ một chút, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Hào tiểu tử, vậy mà bất thình lình đột phá đoạn nhạc thương pháp đại thành. Trên đài cao, Triệu Thiết Tương cùng Phong Thiên Liệt đột nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh. Nhất là Phong Thiên Liệt, nhìn xem bị phế đệ tử, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn chân truyền đệ tử lại bị phế đi, vẫn là tại cái này trước mặt mọi người. Hàng trước Cao Văn Hiên thu hồi quạt xếp, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười biến mất. Thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Diệp Phong chậm rãi ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn Vương Nguyên, phảng phất muốn đem hắn hoàn toàn xem thấu. Cái này một thân khí lực quá mạnh. Vương Nguyên cầm trong tay Hắc Long thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, không dính một giọt máu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua dưới đài những cái kia chưa theo trong rung động lấy lại tinh thần nhị thứ hoán huyết người dự thi, thanh âm vẫn như cũ bình thản lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác các bách. Kế tiếp là ai? Chương 61, càng đánh càng hăng, vô địch khôi thủ. Chương 61, càng đánh càng hăng, vô địch khôi thủ. Lúc này Vương Nguyên bình thản lời nói tại yên tĩnh trên giáo trường quanh quẩn, nhưng lời nói này lại như là hàn phong thổi qua đồng dạng, nhường dưới đài những cái kia nhị thứ hoán huyết các tinh anh trong lòng run lên, không gây một người dám lập tức trả lời. Nói đùa, liền nhị thứ hoán huyết đỉnh phong Phong Minh cũng đỡ không nổi hắn ba phát, ai có nắm chắc được hắn? Nhưng mà một tiếng nổi giận quát chói tai lại dường như sấm sét nổ vang, phá vỡ này quỷ dị yên lặng. Tiểu bối, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Chỉ thấy Liệt Phong Võ Quán quán chủ Phong Thiên Liệt đột nhiên đứng người lên, râu tóc đều dựng, hai mắt xích hồng chỉ vào Vương Nguyên, thanh âm run nhẹ nhẹ, luận võ luận bản, điểm đến là dừng. Ngươi dám hạ độc thủ như vậy, phế đổ nhi ta võ công. Trong mắt ngươi còn có hay không võ hội quy củ? Kinh khủng nhập kinh khí tức như là như gió bao từ trên người hắn bay lên, hướng phía trên lôi đài Vương Nguyên ép tới, hiển nhiên đã là giận dữ, thậm chí không để ý đến thân phận mong muốn tự mình tạo áp lực. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào đó. Đối mặt nhập kinh võ sư ngập trời nộ diễm cùng khí thế áp bách, Vương Nguyên cầm súng mà đứng thân hình vẫn như cũ vững như bàn thạch, liền góc áo cũng không từng lắc lư một chút. Hán Dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Phong Thiên Liệt kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, thanh âm rõ ràng mà băng lãnh, không có chút nào e ngại, do quán chủ lời ấy sai rồi. Vừa rồi Phong Minh song đao thẳng đến ta yếu hại, chiêu chiêu tàn nhẫn, chưa từng có qua điểm đến là dừng. Hắn muốn phế ta trước đây, ta bất quá là theo dạng hoàn trả, làm sai chỗ nào? Hẳn là chỉ cho ngươi Liệt Phong Võ Quán dưới người ngoan thủ, không cho phép ta bản thạch quyền viện tự vệ phản kích. Vương Nguyên lời nói trật tự rõ ràng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem Phong Thiên Liệt chất vấn bắc vừa vặn không xong ra. Mọi người dưới đài nghe vậy, hồi tưởng lại Phong Minh trước đó kia không lưu tình chút nào song đào thế công, cùng công nhân dẫm đạp từ vùng, trao phúng bản thạch quyền viện phách lối hành vi, trong lòng Thiên Bình đã nghiêm vệ, cảm thấy Vương Nguyên phản kích mặc dù hung ác, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ngươi! Phong Thiên Liệt bị nẹn đến nhất thời nghẹn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quanh thân khí thế càng tăng lên, mắt thấy là phải liều lĩnh phát tác. Do quan chủ. Đúng lúc này, một người trầm ổn như núi thanh âm vang lên. Một mực trầm mặc Trịnh Sơn chậm rãi đứng người lên. Hắn cũng không phóng xuất ra cỡ nào khí thế kinh người, nhưng này song bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía Phong Thiên Liệt lúc, lại làm cho cái sau mãnh liệt khí cơ không khỏi trì trệ. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, tự có quy củ. Trịnh Sơn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Uyên Nhi gây nên, tuy có không làm, lại sự tình ra có nguyên nhân.
ngươi nếu không phục, võ hội về sau, lão phu tùy thời xin lợi. Lời này nhìn như bình thản, kỳ thực cường ngạnh vô cùng. Trực tiếp phá hỏng Phong Thiên Liệt mượn đề tài để nói chuyện của mình khả năng. Muốn tìm phiền toái, muốn đánh nhau có thể, hướng ta chỉnh sân đến, ta tùy thời phục hồi. Phong Thiên Liệt sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Sơn, lại liếc mắt nhìn trên lôi đài cầm súng mà đứng, không hề sợ hai Vương Nguyên, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra hừ lạnh một tiếng, trùng điệp ngồi xuống lại. Hắn mặc dù giận, nhưng biết rõ chính mình tuyệt không phải Trịnh Sơn đối thủ, giờ phút này phát tác, bất quá là tự rước lấy đủ. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, nhường trong tràng bầu không khí càng thêm ngưng trọng mấy phần. Vương Nguyên tàn nhẫn quả quyết, bàn thạch quyền viện cường ngạnh bao che khuyết điểm, đều thật sâu khắc sâu vào trong lòng của mỗi người. Dưới lôi đài, vẫn như cũng một mảnh yên lặng. Những cái kia nguyên bản ma quyền sát trưởng, mong muốn lên đài thử một lần nhị thứ hoán huyết võ giả, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe. Vậy mà không một người dám dẫn đầu lên đài. Phong Minh vết xe đổ đang ở trước mắt, ai dám cam đoan chính mình đi lên không phải kết quả giống nhau? Chuyện gì xảy ra? Đều không ai dám lên sao? Đều bị sợ vỡ mật. Thiết trưởng bang Triệu Man đâu? Hắn không phải danh xưng ngoại thành nhị thứ hoán huyết đệ nhất nhân sao? Thế nào cũng không dám bên trên. Lưu Vân võ quán người đâu? Đều sợ. Những người xem trên khán đài bắt đầu táo động, tiếng nghị luận, ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn. Bị ký thác kỳ vọng mấy cái võ quán chậm chạp không người xuất chiến, nhường trận này nguyên bản mong đợi lòng tranh hổ đấu có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Đồng thời cũng làm cho Vương Nguyên kia một người chiến tất cả cùng luôn, lộ ra càng thêm có phân lượng. Cảm thụ được chung quanh càng ngày càng chói tai chỉ trích cùng nhà mình phụ thân kia càng ngày càng khó coi sắc mặt. Thiết trưởng bang Triệu Man biết, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn hít sâu một hơi, kiên trì, nện bước bước chân nặng nề đi lên lôi đài. Thiết trưởng bang, Triệu Man. Hắn ôm quyền hành lễ, thanh âm so với trước đó thiếu đi mấy phần lực lượng, nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Hắn tự hỏi thực lực cùng Phong Minh tại sàn sàn với nhau, thậm chí hơi có thắng được. Nhưng tận mắt nhìn thấy Phong Minh bị ba phát phế bỏ thảm trạng, trong lòng đã bịt kín một tầng bóng ma. Bàn thạch quyền viện, Vương Nguyên. Vương Nguyên bình tĩnh như trước đáp lễ. Mời. Mời. Tỷ thí bắt đầu. Triệu Man hấp thụ Phong Minh giáo huấn, không dám có chút khinh thường, vừa lên đến liền toàn lực vận chuyển tiết trường công. Song trưởng của hắn biến đen nhánh tỏa sáng, khí huyết lao nhanh, thi triển ra chính mình mạnh nhất thủ thế, ý đồ trước ổn định trận cước, tìm cơ hội. Nhưng mà, tại thông vệ linh minh tiên phú gia trì, đoạn nhạc thương pháp đại thành Vương Nguyên trước mặt, hắn phòng thủ vẫn như cũ lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Vương Nguyên dậm chân tiến lên, Hắc Long thương lại cử động. Vẫn như cũng là kia đơn giản bá đạo, phản phát uy chân ba thức. Phá Vân, Băng Sơn, Phiêu Nguyệt, chỉ là vật đỉnh, góc độ, thời cơ, so trước đó càng thêm tinh diệu, càng thêm khó mà nắm lấy. Bang, Bành, Suy, giống nhau chỉ là giải rác mấy súng. Triệu Man kia nhìn như vững như thành đồng phòng ngự liền bị tầng tầng xé rách. Nặng nghề Hắc Long thương hoặc là điểm, hoặc là quét, hoặc là chọn. Mỗi một lần va chạm đều để Triệu Man khí huyết sôi trào, cánh tay tê dại, từng bước lùi lại, không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Vương Nguyên một cái băng sơn thức quét trúng Triệu Man đón đỡ hai tay, đem nó chấn động đến lảo đảo lùi lại, môn hộ mở rộng. Mũi thương như độc long giống như thuận thế một chút, dừng ở Triệu Man cổ họng nửa trước tấp chỗ. Kia Hắc Long thương bên trên sát ý lạnh như băng kích thích hắn làn da lên một lớp da gà. Triệu Man cứng tại nguyên địa, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần Vương Nguyên bằng lòng, vừa rồi một thương kia liền có thể tùy tiện xuyên thủng cổ họng của hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn xem thu thương mà đứng Vương Nguyên, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng một tia cảm kích. Cuối cùng Triệu Man ôm quyền không người, thanh âm khô không nói, nhiều. Đa tạ Vương sư minh. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Hắn biết, Vương Nguyên xác thực Lưu Tỉnh. Bằng không hắn kết quả tuyển sẽ không so Phong Minh tốt bao nhiêu, thậm chí sẽ mệnh tang tại chỗ. Vương Nguyên khẽ bước cằm, cũng không ngôn ngữ. Triệu Man đầy bụi đất, như là đấu bại gà trống giống như, bước nhanh đi xuống lôi đài. Thậm chí không dám nhìn tới cha mình kia thất vọng ánh mắt phẫn nộ. Lại một người bại, mà lại là chủ động nhận thua, cũng cảm tạ đối phương thủ hạ Lưu Tỉnh. Giờ phút này, toàn trường nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Kia không còn là đối cùng đố xem kỹ, mà là đối cường giả kính sợ. Vương Nguyên cầm súng mà đứng, ánh mắt lần nữa đảo qua dưới đài, kế tiếp còn có người nào muốn lên đài? Dưới đài, còn lại những cái kia nhị thứ hoán huyết võ giả, bất luận là đến từ Lưu Vân võ quán vẫn là cái khác trung tiểu võ quán, giờ phút này đều vô ý thức tránh đi Vương Nguyên liếc nhìn mà đến ánh mắt. Có người cúi đầu nhìn chân của mình nọn, có người làm bộ chỉnh lý áo bào, có người cùng đồng bạn trao đổi lấy bất đắc dĩ mà đắng chát ánh mắt. Khiêu chiến? Nói đùa cái gì? Phong Minh bị ba phát phế bỏ thảm trạng còn trước mắt rõ ràng Triệu Man chật vật nhận thua, cảm tạ thủ hạ Lưu Tỉnh thanh âm còn tại bên hai. Liền hai vị này bên ngoài thành nhị thứ hoán huyết bên trong có thể xưng đỉnh tiêm nhân vật đều bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Bọn hắn đi lên, chẳng phải là tự rước lấy nhục, thậm chí khả năng bước Phong Minh theo gót. Thực lực sai biệt quá lớn. Kia cán Hắc Long thương, kia đơn giản bá đạo lại không thể địch nổi thương pháp. Kia sâu không thấy đáy khí huyết cùng lực lượng, đã thành bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng một mảnh mây đen. Chương 62, võ hội kết thúc, thu hoạch tràn đầy. Chương 62, võ hội kết thúc, thu hoạch tràn đầy. Một phút, hai phút, thời gian tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc chậm rãi trôi qua. Trong đài ánh mắt lần lượt đảo qua dưới đài, chờ mong có người có thể lấy dũng khí. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng né tránh. Nhìn trên đài người xem cũng theo lúc đầu ồn ào, chất vấn, dần dần biến thành lý giải. Tiếp theo biến thành đối Vương Nguyên thực lực rung động thật sâu cùng sợ hãi thán phục. Thật, không ai dám lên. Nói nhảm, ngươi đi lên thử một chút. Đây chính là có thể bà phát phế bỏ Phong Minh loại người hung ác. Bàn thạch quyền viện lần này, ra đầu chân long a. Một người ép tới tất cả cùng giai không dám ngẩng đầu, cái này Vương Nguyên, thật là đáng sợ. Trên đài cao, Triệu Thiết Tướng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nắm đấm nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì. Phong Thiên Liệt càng là nhắm mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng, không đành lòng lại nhìn. Cái khác võ quán quán chủ cũng là sắc mặt phức tạp, có ghen ghét, đành chịu, cũng có một tia khó nói lên lời hâm mộ. Hàng trước Cao Văn Hiên cùng Diệp Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ngưng trọng. Cao Văn Hiên thu hồi quạt xếp, nhẹ nhàng đập lòng bàn tay, thấp giọng nói, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Cao Diệp Thành ngoại thành, sợ là khốn không được hắn bao lâu. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên lôi đài cái kia đạo cầm súng thẳng tắp thân ảnh. Nhìn xem có thể hay không giao hảo vị thiên tài này. Rốt cục, tại dài dằng dặc chờ đợi sau, trọng tài hít sâu một hơi, mặt hướng Cao gia quản sự phương hướng ném đi ánh mắt hỏi thăm. Vị yêu Cao gia quản sự trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ bước cằm. Trọng tài đạt được ra hiệu, quay người mặt hướng toàn trường, vận đủ khí huyết, thanh âm to tuyên bố, xét thấy không người tiếp tục khiêu chiến, bản nhân tuyên bố. Lần này ngoại thành võ quán võ hội, nhị thứ hoán huyết tầng cấp, khôi thủ là bản thạch quyền viện, Vương Nguyên. Đồng thời, bởi vì lấy sức một mình, thắng liên tiếp tất cả đối thủ, y theo quy tắc, hạng 2, hạng 3 chi ban thưởng, cũng từ khôi thủ cùng nhau thu hoạch được. Một người độc tài trước 3 tất cả ban thưởng. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng khi trọng tài chính thức tuyên bố lúc, toàn trường vẫn là bạo phát ra một hồi to lớn xôn xao. Đây là Cao Diệp Thành ngoại thành võ hội trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy một màn. Rất nhanh, quan lại nghi nhân viên bưng lấy ban thưởng đi đến lôi đài. Kia là một cái chiếu nặng hay, phía trên thình lình trưng bày, bạch ngân phiếu, 2 vạn lượng khôi thủ 1 vạn, thứ 2 thứ 3 tên các 5000, bàn bạc 2 vạn. Cùng 3 cây khí huyết giặc rào đại dược. Khôi thủ 1 gốc, thứ 2 thứ 3 tên các 1 gốc, bàn bạc 3 cây. Trắng bóng ngân phiếu cùng kia mê người đại dược, choáng váng vô số người ánh mắt. Không biết bao nhiêu võ giả thấy hô hấp dồn dập, đỏ mắt không thôi. Nhưng lại thăng không dậy nổi nửa phần cấp đoạt suy nghĩ, đây chính là Vương Nguyên bằng thực lực tuyệt đối đánh ra tới. Vương Nguyên sắc mặt bình tĩnh, tại vô số đạo hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt kính sợ bên trong, ung dung nhận lấy khay. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều những cái kia đủ để cho võ giả bình thường điên cuồng ban thưởng một cái, dường như chỉ là nhận lấy một cái vật phẩm tầm thường. Hắn một tay nâng khay, cầm trong tay hắc long thường, quay người, từng bước một đi xuống lôi đài, về tới bản thạch quyền biệt đế. Những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, ánh mắt đi theo thân ảnh của hắn, tràn đầy phức tạp khó hiểu ý vị. Tiểu sư đệ, làm tốt lắm. Ha ha ha. Thạch Long cái thứ nhất xông lên, kích động mạnh mẽ vô vô Vương Nguyên bả vai, cười đến không ngậm miệng được. Chính Ánh cũng đi lên trước, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia khó được ý cười, "Vương sư đệ, vất vả." Trịnh Sơn nhìn xem Vương Nguyên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, nặng nề mà nói một chữ, "Tốt." Khương Ly, Liễu Minh bọn người càng là xông tới, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ngay cả trước đó thất lạc thương hùng, nhìn xem bị đám người chen chúc Vương Nguyên, trong mắt cũng hiện lên một tia phức tạp. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng cùng thoải mái. Vương Nguyên đem khay đưa cho Trịnh Sơn, "Sư phụ, những này." Trịnh Sơn khoát tay áo, cắt ngang hắn, "Đây là ngươi bằng bản sự được tới, chính mình cất kỹ. Võ quán còn không thiếu ngươi những vật này. Những tư nguyên này vừa vặn giúp ngươi tiến thêm một bước." Vương Nguyên nghe vậy, cũng không chối từ nữa, nhẹ gật đầu. Hắn xác thực nhu cầu cấp bách tài nguyên, bất luận là vì tu luyện, vẫn là vì nuôi nấng Hắc Thái Tuế. Trước mắt tranh thủ thời gian đột phá tam thứ hoán huyết mới là chính độ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua gieo họ sư huynh sư tỷ, nhìn về phía kia lôi đài. Tam thứ hoán huyết tỷ thí sắp bắt đầu. Thạch Long cùng Trịnh Ánh cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng thu liễm nụ cười, chiến ý một lần nữa bốc lên. Nhị thứ hoán huyết chiến trường, Vương Nguyên dùng tuyệt đối bá đạo dáng vẻ kết thúc. Kế tiếp chính là bàn thạch quyền viện chân chính đỉnh tiêm lực lượng, cùng ngoại giới uy tín lâu năm tam thứ hoán huyết cao thủ quyết đấu. Tam thứ hoán huyết tầng cấp tỷ thí ngay sau đó triển khai, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Có thể bước vào này cảnh, đều là ngoại thành võ quán chân chính trụ cột bước vàng. Chiến đấu kịch liệt cùng hung hiểm xa không phải trước hai cái tầng cấp có thể so sánh. Đại sư Minh Thạch Long cho thấy thực lực kinh người. Hắn như là hình người bạo long, bàn thạch quyền trong tay hắn uy lực vô tận, phối hợp trời sinh thần lực cùng tục đồng côn, một đường thế như trẻ tre. Bất luận là thiết trưởng bang phó bang chủ cương manh trường lực, vẫn là liệt phong võ quán trưởng lão quỷ dị thân pháp, đều bị hắn lấy lực phá xảo, mạnh mẽ đánh xuống lôi đài. Cuối cùng dũng đoạt giải nhất thủ, là bàn thạch quyền viện lại thêm một quan. Nhưng mà nhị sư tỷ Trịnh Ánh vận khí lại không tốt, nàng tại vòng thứ hai liền tao ngộ Lưu Vân võ quán bị kia lấy kiếm pháp mau lẹ quỷ dị chứ danh chân truyền đại đệ tử. Đối phương thân pháp như yên, kiếm quang như mưa. Trịnh Ánh mặc dù đem bàn thạch quyền tu luyện được cực kỳ tinh thâm, cổ thủ tự thân, lại cuối cùng tại đối phương liên miên bất tuyệt thế công bên trong lộ ra sơ hở, thất bại vào đối phương tinh diệu tuyệt luân một thức tuyệt sát phía dưới, sớm dừng bước, làm cho người bóp cổ tay. Đến tận đây, võ hội toàn bộ kết thúc. Bàn thạch quyền viện trở thành lớn nhất bên thắng, ôm đồm hai lần, tam thứ hoán huyết hai lớp khôi thủ, nhất thứ hoán huyết cũng có đệ tử tiến vào trước ba, uy danh đại trấn. Mặt trời chiều ngã về tây, đèn hoa mới lên. Trịnh Sơn tâm tình thật tốt, vung tay lên, mang theo các đệ tử đi vào Túy Tiên lâu, thiết yến thành công. Trong dạng, bầu không khí nhiệt liệt. Thạch Long ôm vào rượu, hồng quang đầy mặt, giọng nói như trung đồng, ha ha ha. Thống khoái. Hôm nay thật sự là thống khoái. Tiểu sư đệ, ngươi thật là cho chúng ta bàn thạch quyền viện lớn mặt to. Một người chiến tất cả, ta lão Thạch ngẫm lại đều cảm thấy đề khí. Hắn dùng sức vỗ Vương Nguyên bả vai, lực đạo to đến nhường bàn đều lung lay. Trịnh Ánh tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng nâng chén hướng Vương Nguyên cùng Thạch Long chúc mừng đại sư mình, chúc mừng Vương sư đệ, là ta quyền viện dương danh. Khương Ly, Liễu Minh, Lưu Vân Phong bọn người càng là hưng phấn vây quanh Vương Nguyên, một năm miệng mười thảo luận ban ngày kia rung động từng màn. Thương Ung cũng yên tâm kết, chủ động hướng Vương Nguyên mời rượu, cảm tạ hắn vì chính mình cùng quyền biện ra mặt. Vương Nguyên vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, nhưng đối mặt các sư minh sư tỷ nhiệt tình, khóe miệng cũng mang theo nụ cười thản nhiên, từng cái đáp lại. Hắn cũng không quá nhiều uống rượu, phần lớn thời gian đều đang an tĩnh nghe, ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Trong lòng suy tư như thế nào lợi dụng vừa tới tay tài nguyên, cùng kia liên quan đến tương lai hắc thái thuế. Trịnh Sơn nhìn trước mắt bọn này triều khí phồn thịnh, một lòng đoàn kết đệ tử, nhất là quang mang vạn trượng Vương Nguyên cùng tiến bộ dũng mãnh thạch long, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn biết, qua chiến dịch này, bàn thạch quyền viện danh vọng đem đạt tới một cái độ cao mới. Mà những đệ tử này chính là quyền viện tương lai hy vọng. Quán rượu bên ngoài, Cao Diệp Thành đèn đuốc ra rời, nhưng mạch nước ngầm vẫn như cũ phun trào. Chương 63, che biển chân kình nhập môn, danh khí lớn trướng. Chương 63, che biển chân kình nhập môn, danh khí lớn trướng. Võ hội kết thúc sau mấy ngày, Vương Nguyên chi danh như là như gió lốc truyền khắp toàn bộ Cao Diệp Thành. Nghe nói không, bàn thạch quyền viện cái kia Vương Nguyên, một người một thường, ép tới tất cả nhị thứ hoán huyết thiên tài không dám lên đài. Đầu chỉ, ba phát phế đi liệt phòng võ quán phong minh, liền thiết trưởng bang Triệu Man đều chủ động nhận vua. Kẻ này nghe nói tập võ mới nửa năm, cái này võ đạo thiên phú thật sự là yêu nghiệt. Bàn thạch quyền viện lần này xem như mở mày mở mặt. Trong lúc nhất thời, Vương Nguyên trở thành ngoại thành thậm chí nội thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, danh tiếng vô lượng. Mà thanh danh này cũng mang đến không nhỏ phiền toái. Nam Phường, Vương gia gian kia nho nhỏ tiệm tạp hóa, cánh cửa gần như sắp muốn bị các lộ nhân mã đập phá. Có đến đây chúc mừng, kỳ thực tìm hiểu hư thực quê nhà, có hy vọng có thể cùng Vương gia hợp tác, mượn cơ hội nhờ bà chút quan hệ thương nhân. Cũng không ít trong nhà còn chờ gả nữ nhi phú hộ, mang theo bà mối trực tiếp đến nhà. Nói gần nói xa đều là muốn đem nhà mình nữ nhi gả cho Vương Nguyên, kết một thiện duyên. Vương lão đệ, lệnh lang thật sự là thiếu niên anh hùng a. Trong nhà của ta có một tiểu nữ, tuổi vừa mới đôi tám, có chi thức hiểu lễ nghĩa, cùng lệnh lang chính là lương phối Vương gia chủ, chúng ta là thành Nam Lý ký tơ lụa trang, ngày sau quý điếm cần thiết vải vóc, chúng ta bằng lòng lấy giá thấp nhất cung ứng Nguyên ca nhi. Ta là người tam thúc công hàng xóm cháu họ a, khi còn bé còn ôm qua ngươi đây Vương phụ Vương mẫu mới đầu còn vì nhi tử thành danh cảm thấy tự hào. Nhưng liên tiếp không ngừng khách tới thăm cùng xã giao rất nhanh liền để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, dở khóc dở cười. Tỷ tỷ Vương Du tức thì bị những cái kia nhiệt tình đến quá phận bà mối làm cho mặt đỏ tới mang tai, trốn ở trong phòng không dám ra đến. Đối diện với mấy cái này đùn đùn kéo đến khen ngợi cùng dụ hoặc, Vương Nguyên bản nhân lại dị thường thanh tỉnh và bình tĩnh. Hắn biết rõ, những này hư danh cùng trước mắt lợi ích bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Hơn nữa, hắn người mang hắc thái tuế cùng phúc hải chân kình bí mật, càng cần điệu thấp làm việc. Thế là, hắn tìm võ hội có rõ ràng cảm ngộ, cần về quyền viện tĩnh tu củng cố lấy cớ, đem những cái kia cầu hôn, hợp tác sự tình một mực từ chối nhã nhặn. Vương Nguyên đơn giản thu thập sau, liền trực tiếp về ngủ ở bản thạch quyền viện gian kia yên lặng đệ tử phòng. Trở lại quyền viện, hắn như là giao long quy biển, lập tức đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra. Trời tối người yên, trong phòng đèn đuốc như đầu. Vương Nguyên ngồi xếp bằng, trong tay bưng lấy quyển kia được từ hoàng giao phúc hải chân kình bí tịch. Cái này chính là hoàng gia hạch tâm truyền thừa, trực chỉ hóa kình thượng thừa công pháp, tu luyện độ khó cực cao. Giảng cứu khí huyết như thủy triều tầng tầng trồng tuôn ra, hậu kình kéo dài, uy lực vô tận. Nếu là võ giả tầm thường, cho dù đạt được bí tịch, không có hoàng gia đặc lưu khí huyết dẫn đạo bí pháp cùng quanh năm suốt tháng rèn luyện, cũng tuyệt khó nhập môn. Nhưng Vương Nguyên khác biệt, hắn thân phụ long cân hổ cốt, khí huyết trời sinh hùng hồn bằng bạc, viễn siêu cùng giai, thể phách bền bỉ đủ để tiếp nhận càng cuồng bạo hơn khí huyết vận chuyển. Càng nắm giữ thông tuệ linh minh thiên phú, nội tính thông huyền, tư duy nhanh nhẹn, lại tối nghĩa phức tạp công pháp tinh yếu, trong mắt hắn cũng có thể bị cấp tốc phân tích, lý giải bản chất. Hắn ngưng thần tĩnh khí, dựa theo bí tịch thuật, nếm thử dẫn đạo thể nội khí huyết, mô phỏng kia che biển chi ý lúc đầu, khí huyết vận chuyển còn có chút vướng hữu, cùng bàn thạch quyển trầm ổn, kim cương công cương mãnh con đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở thông tuệ linh minh gia trì hạ, hắn cấp tốc điều chỉnh, không ngừng ưu hóa vận hành lộ tuyến, bắt giữ kia triều tịch chập trùng vi diệu vận luật. Long cân hổ cốt cung cấp liên tục không ngừng khí huyết trèo trống, nhường hắn có thể không hề cố kỵ tiến hành các loại nếm thử. Bất quá 2-3 canh giờ công phu, trong cơ thể hắn kia lao nhanh khí huyết, liền bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa kỳ dị. Nguyên bản tương đối bình thẳng chảy xuôi, dần dần sinh ra tầng tầng thúc đẩy, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi hình thức ban đầu. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng này cố đặc biệt sóng trùng điệp hàm ý đã sinh ra. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia trầm tĩnh quan mang. Phúc Hải chân kình, nhập môn. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được khí huyết bên trong kia tân sinh, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt kéo dài khí huyết, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười. Gian nan như vậy thượng thừa công pháp, tại hắn hai đại tiên phú phụ trợ hạ, lại trong vòng một đêm liền thành công nhập môn. Cái này nếu để cho hoàng gia người biết được, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Có cái này Phúc Hải chân kình, ta khí huyết chất lượng cùng đánh lâu dài lực đều đem tăng lên một cái cấp bậc. Lại phối hợp thêm đoạn nhạc tương pháp bộc phát, thực lực lại có thể tinh tiến không ít. Vương Nguyên trong lòng đắc định, đem bí tịch cẩn thận cất kỹ. Hắn cũng không tính lập tức đổi tu phương pháp này, mà là chuẩn bị đem nó làm phụ trợ cùng át chủ bài, chậm rãi dung nhập tự thân võ đạo hệ thống bên trong. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước. Vương Nguyên tập trung ý chí, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, củng cố lấy tân sinh Phúc Hải kình lực. Đồng thời cũng tiếp tục lợi dụng hắc thái tuế huyết đục, tham lam hấp thu kia tinh thuần bảng bạc tứ giai khí huyết. Thanh danh với hắn như mây bay, chỉ có thực lực không ngừng tăng lên, khả năng tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong đi được càng xa. Nhị thứ hoán huyết vẫn là quá yếu, ít nhất phải nhập kình võ sư khả năng tại Cao Diệp Thành đứng vững gốc chân. Tại Vương Nguyên tại quyền viện trong tinh thất dốc lòng tu luyện, củng cố Phúc Hải chân kình nhập môn cảnh giới lúc, ngoài cửa lại truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Vương Nguyên trong lòng ngưng tụ, đã trễ thế như vậy, là ai tiến vào quyền viện đến tìm mình, hắn thu liễm một chút khí tức, mở cửa phòng, chỉ thấy Tam sư huynh Thương Ung đứng ở ngoài cửa. Mấy ngày không thấy. Thương Ung mang trên mặt rõ ràng vẻ mệt mỏi, dưới mắt bầm đen có thể thấy rõ ràng. Trong ngày thường kia phần công tử văn nhã thông dong khí độ cũng tiêu tán rất nhiều, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra bực bội cùng sầu lo. Tam sư huynh, mau mời tiến. Vương Nguyên vội vàng nghiêng người đem hắn nhường vào nhà bên trong. Thương Ung đi vào gian phòng, thậm chí không có lo lắng ngồi xuống, liền thở dài, trực tiếp mở miệng nói, "Vương sư đệ, mạo muội quấy rầy ngươi thanh tu, sư huynh ta thật sự là gặp phải khó xử, muốn xin ngươi giúp một chuyện." Vương Nguyên rót cho hắn chén nước, bình tĩnh nói, "Tam sư huynh làm gì khách khí, cứ nói đừng ngại. Thật là võ hội về sau, thương hội sự vụ bận rộn." Hắn chú ý tới Thương Ung mỏi mệt cũng không phải là thân thể mệt nhọc, càng giống là tâm lực lao lực quá độ. Thương Ung tiếp nhận chén nước, cười khổ lắc đầu, "Võ hội sự tình vẫn còn tốt, xem như cho thương hội tăng thanh thế, là một cái khác cái cọc sự tình. Còn nhớ rõ trước ngươi trên danh nghĩa tại chúng ta Vạn Quán Tiêu cục sự tình sao?" Vương Nguyên gật đầu. Lúc trước hắn mới vào võ đạo, tài nguyên thiếu thốn, đúng là Tam sư huynh Thương Ung dẫn tiến, nhường hắn tại Vạn Quán Tiêu cục treo cái tên, ngẫu nhiên tiếp chút nhiệm vụ đơn giản, đổi lấy một chút võ đạo tài nguyên, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi tình. Thương Ung nuốt nuốt mi tâm, tiếp tục nói, "Bây giờ có một nhóm khẩn yếu lương thực, muốn theo phủ thành bên kia trở tới đây. Nhóm này lương thực số lượng không nhỏ, liên quan đến thương hội kế tiếp một đoạn thời gian vận hành. Lẽ ra, bằng vào chúng ta Vạn Quán Thương hội tên tuổi cùng áp vận lực lượng, ngoài thành những cái kia Hắc Phong đạo mặc dù gần đây phách lối, nhưng cũng không đến nỗi tùy tiện đụng đến bọn ta hàng, đoạn đường này vốn nên là tương đối an toàn." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến nặng nề, nhưng là chẳng biết tại sao, ta mấy ngày nay luôn luôn tâm thần không yên, mắt phải nhảy đến kịch liệt. Thành nội gần nhất quần quần sóng ngầm, Trương gia vừa ngượng, Hoàng gia lại. Ai, ta luôn cảm thấy chuyến tiêu này có thể sẽ không như vậy thái bình. Áp vận tiêu đầu mặc dù cũng là hảo thủ, nhưng nếu có thể lại nhiều một số cao thủ áp trận, ta cái này trong lòng khả năng an tâm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo khẩn thiết nhìn về phía Vương Nguyên, "Vương sư đệ, ta biết ngươi bây giờ dành tiếng vang xa, dốc lòng tu luyện, thời gian quý giá. Nhưng sư huynh ta càng nghĩ, bên người có thể tín nhiệm lại có thực lực này, chỉ có ngươi. Lần này nhiệm vụ, phương diện thù lao tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, giúp sư huynh lần này áp giải nhóm này lương thực bình an vào thành." Vương Nguyên nhìn xem Thương Ung kia vằn bệnh kia máu hai mắt cùng không chút gì giả mạo lo nghĩ thần sắc. Trong đầu hiện ra chính mình lúc trước lúc nhỏ yếu, Tam sư huynh là như thế nào không để lại dấu vết trợ giúp chính mình, cung cấp tài nguyên, dẫn tiến phương pháp. Kia phần tình nghĩa, hắn một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ Tam sư huynh có chỗ khó, tự thân tới cửa xin giúp đỡ, hắn làm sao có từ chối lý lẽ? Huống chi, hắn bây giờ thực lực đại tiến, đang cần thực chiến đến ma luyện mới được Phúc Hải chân kình kiểm nghiệm tự thân sở học. Ngoài thành tuy có chút hỗn loạn, nhưng chính như Thương Ung nói tới, Vạn Quán Thương hội cờ hiệu vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Chỉ cần không gặp được đại quy mô, có dự mưu tập kích, lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để ứng đối. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên suy nghĩ một lát, liền đón Thương Ung ánh mắt mong chờ, gật đầu nói, "Tam sư huynh nói quá lời. Lúc trước ta mới vào võ đạo, nhờ sư huynh trông nom, tình này Vương Nguyên một mực khắc trong tâm khảm. Bây giờ sư huynh có cần, ta tự nhiên hết sức. Chuyến tiêu này, ta tiếp." Chương 64, đột phá 3 lần thay máu, ngoài thành đi tiêu. Chương 64, đột phá 3 lần thay máu, ngoài thành đi tiêu. Nghe được Vương Nguyên như thế dứt khoát bằng lòng, Thương Ung đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt trong nháy mắt toát ra như chút được gánh nặng ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười, kích động bắt lấy Vương Nguyên cánh tay, "Tốt, tốt. Vương sư đệ, đa tạ. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Có câu nói này của ngươi, ta cái này tâm liền thả lại trong bụng hơn phân nửa." Trên mặt hắn mỏi mệt tựa hồ cũng tiêu tán không ít, vội vàng từ trong ngực móc ra một phần lộ tuyến đồ cùng cụ thể giao tiếp công việc văn thư đưa cho Vương Nguyên, "Đây là cụ thể lộ tuyến cùng an bài, sau 3 ngày sáng sớm, tại Nam Thành môn ngoại hội họp xuất phát. Tất cả liền xin nhờ sư đệ." Vương Nguyên tiếp nhận văn thư, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền thu vào trong lòng, lạnh nhạt nói, "Sư huynh yên tâm, ta đã bằng lòng, tất nhiên hết sức bảo đảm nhóm này lương thực không được gì." Thương Ung lại luôn miệng nói cảm ơn một phen, lúc này mới tâm sự giết hết, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Đưa tiễn Thương Ung, Vương Nguyên đóng cửa lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. 3 ngày thời gian, nhị thứ hoán huyết thực lực, ứng đối bình thường biến cố có lẽ đầy đủ, nhưng nếu thật gặp gỡ kẻ khó chơi, chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng. Hắn thấp giọng tự nói, cảm giác thể nội bành trướng lại chưa đạt đến đỉnh phong khí huyết. Đã có 3 cây đại dược cùng hắc thái tuế, liền nếm thử xung kích một phen. Vương Nguyên không do dự nữa, lập tức hành động. Trước đem kia 3 cây khí huyết giạt rào đại dược lấy ra. Những dược liệu này 5-10 phần, dược tính ôn hòa mà bằng bạc, chính là phụ trợ vượt qua hải hàng cao cấp. Hắn lại cắt xuống một khối so trước kia hơi lớn chút hắc thái tuế mới đủ. Kia màu đỏ sẫm khối thì tận chứa làm người sợ hãi tinh thuần khí huyết. Bắt đầu đi. Vương Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trước đem một gốc đại dược căn bảo. Kia ôn hòa lại thật lớn dược lực trong nháy mắt tan ra, như là dòng nước gấm giống như tư dưỡng kinh mạch, bổ sung khí huyết. Hắn dẫn dắt đến cổ dược lực này, hỗn hợp có tự thân hùng hồn căn cơ, bắt đầu đột phá. Vâng. Vương Nguyên thể nội khí huyết như nước thủy triều, đụng vào vô hình hàng rào phía trên, dẫn tới quanh người hắn có chút rung động, nhưng hàng rào sừng sững bất động. Khó như vậy đột phá. Vương Nguyên mặt không đổi sắc, lập tức nuốt vào thứ 2 gốc đại dược, đồng thời cắn xuống một ngụm hắc thái tuế đủ. Ông. Càng thêm cùng bạo tinh thuần lực lượng ầm vang bộc phát tứ giai dị thú huyết đục mang tới khí huyết chất lượng viễn siêu bình thường, mạnh mẽ chui luyện kinh mạch của hắn cùng gân cốt. Long cân hổ cốt điên cuồng hấp thu cái này phẩm chất cao khí huyết tinh hoa, phát ra nhỏ xíu vụ vụ, biến cứng cấp hơn nóng ánh. Phá. Vương Nguyên trong lòng gầm nhẹ, ngưng tụ lại tất cả khí huyết, lần thứ 2 mạnh mẽ đánh tới hướng hàng rào. giang giác. Giờ phút này, dường như mặt băng vỡ vụn nhỏ bé tiếng vang từ trong cơ thể nội truyền đến. Tiêu kiên cố hàng rào, rốt cục xuất hiện một tia bừng lòng. Cơ hội. Vương Nguyên không chút do dự, đem cuối cùng một gốc đại dược cùng còn lại hắc thái tuế nhục cùng nhau ăn vào. Ầm ầm. Giờ phút này, trong cơ thể hắn dường như nhấc lên thao thiên cự lãng. Ba cây đại dược cùng tứ giai dị thú huyết nhục bàng bạc năng lượng hội tụ vào một chỗ, như là vỡ đê hồng lưu, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng về kia đã bừng lòng hàng rào phát khởi xung kích. Đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân, kia là thay ra đổi thịt cần phải trải qua gặp chật trở. Nhưng ở thông tuệ linh minh thiên phú gia trì hạ, Vương Nguyên tâm thần vô cùng thanh minh, tinh chuẩn dẫn dắt đến mỗi một phần lực lượng, long cân hổ cốt thì cung cấp mạnh nhất tiếp nhận cơ sở. Tại cái này năng lượng khổng lồ xung kích cùng tự thân ý chí khu động hạ, hắn phúc trí tâm linh, đối truy phong thối cùng bản thạch quyền cảm nộ cũng nước lên thì thuyền lên. Truy phong thối áo nghĩa ở chỗ nhanh cùng biến như gió vô tướng, khó mà nắm lấy. Giờ phút này, hắn dường như hóa thân một sợi gió táp, ý niệm chỗ đến, thân tùy ý động, đối tốc độ cùng biến hóa trưởng khống đạt đến một tầng thứ mới. Truy phong thối, đột phá tầng thứ 3. Bản thạch quyền tinh túy ở chỗ ổn cùng trọng căn cơ thâm hậu, bất động như sơn. Ở đằng kia cuồng bạo khí huyết cọ rửa hạ, hắn hạ bàn dường như cùng đại địa tương liên, quyền ý càng thêm cô đọng nặng nề. Cuối cùng bản thạch quyền đột phá viên mãn. Và anh, rốt cục, ở đằng kia hội tụ tất cả dược lực đòn đánh mạnh nhất hạ, tam thứ hoán huyết hàng rào như là vỡ vụn lưu ly, ở bang mở rộng. Một cỗ xa so với nhị thứ hoán huyết lúc càng thêm tinh thuần khí huyết chi lực, theo Vương Nguyên thân thể chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, trong nháy mắt quán thông toàn thân, gột rửa lấy chỗ sâu cuối cùng một kia tạp chất. Hắn quanh thân khí huyết lao nhanh gào thét, làn da mặt ngoài lần nữa chảy ra một chút xám đen tạp chất, nhưng rất nhanh liền bị tân sinh, ẩn chứa càng mạnh lực lượng khí huyết chỗ bốc hơi. Tam thứ hoán huyết thành. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn đang mở hí phảng phất có tinh mang hiện lên. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội kia như là trường giang đại hà giống như khí huyết, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập trong tim. Cái này không chỉ là khí huyết tổng số lượng tăng vọt cùng chất lượng tăng lên, càng quan trọng hơn là truy phong thối cùng bản thạch quyền cái này hai môn võ học đồng thời đột phá, nhường thân pháp của hắn cùng công thủ đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng cùng mới tinh độ cao. Đây cũng là tam thứ hoán huyết lực lượng. Vương Nguyên đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra đôn đốt giòn vàng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn cảm giác giờ phút này chính mình, nếu là lại đối đầu hoàng giao, cho dù không sử dụng nhiên huyết pháp cùng nhuyễn cân tán, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Hắn lại liếc mắt nhìn tiêu hao hầu như không còn đại dược cùng rõ ràng nhỏ một vòng hắc thái tuế, trong lòng không có chút nào tiếc hận, chỉ có hài lòng. Tài nguyên chính là dùng để tăng thực lực lên, dùng tại thời khắc mấu chốt, chính là giá trị tối đại hóa. Ba ngày sau, hộ tống lương thực. Vương Nguyên nét miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Bây giờ cũng là có nắm chắc hơn. Trừ phi nhập kình võ sư xuất mã, nhưng nhập kình cũng chưa chắc không có cơ hội có thể giết. Vương Nguyên lẩm bẩm nói. Hắn cấp tốc thu liễm khí tức, một lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc cái này vừa mới đột phá cảnh giới, quen thuộc lấy bạo tăng lực lượng cùng hoàn toàn mới võ học cảm ngộ. Sau 3 ngày sáng sớm, Nam Thành môn bên ngoài, Thần Hy hơi lộ ra. Một chi từ mười mấy chiếc chống rồng xe hàng tạo thành tiêu đội đã tập kết hoàn tất. Vạn quán thương hội cờ xí tại trong gió sớm bay phất phới, bọn hộ vệ từng cái tinh thần phân chấn, khí tức điêu luyện. Vương Nguyên đến đúng giờ, vẫn như cũng là kia thân một mạc quần áo luyện công. Hắc Long Thương dùng vài bao khỏa vắt tại sau lưng, uy tức pháp khởi động, khí tức thu liễm, nhìn cùng bình thường nhị thứ hoán huyết võ giả không khác. Thương Ung sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Vương Nguyên, lập tức cười tiến lên đón. Vương sư đệ, ngươi đã đến. Bên cạnh hắn còn đứng lấy hai người, một vị là khuôn mặt cùng Thương Ung giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất càng hơi trầm xuống hơn ổn già dặn nam tử trung niên. Hắn thân mang trang phục, huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí huyết hùng hậu, chính là Thương Ung tam thúc, cũng là lần này áp vận lĩnh đội Thương Chấn. Một vị uy tín lâu năm tam thứ hoán huyết võ giả, một vị khác thì là một gã thân mang hỏa hồng sắc trang phục, dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo vài phần ngạo khí thiếu nữ. Nàng ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, tu vi thình lình cũng đạt tới nhị thứ hoán huyết, giờ phút này đang hai tay vây quanh, một đôi mắt hạnh không khách khí chút nào nhìn từ trên xuống dưới Vương Nguyên, trong ánh mắt mang theo rõ ràng bất mãn cùng xem kỹ. Nàng chính là Thương Ung muội muội, Thương Vân. Vương sư đệ, ta đến giới thiệu, vị này là ta tam thúc, Thương Trấn. Tam thúc, vị này chính là ta trước đó cùng ngài đề cập qua Vương Nguyên sư đệ. Thương Ung nhiệt tình giới thiệu nói. Thương Trấn ánh mắt như điện, tại Vương Nguyên trên thân đảo qua, tại cảm nhận được cái kia trầm tĩnh như núi khí tức cùng phía sau kia cán mơ hồ tản mát ra hung lệ chi khí trường thương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng, ôn quyền nói, Vương tiểu huynh đệ, tiểu ngưỡng đại danh, lần này làm phiền. Vương Nguyên bình tĩnh đáp lễ, Thương tiền bối khách khí, việc nằm trong phận sự. Nhưng mà, một bên Thương Vân lại nhịn không được. Nàng nhếch miệng, thanh âm thanh thúy lại mang theo bất mãn, trực tiếp đối Thương Ung nói rằng, ca, Tam Thúc. Chúng ta lần này áp vận đội hình còn chưa đủ mạnh sao. Tam Thúc tự mình áp trận, hai vị nhị thứ hoán huyết hảo thủ, lại thêm nhiều như vậy huynh đệ, bất quá là một nhóm theo phủ thành tới lương thực mà thôi, lộ tuyến cũng coi như thái bình. Hắc Phong đạo phách lối nữa, chẳng lẽ còn dám đụng đến chúng ta vạn quán thương hội tiêu? Nàng nói, ánh mắt chuyển hướng Vương Nguyên, trong giọng nói bất mãn cơ hồ không còn che giấu, làm gì còn phải lại cố ý mời vị này Vương sư huynh xuất mã. Ta nghe nói lúc trước hắn tại chúng ta tiêu cục trên danh nghĩa, thật là nhận hơn mấy tháng tài nguyên, lại không gặp hắn đi ra mấy lần lực. Bây giờ lần này rõ ràng không có gì nguy hiểm tiêu, cũng là tới tích cực, thật sự là. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng cảm thấy Vương Nguyên trước đó là chiếm tiện nghi không xuất lực. Bây giờ cái này kiếm bọn không lỗ hộ tống nhiệm vụ cũng là tới cũng nhanh, nhưng nàng rất là xem thường. Chương 65, Đường Vệ bị tập kích, Thương Thần giáo yêu nhân. Chương 65, Đường Vệ bị tập kích, Thương Thần giáo yêu nhân. Tiểu Vân, chớ có nói bậy. Nghe đến lời này, Thương Ung biến sắc, vội vàng trách móc. Hắn biết rõ Vương Nguyên thực lực cùng tiềm lực, càng nhớ tới tình cũ, há lại cho muội muội vô lễ như thế. Thương Chấn cũng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Vân Nhi, không được vô lễ. Vương Hiền Điệt là Ung Nhi cố ý mời đến trợ quyền, chính là tình cảm, há lại ngươi có thể vọng thêm nghị luận." Hắn mặc dù cũng cảm thấy chuyến tiêu này phong hiểm không lớn, nhưng nhiều cái cao thủ áp trận luôn luôn tốt, huống chi Vương Nguyên bây giờ nổi tiếng bên ngoài, hắn tin tưởng Thương Ung ánh mắt. Thương Vân bị phụ huynh liên tiếp gian dạy, càng là giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ chừng Vương Nguyên một cái. Nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, nhưng trên mặt không phục cho dù ai cũng nhìn ra được. Đối mặt Thương Vân cái này gần như ngay thẳng chỉ trích cùng kinh thị, Vương Nguyên lại ngay cả lông mày cũng không từng động một cái, sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, dường như đối phương nghị luận không phải mình đồng dạng. Hắn thậm chí liền nhìn đều không xem thêm Thương Vân một cái, chỉ là đối Thương Ung cùng Thương Chấn khẽ bước cằm, "Thương sư huynh, Thương tiền bối, đã người đã đến đông đủ, phải chăng có thể xuất phát?" Phản ứng của hắn quá mức bình thản, ngược lại nhường kìm nén kình muốn nhìn hắn phản ứng Thương Vân có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, càng cho hơi vào hơn một mực. Thương Ung thấy Vương Nguyên rộng lượng như vậy hoặc là nói căn bản không thèm để ý, trong lòng càng là cảm kích cùng ấy nấy, vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, xuất phát, cái này xuất phát." Hắn mạnh mẽ chừng muội muội một cái, ra hiệu nàng an phận điểm. Thương Chấn cũng nhiều nhìn Vương Nguyên một cái, trong lòng thầm khen kẻ này tâm tính trầm ổn, không bị ngoại vật mà thay đổi, sát thực bất phàm. Tiêu đội chậm rãi khởi động, bánh xe lộc cộc, hướng phía phủ thành phương hướng tiến lên. Vương Nguyên cưỡi Thương Ung chuẩn bị xuống ngựa, đi theo trong đội ngũ đoạn, ánh mắt bình tĩnh quét mắt con đường phía trước cùng hai bên sơn lâm. Lúc này tinh thần của hắn đã đắm chìm trong tự thân tu luyện cảm ngộ bên trong. Đi tiêu cũng là một loại võ đạo tu luyện, mà Thương Vân điểm này tiểu nữ hài bất mãn cùng kinh thị, với hắn mà nói, bất quá là quất vào mặt thanh phong. Liên nhương tâm hắn hồ nổi lên một tia gợn sóng tư cách đều không có. Bây giờ thực lực của mình cũng tất yếu cùng nàng so đo. Tiêu đội một đường tiến lên, ngày mùa thu gió mang theo ý lạnh, cuốn lên bụi đất cùng lá khô, tại quan đạo hai bên đánh lấy xoáy nhi. Ven đường trong cỏ hoang, ngẫu nhiên có thể thấy được chẳng biết lúc nào lưu lại bạch cốt âm vũ, hiển nhiên nói rõ gần nhất vùng ngoại ô không quá thái bình. Mà toàn bộ đội ngũ đều duy trì độ cao cảnh giác, trinh sát trước ra điều tra, bọn hộ vệ đao kiếm không rời tay. Thương Chấn kinh nghiệm lao đạo, chỉ huy nhược định. Thương Ung ở giữa cân đối, thần sắc nghiêm túc. Ngay cả một mực đối Vương Nguyên rất có phê bình kín đáo Thương Vân, giờ phút này cũng thu liễm tính tình, nắm chặt bộ kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chỉ có Vương Nguyên vẫn như cũ bộ kia bộ dáng bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn đôi mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, khí tức quanh người cùng cảnh vật chung quanh mơ hồ tương hợp, hiển nhiên cũng không buông lỏng. Một đường hữu kinh vô hiểm, dựa theo dự định lộ tuyến cùng ám hiệu, bọn hắn thuận lợi cùng theo phủ thành phương hướng tới đội ngũ vận lương đón đầu. Giao tiếp quá trình 10 phần thuận lợi, đối phương hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú đội ngũ. Tại xác nhận Thương Chấn thân phận cùng tín vật sau, liền đem 10 chiếc chứa đầy lương thực xe hàng chuyển giao cho vạn quán tiêu cục. Nhìn xem cái này 10 xe chữ nặng, dùng vải dầu đắp lên nghiêm nghiêm thật thật lương thực. Thương Chấn một mực trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn vô vô Thương Ung bà bay, "Ung Nhi, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Lần này coi như thuận lợi, trở về cho ngươi nhớ một công. Bây giờ Cao Diệp Thành vừa vặn thiếu lương thực, nhóm này lương thực lại có thể để chúng ta vạn quán thương hội trèo chống một hồi." Thương Ung cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Đều là tam thúc chỉ huy thỏa đáng, các minh đệ dụng tâm." Hắn vô ý thức nhìn về phía Vương Nguyên, thấy đối phương bình tĩnh như trước, trong lòng kia phần cảm giác thật lại nhiều mấy phần. Thương Vân nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì, "Xem đi, ta liền nói không có việc gì, mời không người rảnh rỗi." Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng ở trận không ít người đều nghe được. Thương Ung chừng nàng một cái, nàng cũng tự biết thân ôn, nghiêng đầu đi. Thương Chấn tâm tình thật tốt, hạ lệnh đội ngũ chuyển hướng, áp tải 10 xe chân quý lương thực, hướng phía đường trở về hành động. Chỉ cần đem nhóm này lương thực thuận lợi trở về, không chỉ có thể hiểu thương hội khẩn cấp, càng có thể tăng lên rất nhiều vạn quán thương hội ở trong thành địa vị. Đội ngũ tiến lên tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần, bọn hộ vệ trên mặt cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách Cao Diệp Thành chỉ còn lại không đủ một canh giờ lộ trình, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được đầu tường cờ xí thời điểm. Hiu, hiu, hiu. Bén nhọn tiếng xe gió bỗng nhiên theo quan đạo hai bên trong rừng rậm vang lên. Mấy chục chi ngâm độc tên nỏ nhau nhau bắn về phía đội xe. Địch tập, kết trận phòng ngự. Thương Chấn phản ứng cực nhanh, hét to lên tiếng, rút đao đập bay hai chi bắn về phía chính mình tên nỏ. Bọn hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức lấy lương thực xe là dựa vào, giơ lên tấm chắn, múa đao kiếm đón đỡ. Nhưng vẫn có mấy tên ngoại vi hộ vệ kêu thảm một tiếng, chúng tên ngã xuống đất. Mưa tên qua đi, mấy chục đạo thân ảnh theo trong rừng đập ra. Những người này dáng người cường tráng, ánh mắt lại dị thường cùng nhiệt, trong tay xách theo rét lạnh trường đao. Bắt mắt nhất chính là bọn hắn cánh tay bên trên đều buộc lên một đầu màu đỏ sẫm dây vải, phía trên treo lên lư hương đồ án. Thương Thần giáo. Thương Chấn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên. Thế nào lại là đám điên này? Nếu là Hắc Phong đạo, còn có thể lấy lợi ích là chủ đề nói chuyện. Nhưng Hương Thần giáo quả thực chính là một đám tên điên, bọn hắn chỉ muốn đem võ giả toàn luyện thành loạn huyết hương. Người cầm đầu là một gã cầm trong tay quỷ đầu đao, mang trên mặt giữ tận mặt sẹo trắng hán, khí tức hung hãn, rõ ràng là tam thứ hoán huyết. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt tham lam đảo qua những cái kia lương thực xe, khàn khàn nói, "Lương thực lưu lại, người có thể lăn." Thương Chấn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ổn quyền trầm giọng nói, "Vị này Hương Thần giáo hảo hán, tại Hạ Vạn quán thương hội Thương Chấn. Nhóm này lương thực tại thương hội của ta cực kỳ trọng yếu, có thể tạo thuận lợi. Ta Vạn quán thương hội nguyện ra gấp đôi tiền qua đường, kết giao bằng hữu." hắn ý đồ dùng tiền tài hóa giải căn qua. Dù sao đối phương bên ngoài chỉ có một cái tam thứ hoán huyết, phe mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu có thể lấy tiền nói chuyện, vẫn là trước dựa vào tiền nói chuyện. Mà đao kia mặt sẹo trắng hắn nghe vậy, cười nạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, vạn quán thương hội. Là cái thá gì? Bọn lao tử Hương Thần giáo làm việc, còn cần nhìn ngươi sắc mặt. Nói cho ngươi, chúng ta Hương Thần giáo cũng sẽ không giống Tam đại gia cùng Hắc Phong đạo những người kia nuông chiều các ngươi những này cái gọi là thương hội. Lương thực nhất định phải lưu lại. Hiển nhiên những này lương thực cũng là Hương Thần giáo mua chuộc lòng người mấu chốt. Thương Chấn Tâm lập tức chìm xuống dưới, biết không cách nào lành. Nhóm này lương thực quan hệ tới thương hội tương lai, hắn tuyệt không thể từ bỏ đối phương mặc dù hung hãn, nhưng phe mình có sở hữu cái này tam thứ hoán huyết, còn có Vương Nguyên, Thương Vân trở nhị thứ hoán huyết hảo thủ, chưa hẳn không thể liều mạng. Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực a. Hộ vệ đội, kết biên trận, bảo hộ lương thực xe. Theo ta giết. Thương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, biết trước hết âm thanh vào người, vung đao trực tiếp đón nhận đao kia mặt xẻo đầu lĩnh. Giết. Thương Ung, Thương Vân cùng với các hộ vệ cũng biết tới sinh tử quan đầu, nhao nhao giống giận cùng xông lên Hương Thần giáo giáo đồ chiến làm một đoàn. Vương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, hắn vốn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng giờ phút này cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Một gã ánh mắt cùng nhiệt Hương Thần giáo nhị thứ hoán huyết giáo đồ cơ trường đao hướng hắn bổ tới, đao pháp tàn nhẫn, tràn đầy một cỗ tà dị khí huyết. Vương Nguyên trong lòng bất đắc dĩ, đành phải nhấc lên Hắc Long thương cẩn thận bỏ sức. Hắn tận lực áp chế đa số thực lực, đem lực lượng, tốc độ đều khống chế tại bình thường nhị thứ hoán huyết võ giả trình độ. Ngay cả thi triển thương pháp cũng lộ ra có chút vụng về cùng không lưu loát, chỉ là ỷ vào lòng cân hổ cốt mang tới cơ sở lực lượng cùng Hắc Long thương nặng nề, miễn cưỡng cùng đối phương đánh cho có đến có bể, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Giống như là tại nhà tròi, lại vẫn cứ luôn có thể hiểm lại càng hiểm ngăn trở đối phương sát chiêu. Thương Vân tại kịch chiến khoảng cách thoáng nhìn Vương Nguyên bên kia vụng về biểu hiện, trong lòng càng là xem thường, quả nhiên là tốt mã rẻ đuổi. Liên cùng giai nếm qua loạn huyết hương tà giáo đồ đều đánh cho như thế phí sức. Chương 66, nên chạy là bọn hắn. Chương 66, nên chạy là bọn hắn. Một bên khác, Thương Chấn cùng đao kia mặt sẹo đầu lĩnh chiến đấu lại là dị thường kịch liệt. Thương Chấn kinh nghiệm lão đạo, đem tự thân quyền ý dung nhập đao pháp, trầm ổn nặng nghề. Mà đao kia mặt sẹo đầu lĩnh đao pháp thì quỷ dị ngoan độc, mang theo một cô ăn mòn khí huyết tà dị lực lượng. Hai người đấu hơn 10 chiêu, Thương Chấn dần dần thăm dò đối phương đường lối, bắt đầu chiếm thượng phong. Một đao manh qua một đao, đem đao kia mặt sẹo đầu lĩnh làm cho liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải có thể bắt được ha ha. Tà giáo yêu nhân, không gì hơn cái này. Thương Chấn tinh thần đại chấn, thế công mạnh hơn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp trọng thương đao kia mặt sẹo đầu lĩnh sát na, một chi độc tiễn lại đẩy ra hắn trường đao. Sau một khắc, lại là một hồi tiếng bước chân dày đặt theo phía sau trong rừng rậm chuyển đến. Hơn nữa khí tức càng thêm âm lãnh cường hãn. Chỉ thấy mặt khác một đám hơn 20 người Hương Thần giáo giáo đổ vào ra. Những người này trên thân còn mang theo chưa khô vết máu, binh khí bên trên cũng đang dỉ máu. Hiển nhiên là vừa mới kinh nghiệm một trận chém giết, sát khí trùng thiên. Người cầm đầu là một cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn độc văn sĩ trung niên. Tay hắn nắm một cây kỳ lạ kim loại cây sáo, trên vai quay quanh lấy một đầu đen như mực rắn độc. Trên người tán phát ra khí tức thình lình cũng là tam thứ hoán huyết. Hơn nữa so đao kia mặt sẹo càng thêm cô đọng, nguy hiểm. Nhóm này sinh lực quân xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường cân bằng. Thế nào còn có viện thủ? Thương Chấn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Một cái tam thứ hoán huyết hắn còn có thể đối phó, hai cái. Hơn nữa đằng sau tới cái này, nhìn càng thêm khó chơi. Kết thúc. Bọn hộ vệ cũng là sĩ khí giảm lớn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Kia hung ác nham hiểm văn sĩ ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào Thương Chấn trên thân, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, thanh âm lanh lảnh, xem ra cần bản hương chủ tự mình đưa các ngươi lên đường. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền trực tiếp chạy đến Thương Chấn trước mặt. Thương Chấn trong nháy mắt biến bị hai tên tam thứ hoán huyết tà giáo cao thủ tiền hậu giáp kích, đã tràn ngập nguy hiểm. Mà Thương gia bọn hộ vệ đối mặt số lượng càng nhiều, sát khí càng tăng lên, Hương Thần giáo đồ càng là liên tục bại lui, thương vong không ngừng gia tăng. Thương Ung nhìn trước mắt cái này làm người tuyệt vọng diện, tim như bị lao cắt. Nhất là nhìn thấy vị kia một mực bị sư phụ ký thác kỳ vọng Vương Nguyên, càng là dâng lên nồng đậm áy náy. Ai, lần này không nên liên lụy sư đệ. Hắn thừa dịp đánh lui một gã giáo đồ khoảng cách, đột nhiên vọt tới Vương Nguyên bên người, thanh âm gấp rút, tràn đầy một cố quyết tuyệt, "Vương sư đệ, là sư huynh có lỗi với ngươi, không nên kéo ngươi lội vũng nước đục này. Chờ một lúc chúng ta liều chết ngăn trở, ngươi cùng Vân Nhi tìm cơ hội cưới lên quái mã, lập tức trốn về Cao Diệp Thành, không cần quản chúng ta. Trở về nói cho cha ta biết cùng Trịnh sư thúc, Thương Ung." Thẹn với bọn hắn vung chồng. Hiển nhiên Thương Ung đã là ôm lòng quyết muốn chết, chỉ muốn là Vương Nguyên cùng Thương Vân tranh đến một chút hy vọng sống. Hai vị tam thứ hoán huyết tăng thêm mấy vị nhị thứ hoán huyết cái này đội hình đã đầy đủ đồ sát Cao Diệp Thành trung tiểu gia tộc. Mà một bên Thương Vân giờ phút này từ lâu không có trước đó kiêu hành. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cắn chặt môi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nghe được ca ca lời nói, càng là lã chã chứ khóc. Nhưng mà, Vương Nguyên đối mặt Thương Ung cái này gần như di ngôn nhắc nhở, chỉ là có chút nhíu mày, cũng không trả lời. Cái này Hương Thần giáo đây thật là khó chơi. Không biết rõ hai người này cùng Hoàng Giao so sánh, ai mạnh hơn. Đúng lúc này, kia hung ác nham hiểm văn sĩ dường như mất kiên trì. Hắn đem kia kỳ lạ kim loại cây sáo tiến đến bên môi, phát ra một tiếng bén nhọn ngắn ngủi dị hưởng. Hưu. Hắn đầu vai đầu kia đen như mực rắn độc, như là đạt được chỉ lệnh kia chớp màu đen, trong nháy mắt bắn ra. Mục tiêu trực chỉ đang cùng đao mặt sẹo đầu lĩnh đau khổ chiến đấu Thương Chấn. Thương Chấn toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người đối thủ. Thêm nữa độc này rắn tốc độ thực sự quá nhanh, lại căn bản không kịp phản ứng. Ách a. Gián độc tinh chuẩn cắn lấy Thương Chấn cầm đao vai phải phía trên. Một cỗ tê dại kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Thương Chấn chỉ cảm thấy nửa người tê dần, khí huyết vận chuyển bỗng nhiên đình trệ. Trong tay hắn đao thế dừng một chút, bị đao kia mặt xẻo đầu lĩnh nắm lấy cơ hội, một đao bổ vào ngực. Mặc dù miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng vẫn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Tam thúc, Tam thúc. Thương Ung cùng Thương Vân thấy thế, muốn rách cả mí mắt, kinh hô liều mạng xông lên trước, đem lão đạo lui lại Thương Chấn bảo hộ ở giữa. Thương Chấn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên một cỗ hắc khí. Hiển nhiên độc rắn cực kỳ mãnh liệt, hắn khí tức cấp tốc bể bại xuống dưới, đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Ha ha ha, Lưu Hương chủ thủ đoạn cao cường. Đao kia mặt sẹo đầu lĩnh đắc ý cười to. Hung ác nham hiểm văn sĩ cũng chính là Lưu Hương chủ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phản phất tại thưởng thức con mồi sắp chết dãy rủa. Hắn độc này rắn chính là yêu thú cấp 3 bên trong dị chủng, độc tố tàn nhẫn vô cùng. Nếu là không có giải dược lời nói, chúng độc người trong vòng một canh giờ liền có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thương Ung bị lão đạo muốn ngã tam thúc, lòng như cho nguội. Hắn cố nén bi thống cùng sợ hãi, ôm quyền đối với hai vị hương chủ, thanh âm khô khốc cầu xin, hai vị hương chủ, hôm nay là ta vạn quán thương hội có mắt không trọng, và chạm quý giáo. Những này lương thực, chúng ta bằng lòng toàn bộ dâng lên. Ngoài ra, ta vạn quán thương hội lễ tạ thần gia lại 5.000 lượng không, 1.000 lượng bạch ngân. Chỉ cầu hai vị hương chủ dơ cao đánh khẽ, thả ta trở một con đường sống. Vì bảo trụ đám người tính mệnh, hắn không thể không cúi đầu, ý đồ dùng ích lợi thật lớn đổi lấy sinh cơ. Nhưng mà, kia hung ác nham hiểm văn sĩ nghe vậy, trong mắt lại hiện lên một tia trào phúng cùng tàn nhẫn. Hắn âm thanh cười nói, hiện tại mới nhớ tới cầu xin tha thứ. Chờ đem các ngươi đều giết sạch, những này lương thực cùng bạn, không giống đều là chúng ta hương thần giáo. Làm gì vẽ vời thêm chuyện? Hắn lời còn chưa dứt, lần nữa đem cây sáo tiến đến bên miệng. Hiu! Lại một tiếng rít. Đầu kia lập xuống đại công đen nhánh rắn độc lần nữa hóa thành tử vong bóng đen. Lần này, mục tiêu của nó rõ ràng là ngăn khuất phía trước nhất Thương Ung. Tốc độ kia nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, giang độc dưới ánh mặt trời lóe ra u lam quang mang. Thương Ung căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu né tránh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo hắc tuyến tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Lập tức một cỗ băng lãnh tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh lạnh buốt, chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một cỗ lạnh siêu siêu gió canh. Nhưng mà, sau một khắc, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến. Chẳng lẽ đây chính là không đau nhức tử vong? Thương Ung hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra, mà ánh vào hắn tầm mắt là một bức nhường hắn cả đời khó quên hình tượng. Chỉ thấy một cây toàn thân đen nhánh, giữ tận khí phách trường thương, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia sắc bén vô cùng mũi thương, đang vô cùng tinh chuẩn quán xuyên đầu kia đen nhánh rắn độc bảy tấc, đem nó gắt gao đóng ở giữa trời. Rắn độc thân thể điên cuồng bặm mẹo, phát ra tê tê gào thét, lại không cách nào tránh thoát mảy may. Nắm vào lấy kia cán hắc long thương, đúng là hắn vẫn cho là cần hắn bảo hộ khả năng chạy trối chết Vương Nguyên. Vương Nguyên một tay cầm súng, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm dường như đã hóa đá Thương Ung, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thanh âm bình tĩnh vang lên, "Thương sư huynh, ngươi sai lầm một sự kiện. Kỳ thật nên chạy không phải chúng ta, là bọn hắn." Vừa dứt tiếng, Vương Nguyên cổ tay có hơi hơi run. Phốc phốc. Đầu kia hung danh hiển hách rắn độc trong nháy mắt bị cuồng bạo khí huyết chấn thành một bãi mơ hồ huyết đục. Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 67, nghiền ép chi chiến, giết hương chủ. Chương 67, nghiền ép chi chiến, giết hương chủ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là kia hung ác nham hiểm văn sĩ cũng chính là Lưu Hương chủ thê lương gào thét, "Ta Hát Tuyến, ngươi dám giết ta Hát Tuyến?" Phải biết đầu kia đen nhánh rắn độc thật là cục thịt trong lòng hắn, mà hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng về sau, giờ phút này lại bị Vương Nguyên một thương mất mạng. Quả thực so tại hắn tâm khẩu xẻo thịt còn muốn đau. Lưu Hương chủ hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, gắt gao tiếp cận Vương Nguyên, ánh mắt kia ván độc đến cơ hồ muốn nhỏ ra nước đến. Chỉ là một cái nhị thứ hoán huyết sâu kiến, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, luyện thành thi khôi, để tiết mối hận trong lòng ta. Lưu Hương chủ thanh âm sắc lạnh, khẽ khẽ, quanh thân khí tức gầm lạnh giống như nước thủy triều hướng Vương Nguyên dũng mãnh lao tới, tam thứ hoán huyết uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường nhị thứ hoán huyết võ giả tâm thần đều nứt uy áp, Vương Nguyên lại chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi mũi thương bên trên cũng không tồn tại vết máu. Khóe miệng kia xóa nụ cười nhàn nhạt vẫn như cũ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Quanh người hắn kia nguyên bản thu liễm đến cực hạn, vẻn vẹn duy trì tại nhị thứ hoán huyết cấp độ khí tức, bắt đầu như là giải khai một loại nào đó gông xiềng, liên tục tăng lên. Theo mới vào nhị thứ hoán huyết, tới nhị thứ hoán huyết đại thành, cuối cùng tới biên mãn. Sau đó, không có chút nào trì trệ, ngang nhiên xông phá cái kia đạo vô hình giới hạn. Một cỗ xa so với Lưu Hương chủ cùng đao mặt xẻo đầu lĩnh càng thêm cô đọng, càng thêm bàng bạc khí huyết chi lực, như là ngủ say núi lửa ầm vang một phát, phóng lên tận trời. Tam thứ hoán huyết kia cố hùng hồn khí tức bá đạo, không có chút nào hoa trương giả bộ tỏ rõ lấy, trước mắt cái này nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, rõ ràng là một vị chân chính tam thứ hoán huyết võ giả. T. Giờ phút này, bất luận là hương thần giáo giáo đồ, vẫn là vạn quán tiêu cục hộ vệ, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. 3. Tam thứ hoán huyết. Hắn lại là tam thứ hoán huyết. Làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn? Thương Vân càng là dùng tay bưng kín miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợn lên. Trước đó đối Vương Nguyên kinh thị, giờ phút này tất cả đều biến thành không có gì sánh kịp rung động cùng khó có thể tin. Phải biết tam thứ hoán huyết cùng nhị thứ hoán huyết địa vị hiển nhiên khác biệt, nhưng 17 tuổi tam thứ hoán huyết, cái này mà cảm thụ khắc sâu nhất, không ai qua được gần trong gang tấc Thương Ung cùng trọng thương Thương Chấn. Thương Ung cả người đều cứng đờ, đầu óc trống rỗng, dường như bị thiên lôi bổ trúng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, bờ môi run rẩy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn, ba, tam thứ hoán huyết, Vương sư đệ hắn. Hắn vậy mà đã, cái này sao có thể? Hắn tập võ, tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa năm a. Nửa năm, theo nhất thứ hoán huyết tới tam thứ hoán huyết. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, đây quả thực là yêu nghiệt, là phá vỡ hắn võ đạo nhận biết tồn tại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Nguyên tại võ hội bên trên có thể dễ dàng như vậy nghiền ép tất cả đối thủ, vì sao đối mặt Phong Minh khiêu khích có thể bình tĩnh như vậy? Bởi vì cái này căn bản liền không cùng một đẳng cấp độ sức. Thương Chấn cũng là con ngươi kịch liệt co bảo. Cứ việc bản thân bị trọng thương, độc rắn công tâm, nhưng Vương Nguyên giờ phút này triển lộ khí tức vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Vương Nguyên cảm nhận được Thương Ung kia như là gặp quỷ giống như ánh mắt, mang theo ấy náy nhìn hắn một cái nói, "Thương sư huynh, thật có lỗi, sư đệ cũng không phải là cố ý giấu giếm. Chỉ là, ta cái này tốc độ tu luyện như lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ cho sư môn cùng mình mang đến phiền phức ngập trời." Thương Ung nghe vậy, đột nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt theo trong rung động tỉnh táo lại, phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lập tức minh bạch Vương Nguyên lo lắng. Nửa năm tam thứ hoán huyết, cái loại này kinh thế hai tục tốc độ tu luyện, một khi truyền ra, nội thành kia tam đại gia tộc hội làm phản ứng gì? Là không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Vẫn là cảm thấy uy hiếp, thừa dịp chưa hoàn toàn trưởng thành, không tiếc một cái giá lớn đem nó bóp chết. Lấy tam đại gia tộc trưởng không cao Diệp Thành bá đạo tác phong, cái sau khả năng chỉ sợ càng lớn. Đến lúc đó, đừng nói Vương Nguyên tự thân khó đảm bảo, ngay cả bàn thạch quyền viện, thậm chí bọn hắn vạn quán thương hội đều có thể bị cuốn vào vòng xoáy, đứng trước tai họa ngập đầu. Sư phụ Trịnh Sơn mạnh hơn, có thể đỡ nổi tam đại gia tộc liên thủ sao? Phải biết, tam đại gia tộc hóa kình cao thủ cũng không chỉ một vị. Ta minh bạch. Vương sư đệ, ngươi làm rất đúng. Thương Ung lập tức trả lời, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia nghĩ mà sợ. Việc này tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Hôm nay mọi người ở đây, ánh mắt của hắn đảo qua chúng quanh hộ vệ cùng Hương Thần giáo đồ, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thương Chấn cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, dáng chống đỡ lấy thương thế, đối Vương Nguyên ném đi một cái lý giải ánh mắt. Vương Nguyên gặp bọn họ lĩnh hội chính mình ý tứ, trong lòng hơi định. Hắn quay đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào sắc mặt biến cực kỳ khó coi Lưu Hương chủ cùng đao mặt xẹo đầu lĩnh trên thân. Trong tay Hắc Long thương chậm rãi nâng lên, chỉ hướng hai người, mang theo làm người sợ run sát ý nói, "Kế tiếp, đối thủ của các ngươi là ta." Nghe được Vương Nguyên kia mang theo sát ý lời nói, Lưu Hương chủ theo lúc đầu tức giận bên trong cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên trẻ tuổi đến quá phận gương mặt, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng, nhưng chợt lại bị ngoan lệ thay thế. "Hừ, giả thần giả quỷ, coi như ngươi không biết dùng biện pháp gì may mắn đột phá tam thứ hoán huyết lại như thế nào?" Lưu Hương chủ âm thanh quát, ý đồ cho mình cùng thủ hạ độc viên. "Miệng còn hôi sữa tiểu tử, căn cơ có thể có nhiều vững chắc, võ công có thể có nhiều tinh thâm. Huynh đệ chúng ta hai người chìm đắm này cảnh hơn 10 năm, há lại ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa có thể so sánh?" Hắn quay đầu đối đao kia mặt xẻo đầu lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Lý Hương chủ, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Cầm xuống tiểu tử này, bí mật trên người hắn có lẽ so những này lương thực càng có giá trị." Đao kia mặt xẻo Lý Hương chủ cũng nhe răng cười một tiếng, đè xuống đối Vương Nguyên bỗng nhiên bộc phát thực lực sợ hãi, cơ quỷ đầu đao, "Không sai. Tiểu tử, chịu chết đi." Hai người một trái một phải, khí tức khóa chặt Vương Nguyên, đồng thời phát động công kích. Lưu Hương chủ thân hình phiêu hốt, trong tay kim loại cây sáo như là rắn độc xuất động, điểm hướng Vương Nguyên quanh thân đại huyệt, mang theo từng đạo âm lanh thấu xương kình phong. Mà kia Lý Hương chủ thì thế đại lực trầm, quỷ đầu đao mang theo thê lương tiếng xé gió, chặn ngang chém tới. Đao chưa đến, kia cùng bạo khí huyết kình lực đã đập vào mặt. Đối mặt hai vị uy tín lâu năm tam thứ hoán huyết liên thủ hợp kích, Vương Nguyên trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia chờ mong. Hắn rất hiếu kỳ, chính mình bây giờ bật hết hỏa lực, đến tột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào? Đến hay lắm. Vương Nguyên thét dài một tiếng, đã không còn mảy may giữ lại. Thể nội Phúc Hải chân kinh ầm vang vận chuyển, khí huyết như là tầng tầng sóng trung điệp, bàng bạc vô tận. Long cân hổ cốt cùng băng lên, cung cấp lấy lực lượng kinh khủng chèo chống. Thông tuệ linh minh thiên phú nhường hắn tâm thần trong suốt, đối thủ mỗi một cái nhỏ bé động tác, khí huyết vận chuyển tiết điểm đều vô cùng rõ ràng. Trong tay hắn Hắc Long thương động, không có sử dụng phức tạp chiêu thức, vẫn như cũng là kiêm phản phát uy chân đoạn nhạc tam thức. Nhưng ở hùng hồn mấy lần khí huyết thôi động hạ, uy lực đã ngày đêm khác biệt. Phá bân, đâm ra một thương, nhanh như kinh lôi. Phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Lưu Hương chủ địch chiêu lực lượng chuyển đổi yếu kém nhất chỗ. Bang, Lưu Hương chủ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết sôi trào. Kia âm nhu quỷ dị địch chiêu trong nháy mắt bị phá, thân hình hắn lảo đảo lui lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Băng sơn, thân thương thuận thế quay lại, mang theo băng liệt dây núi bá đạo ý chí, ngang nhiên đón lấy Lý Hương chủ bổ tới quỷ đầu đao. Keng, đinh hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Lý Hương chủ nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Kia thế đại lực trầm một đao dường như bổ vào sơn nhạc nguy nga phía trên, không những không thể dung chuyển đối phương mảy may, ngược lại bị kia lực phản chấn chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Phiêu Nguyệt, Vương Nguyên đắc thế không thang người, dưới chân truy phong thối bước thứ ba tầm thi triển, thân hình như điện. Hắc Long thương như bóng với hình, mùi thương huyễn hóa ra điểm điểm hàn mang, như là ánh trăng rọi xuống, bao phủ hướng chưa đứng vững hai người. Phúc, phúc. Lưu Hương chủ cùng Lý Hương chủ liều mạng đón đỡ né tránh, nhưng như cũng bị kia xuất quỷ nhập thần mũi thương chọn trúng cánh tay, bà bay, lưu lại sâu đủ thấy xương lỗ máu. Máu tươi tiêu sạc. vẹn vẹn ba chiêu. Hai vị tại Hương Thần giáo bên trong cũng coi là một phương đầu mục, chìm đắm tam thứ hoán huyết nhiều năm hướng chủ, liền đã song song bị thương, dấu hiệu thất bại lộ ra.
Chương 68, một người một thương, vơ vét chiến lợi phẩm.
Chương 68, một người một thương, vơ vét chiến lợi phẩm. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Nếu như nói trước đó Vương Nguyên triển lộ tam thứ hoán huyết khí tức là để cho người ta chấn kinh, như vậy giờ phút này hắn cho thấy nghiền ép tính thực lực, thì là để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lưu Hương chủ cùng Lý Hương chủ lão đạo dựa chung một chỗ, bọn hắn nhìn xem cầm súng mà đứng, khí tức thậm chí không có quá sóng lớn động Vương Nguyên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi.
Không, không có khả năng. Lực lượng của ngươi, ngươi khí huyết, làm sao lại mạnh như vậy?
Lưu Hương chủ âm thanh run rẩy, hắn cảm giác đối phương khí huyết chất lượng viễn siêu chính mình. Tầng kia trùng điệp chồng, dường như vô cùng vô tận khí tức, càng là chưa từng nghe thấy.
Quái vật,
ngươi là quái vật. Lý Hương chủ càng là tâm thần đều đức, lại không nửa điểm chiến ý. Vương Nguyên nhìn xem hai người bộ kia kinh hãi gần chết bộ dáng, chậm rãi thu thương. Trên mặt chẳng những không có thắng lợi vui sướng, ngược lại toát ra một loại khó mà che giấu.
Thất vọng.
Hắn khe khẽ lắc đầu, thấp giọng tự nói, thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Qua yếu vốn cho rằng có thể hoạt động gần cốt xem ra, là ta chờ mong quá cao.
Thực lực của các ngươi, cùng hoàng.
Khu cụ, càng bình thường tam thứ hoán huyết so sánh, kém đến quá xa.
Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một loại kẻ nhạt vô vị.
Dường như vừa rồi trận kia kịch chiến, đối với hắn mà nói liền làm nóng người cũng không tính.
Lời này như là cuối cùng một con rơm, hoàn toàn đánh sụp Lưu Hương chủ cùng Lý Hương chủ tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, mình cùng người thiếu niên trước mắt này chênh lệch, là bực nào cách biệt một trời. Đối phương thậm chí đều không có coi bọn họ là thành chân chính đối thủ.
Trốn.
Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau suy nghĩ. Bọn hắn rốt cuộc không lo được cái gì lương thực, cái gì mặt mũi, hú lên cái gì, quay người định hướng trong rừng rậm chạy trốn. Nhưng mà, Vương Nguyên như là đã triển lộ bộ phận thực lực chân thật, há lại sẽ thả hổ về rừng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hắc long thương lần nữa giơ lên.
Bây giờ nghĩ đi.
Chập.
Này âm thanh vừa ra, lập tức nhường đang muốn chạy trốn Lưu Hương chủ cùng Lý Hương chủ vong hồn đại bạo. Hai người thậm chí không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng ác phong đánh tới, kia cán dự tận hắc long thương đã hóa thành lấy mạng bóng đen.
Vương Nguyên dưới chân truy phong thối tầng thứ 3 toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh đến tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh.
Trường thương trong tay của hắn như rồng, không có chút nào hoa xảo, chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng.
Phúc Hải chân kình.
Trên mũi thương, khí huyết như là thủy triều giống như tầng tầng được ra, bộc phát ra kinh khủng lực xuyên thấu.
Phốc phốc.
Hắc long thương phát sau mà đến trước, dễ dàng từ phía sau lưng xuyên thủng Lưu Hương chủ lồng ngực.
Mũi thương lúc trước ngực lộ ra, mang ra một chùm nóng hổi máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng.
Lưu Hương chủ vọt tới trước, động tác đột nhiên cứng đờ, túi đầu nhìn xem bộ ngực mình toát ra nhuốm máu mũi thương, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng.
Hắn há to miệng, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng thê.
Lập tức ánh mắt ảm đạm, khí tuyệt bỏ mình.
Vương Nguyên cổ tay rung lên, chấn khai Lưu Hương chủ thi thể.
Sau đó thương thế không ngừng, như là độc long lấy đuôi, thuận thế quét ngang.
Đoạn nhạc thương phát băng sơn,
nặng nghề cán thương mang theo băng liệt tất cả bá đạo lực lượng, mạnh mẽ quất hướng bên cạnh dọa đến hồn phi phách tán, chỉ lo vùi đầu phi nước đại Lý Hương chủ.
Bành!
Lý Hương chủ như là bị phi nước đại man tượng đụng trúng, toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt sụp đổ xuống, xương sống phát ra rợn người tiếng vỡ vụn.
Hắn như là một cái phá bao tải giống như hướng về phía trước ném đi, đụng gãy mấy cây nhỏ mới rơi xuống đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa.
Trong chớp mắt, hai vị tam thứ hoán huyết hương chủ mất mạng.
Đây hết thảy phát sinh quá nhanh.
Thẳng đến hai vị hương chủ thi thể ngã xuống đất, những cái kia còn lại hương thần giáo đồ mới từ to lớn trong sự sợ hãi kịp phản ứng.
Hương chủ chết.
Chạy mau a.
Không biết là ai phát một tiếng hô.
Còn lại hơn 20 tên hương thần giáo đồ lập tức như là vỡ tổ ong vỏ bẽ, hoàn toàn sụp đổ, đánh tới bởi, hướng về bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn. Bọn hắn đã bị Vương Nguyên kia như là ma thần thân ảnh sợ vỡ mật.
Vương Nguyên cầm súng mà đứng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia chạy trốn thân ảnh.
Hắn cùng Thương Ung lẫn nhau.
Hai người không cần ngôn ngữ, lẫn nhau đều hiểu, tuyệt không thể thả đi một người sống.
Không chỉ có là vì diệt khẩu, phòng ngừa Vương Nguyên thực lực chân thật tiết lộ,
càng là vì trả thù những này tà giáo yêu nhân trước đó ngoan độc thủ đoạn, cùng định viễn trừ hậu hoạn.
Thương Ung trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cưỡng chế trong lòng rung động, khàn giọng quát, hộ vệ đội nghe lệnh,
một tên cũng không để lại, giết.
Hắn dẫn đầu cầm kiếm phóng tới một gã chạy trốn giáo đồ, kiếm quang hiện lên, mang theo một chùm huyết vũ.
Thương Vân giờ phút này cũng giống như bị kích phát huyết tính, quát một tiếng, theo sát phía sau.
Kiếm pháp mặc dù còn có chút bối rối, lại chiêu chiêu tàn nhẫn.
Những cái kia nguyên bản tuyệt vọng bọn hộ vệ, giờ phút này thấy thế cục nghịch chuyển.
Phe mình có Vương Nguyên cái loại này cường giả tọa chấn, lập tức sĩ khí đại chấn, như là mánh hổ ra áp, đỏ hồng mắt truy sát những cái kia chạy tán loạn tà giáo đồ.
Vương Nguyên càng là một ngựa đi đầu, hắc long thương trong tay hắn hóa thành tử vong gió lốc.
Thân hình hắn như quỷ mị, tại chạy tán loạn trong đám người xuyên thẳng qua.
Mỗi một lần thương ảnh lấp lóe, tất có một gã hương thần giáo đồ kêu thảm ngã xuống,
hoặc là cổ họng bị xuyên thủng, hoặc là trái tim bị đâm phá, hoặc là bị lực lượng cuồng bạo chấn vỡ ngũ tạng lục phủ.
Hắn giết người hiệu suất cực cao, thường thường một thương liền có thể chấm dứt mấy người, tinh chuẩn mà lênh khốc, không có chút nào dây dưa dài dòng.
Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trận chiến đấu này biến thành nghiêng về một bên đổ sát.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, binh khí vào thịt âm thanh liên tục không ngừng.
Trong không khí tràn ngập lên nồng nặc tan không ra mùi máu tanh.
Bất quá thời gian đốt một nén hương, chiến đấu liền hoàn toàn kết thúc.
Trên quan đạo, ngoại trừ vạn quán tiêu của người, rốt cuộc không nhìn thấy một cái đứng đấy hương thần giáo đồ. đầy đất bừa bộn, thi thể đang nằm, máu tươi đem mặt đất bùn đất đều nhuộm thành màu đỏ sậm. May mắn còn sống sót bọn hộ vệ chống binh khí, miệng lớn thở hào hẹn, nhìn trước mắt cái này tu la chẳng giống như cảnh tượng, lòng còn sợ hãi. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau hai nạn may mắn, cùng nhìn về phía Vương Nguyên lúc kia không cách nào che giấu kính sợ. Một người một thương vậy mà đổ nửa cái hương thần giáo. Thương Ung đi đến Vương Nguyên bên người, nhìn xem cái kia bình tĩnh như trước gương mặt, hít sâu một hơi, chỉnh trọng ôm quyền không người, "Vương sư đệ, hôm nay nếu không phải ngươi, ta bạn quán thương hội, còn có ta Thương Ung, chỉ sợ đều muốn táng thân nơi này." Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tình này, Thương Ung vĩnh thế không quên. Thương Vân cũng đi tới, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, nhìn xem Vương Nguyên ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có xấu hổ, có cảm kích, càng có thật sâu kính sợ. Nàng há to miệng, cuối cùng thấp giọng nói, "Đa tạ. Vương sư minh nhân cứu mạng. Trước đó là ta mắt cho coi thường người khác." Thanh âm của nàng yếu ớt rồi môi, cùng lúc trước tiêu hành tưởng như hai người. Vương Nguyên đối Thương Ung cùng Thương Vân cảm tạ chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Hắn biết rõ giờ phút này không phải khách sáo thời điểm, việc cấp bách là xử lý hiện trường, mau rời khỏi nơi thị phi này. Hắn đầu tiên đi đến Lưu Hương chủ cùng Lý Hương chủ bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, mặt không thay đổi bắt đầu soát người. Tại Lưu Hương chủ món kia chất liệu không tầm thường văn sĩ bào áo lót bên trong, hắn tìm tới mấy cái bình sứ, mở ra nắp bình cẩn thận phân biệt khí vị, bằng vào thông tuệ linh minh tiên phú mang tới cảm giác bén nhạy. Hắn rất nhanh xác định trong đó một cái màu xanh sẫm bình nhỏ bên trong chính là kia hắc tuyến rắn độc giải dược. Hắn lập tức đem giải dược đưa cho Thương Ung, "Thương sư minh, đây là giải dược, nhanh cho Thương tiền bối an bảo." Thương Ung vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí uy Thương trấn an bảo. Dược hiệu không tồi, bất quá một lát, Thương trấn trên mặt hắc khí liền bắt đầu chậm rãi biến mất, mặc dù thương thế vẫn nặng nề như cũ, nhưng ít ra tính mệnh không lo. Vương Nguyên tiếp tục lục soát. Tại Lưu Hương chủ trên thân, hắn còn tìm tới một bản thật mỏng, dùng một loại nào đó ra thú chế thành sổ. Bịa viết Hương thần dẫn độc kinh hiển nhiên là một môn luyện chế cùng điều khiển độc vật công pháp tà môn. Một quyển khác thì là ghi chép Hương thần giáo nội bộ một chút phương thức liên lạc cùng đơn giản giáo nghĩa sổ, giá trị không lớn. Mà tại Lý Hương chủ trên thân thì tìm ra một bản huyết sát đao pháp ngoài ra, còn có một chồng mệnh giá không nhỏ ngân phiếu, cộng lại ước chừng 4-5 ngàn. Vương Nguyên đem Hương thần dẫn độc kinh cùng huyết sát đao pháp bí tịch cùng ngân phiếu đều thu vào. Những cái kia giáo nghĩa sổ thì tiện tay chấm bỡ. Hắn đối kia hai môn võ học hứng thú không lớn, nhất là huyết sát đao pháp tà dị quỷ quyệt, cùng hắn võ đạo không hợp. Nhưng có lẽ ngày sau có thể có chút giá trị tham khảo, hoặc là dùng để trao đổi cái khác tài nguyên. Đem những này thi thể đều kéo tới trong rừng, đào hố chôn, động tác phải nhanh. Thương Ung phục thị tam thúc ăn vào giải dược sau, lập tức chỉ huy còn có thể hành động hộ vệ xử lý hiện trường. Trên đất vết máu dùng thổ che giấu một chút. Nhanh. Chương 69, về thành tìm sư, nhập kình con đường. Chương 69, về thành tìm sư, nhập kình con đường. Bọn hộ vệ cố nén mỏi mệt cùng buồn nôn, bắt đầu động thủ thanh lý. Bọn hắn đem Hương thần giáo đồ thi thể từng cố kéo vào quan đạo cái khác chỗ rừng sâu, qua loa đào móc hố to vùi lấp, cùng sử dụng bùn đất, lá dụng hết sức che giấu trên đất vết máu cùng chiến đấu vết tích. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xóa đi, nhưng ít ra có thể kéo dài bị phát hiện thời gian. Vương Nguyên cũng ở một bên hỗ trợ, hắn lực lớn vô cùng, xử lý lên thi thể đến hiệu suất cực cao. Ước chừng sau nửa canh giờ, hiện trường đại khái thanh lý hoàn tất. Mặc dù tra xét rõ ràng vẫn có thể phát hiện mánh khóe, nhưng ít ra mặt ngoài đã nhìn không ra vừa mới kinh nghiệm một trận thảm thiết đồ sát. Vương sư đệ, tam thúc độc ổn định lại, nhưng thương thế còn cần mau chóng về thành trị liệu. Thương Ung bị khí tức yếu ớt thương chấn, đối Vương Nguyên nói rằng. Vương Nguyên gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Thương Ung kiểm lại một chút nhân số, hộ vệ thương vong gần 1/3, có thể nói tổn thất nặng nề. Nhưng có thể bảo trụ đa số người cùng cực kỳ trọng yếu lương thực, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn, áp tải 10 xe lương thực, lần nữa hướng về Cao Diệp thành phương hướng tiến lên. Chỉ là lần này, trái tim tất cả mọi người tình đều vô cùng nặng nề, nhưng cũng có một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Thương Ung bị khí tức hơi hơi bình ổn thương chấn, đi đến Vương Nguyên bên người, hạ giọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Vương sư đệ, ngươi yên tâm. Hôm nay ở đây những hộ vệ này đều là ta Thương gia từ nhỏ bồi dưỡng, hoặc là ký văn tự bán đức gia sinh tử, độ trung thành tuyệt không vấn đề. Sau khi trở về, ta sẽ đích thân xử lý, ân uy tình thi, chặt chẽ đốt thuốc. Liên quan tới sư đệ ngươi tu vi thật sự cùng chém giết hai vị hương chủ sự tình, tuyệt sẽ không theo bọn hắn trong miệng tiết lộ nửa phần." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Về phần đối ngoại, ta đã nghi kỹ lý do thoái thác. Liên nói hôm nay chúng ta xác thực tao ngộ hương thần giáo cướp bóc, nhưng đối phương chỉ có một vị hương chủ dẫn đội. Tam thúc liều chết cùng kia Lưu hương chủ kỳ chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, kia Lưu hương chủ thấy chuyện không thể làm, mang theo tàn quân rút lui. Mà chúng ta thì bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, che chở lương thực may mắn rút về. Vương sư đệ ngươi, tự nhiên cũng là ra sức chém giết, biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng không sẽ vượt qua nhị thứ hoán huyết biểu hiện. Thuyết pháp này đã giải thích đội ngũ thương vong cùng lương thực trì hoãn, cũng mức độ lớn nhất ẩn giấu đi Vương Nguyên chân thực lực, đem đa số công lao quy về thường trấn liều chết phân chiến hợp tình hợp lý." Vương Nguyên nghe xong, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Thương Ung cử động lần này đã cân nhắc tới hắn an nguy, cũng bảo toàn bạn quán thương hội mặt mũi cùng thường trấn thanh danh, xử lý đến có chút chu toàn. Như thế rất tốt, làm phiền Thương sư huynh hao tâm tổn trí, đây là biện pháp tốt nhất. Vương Nguyên bình tĩnh nói. Thương Ung thấy Vương Nguyên đồng ý, trong lòng an tâm một chút, chính trọng nói, sư đệ yên tâm, việc này liên quan đến ngươi tự thân an nguy cùng ta Thương gia tổn tụ, ta Thương Ung sẽ làm dốc hết toàn lực, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một đoàn người không lại trì hoãn, áp tải nhuốm máu lương từ xe, hướng phía gần trong gang tấc Cao Diệp thành trầm mặc tiến lên. Vương Nguyên vẫn như cũ ngồi trên lưng ngựa, đi tại trong đội ngũ đoạn, mà tại phía sau hắn cách đó không xa, Thương Vân Yên lặng đi theo. Nàng cúi đầu, ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía Vương Nguyên bóng lưng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cái này cùng lúc trước cái kia ngang tàng hướng hách, đối Vương Nguyên chẳng thèm ngó tới thiếu nữ tưởng như hai người. Từ khi tận mắt nhìn thấy Vương Nguyên như là chém dưa thái rau giống như chém giết hai vị nhượng phụ thân nàng cùng tam thúc đều thúc thủ vô sách cường định. Loại kia thực lực tuyệt đối trên lệnh mang tới rung động, đã đập bể nàng tất cả kiêu ngạo cùng thành kiến. Ân cứu mạng cảm kích, đối cường giả thiên nhiên kính sợ. Cùng đối với mình lúc trước không chi ngôn làm được thật sâu xấu hổ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhường nàng tâm loạn như ma. Thì ra, hắn căn bản không phải ta tưởng tượng bên trong cái loại người này. Ta trước đó nói những lời kia, trong mắt hắn, chỉ sợ cũng giống tiểu hài tử hồi nháo như thế buồn cười a. Hắn rõ ràng mạnh như vậy, lại một mực điệu thấp ẩn nhẫn, thậm chí liền ca ca cũng không biết hắn thực lực chân thật. Phần này tâm tính Thương Vân trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Vương Nguyên cầm súng mà đứng, hơi hợt nói ra quá yếu lúc tình cảnh. Kia phần lạnh nhạt cùng khí phách, nhường nàng nhịp tim không hiểu tăng nhanh mấy phần. Một tia chính nàng cũng không từng hoàn toàn phát giác ngưỡng mộ, như là đầu mùa xuân trồi non, lặng yên tại nàng đấy lòng bắt đầu sinh. Cái này ngưỡng mộ cũng không phải là đơn giản tình yêu nam nữ, càng nhiều là đối tuyệt đối cường giả phong thái tin phục cùng hướng tới. Nàng không còn dám giống trước đó như thế tùy ý đánh giá Vương Nguyên, thậm chí không còn dám tùy tiện cùng hắn ánh mắt đối mặt. Chỉ là yên lặng đi theo, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua len lén đánh giá cái kia trầm ổn bóng lưng, trong lòng gợn sóng thật lâu khó mà lắng lại. Đội ngũ rốt cục đến Cao Diệp Thành hạng. Thủ thành binh sĩ Nghiệm Minh thân phận, nhìn thấy lương thực trên xe chưa khô vết máu cùng đội ngũ bộ dáng chật vật, cũng không quá nhiều ngăn cản, chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần hiểu rõ cùng đồng tình. Xem ra bạn quán thương hội chuyến tiêu này, đi được không yên ổn. Thuận lợi vào thành sau, Thương Ung lập tức an bài nhân thủ đem thương trấn mang đến y quán. Đồng thời bắt đầu xử lý bọn hộ vệ đóng kín công việc, cũng đem dự bị tốt bị tập kích trải qua lặng yên lan rộng ra ngoài. Vương Nguyên thì cùng Thương Ung đơn giản nói đừng, nói rõ về trước bệnh viện. Hắn cần thời gian tiêu hóa chuyến này thu hoạch, vững chắc cảnh giới, cũng suy nghĩ tiếp xuống con đường. Trở lại bàn thạch bệnh viện, Vương Nguyên cũng không về phòng của mình, mà là đi thẳng tới hậu viện sư phụ Trịnh Sơn chỗ tòa kia yên lặng tiểu viện. Ánh trăng như thủy ngân tả, đem bàn đá xanh đường chiếu lên một mảnh thanh lãnh. Vương Nguyên đi lại trầm ổn, khí tức nội liễm, uy tức pháp sớm đã vận chuyển tới cực hạn. Đem quanh thân bộc phát tam thứ hoán huyết khí huyết che lấp đến giọt nước không lọt. Bên ngoài nhìn lại vẫn như bình thường nhị thứ hoán huyết võ giả. Nhưng mà, khi hắn vừa bước vào tiểu viện mặt trăng cửa, bước chân còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Ân. Trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Trịnh Sơn, đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo như điện ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Vương Nguyên trên thân. Trong ánh mắt kia mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ cùng xem kỹ. Trịnh Sơn chậm rãi đứng người lên, vị này ngày bình thường trầm ổn như núi hóa kình võ sư, giờ phút này trên mặt lại hiện ra hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vương Nguyên, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù Vương Nguyên khí tức che giấu đến vô cùng tốt, nhưng ở Trịnh Sơn cái loại này sớm đã bước vào kình lực phương diện, cảm giác nhạy cảm nhập vi trong mắt cường giả, vẫn như cũ có thể phát giác được một tia khác biệt. Đó là một loại khí huyết cực độ tràn đầy sau, tự nhiên mà vậy thoát ra, không giống với nhị thứ hoán huyết trầm ngưng cùng nặng nề. Tựa như một ngụm nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội ẩn sóng cả đâm sâu. Nhỏ Uyên, ngươi khí huyết Trịnh Sơn thanh âm trầm thấp, mang theo không xác định. Tựa hồ có chút không thích hợp. Vương Nguyên trong lòng hơi rét, không nghĩ tới sư phụ cảm giác nhạy cảm như thế. Hắn vừa định mở miệng giải thích, nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu. Tiếp quyền. Trịnh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, đúng là không nói lời gì, thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Sau một khắc, một cái gân cốt từng cục nắm đấm phá không mà tới, thẳng oanh Vương Nguyên mặt. Quyền phong chưa tới, nhưng một cỗ trầm hồn nặng nề, phản phất sơn nhạc nghiêng ép giống như kinh khủng quyền ý đã bao phủ xuống. Chương 70, đá núi kình. Chương 70, đá núi kình. Một quyền này không có gào thét quyền phong, không có lừng lây khí thế, thậm chí tốc độ dường như cũng không quá nhanh. Nhưng Vương Nguyên nhưng trong nháy mắt lông tóc dựng đứng. Hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ cô đọng, nặng nề như núi cảm giác gáp bách đem chính mình một mực khóa chặt. Quyền phong chưa đến, ngực làn da đã có chút căng lên. Càng đáng sợ chính là, một quyền này kình lực kín đáo không lộ ra, toàn bộ nội liễm tại quyền phong suy tính ở giữa. Dường như tất cả lực lượng đều áp xúc tới một chút, vận sức chờ phát động. Đây cũng là bản thạch quyền cực hạn, mà lại là chân chính nhận chứa sơn nham kình nhập kình võ học. Một quyền này buộc hắn đón đỡ, càng phải bước ra hắn chân thực nội tình. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Nguyên không kịp nghĩ nhiều, thể nội bên ngông tam thứ hoán huyết khí huyết ẩm vang trào lên. Long cân hổ cốt cùng vang lên, tân sinh phúc hải chân kình vô ý thức theo khí huyết lưu chuyển, giao phó tầng tầng sóng trùng điệp giống như hậu kình. Hắn không dám vận dụng toàn lực, lại không dám hiện lộ phục biện chân kình đặc tính. Chỉ lấy thuần túy nhất, đã đạt cảnh giới viên mãn bản thạch quyền căn cơ ứng đối. Túi lưng lập tức, khí sâu cánh tay, một quyền liên tiếp. Bành! Song quyền va chạm, phát ra một tiếng cực kỳ tiếng vang nặng nề, như là trọng chuyên đện ở bọc vải dày thật tâm trên mặt có gỗ. Không còn khí sóng cuộn cuộn, không có bụi đất tung bay. Nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy một cỗ ngưng thực như sắt, nặng nề vô cùng lực lượng, như là mũi khoan giống như xuyên thấu qua năm đấm của mình, thẳng hướng cánh tay gân cốt tạng phủ bên trong chui. Đây cũng là kinh lực. Vương Nguyên đột nhiên giật mình. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn giản xung kích, mà là một loại rất có xuyên thấu tính chấn động. Dưới chân hắn bàn đá xanh răng rắc một tiếng, vỡ ra tinh mịn đường vân. Ngay cả thân hình không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại phiến đá bên trên lưu lại rõ ràng dấu chân, lực khí huyết càng là mơ hồ bốc lên. Mà Trịnh Sơn, thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, liền đã đứng vững. Nhưng hắn trên mặt ngưng trọng đã biến mất, thay vào đó là một loại khó có thể tin chấn kinh cùng vui mừng như điên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, cảm thụ được trên năm đấm truyền đến lực đạo phản chấn. Kia tuyệt không phải nhị thứ hoán huyết có thể có hùng hồn khí huyết cùng gân cốt cường độ. Còn có Vương Nguyên quyền kình bên trong kia cố mặc dù cực lực che giấu, nhưng như cũ viễn siêu viên mãn cảnh bản thạch quyền trầm ngưng căn cơ. Ngươi Trịnh Sơn thanh âm lại có chút phát run, chỉ vào Vương Nguyên, nửa ngày mới biện xuất một câu đầy đủ, tam thứ hoán huyết. Ngươi đột phá tới tam thứ hoán huyết. Vương Nguyên ổn định khí huyết, tán đi quyền kình. Thấy sư phụ kia kích động đến có chút vẻ mặt thất thố, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đệ tử. Mấy ngày trước đây hộ tống thương đội lúc hơi có cảm ngộ, may mắn đột phá. May mắn. Mấy ngày trước đây, Trịnh Sơn bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, biểu tình kia không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, hai tay bắt lấy Vương Nguyên bả vai, lực đạo chi lớn nhường Vương Nguyên đều cảm thấy một tia đau đớn. Trịnh Sơn cẩn thận cảm giác Vương Nguyên thể nội kia như là hỏa lò giống như tràn đầy khí huyết cùng cứng cỏi dị thường gân cốt, lặp đi lặp lại xác nhận. Xác thực, không có sử dụng tiêu hao căn cơ cháy mạnh thuốc cuối cùng, hắn buông tay ra, ngửa đầu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, dường như tại bình phục khuấy động tâm tư. Trịnh Sơn lại nhìn về phía Vương Nguyên lúc, trong mắt đã tràn đầy vui mừng, cảm khái. Nhập môn 3 tháng, tam thứ hoán huyết. Bàn thạch quyền viên mãn, đoạn nhạc thương pháp đại thành Vương Nguyên, vi sư. Coi là thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Hoặc có lẽ cái này cao diệt thành, cái này phụ thành, thậm chí rộng lớn hơn bắc địa, mới là ngươi chân chính sân khấu. Trịnh Sơn lắc đầu thở dài, ngữ khí vô cùng phức tạp. Vương Nguyên thừa cơ chắc tay, hỏi chuyến này mục đích thực sự, sư phụ, đệ tử bây giờ bàn thạch quyền đã tu tới viên mãn, cảm giác con đường phía trước đã hết. Chuyến tới để hướng sư phụ thỉnh giáo, ta bàn thạch quyền nhập kình con đường. Đến tột cùng nên đi như thế nào? Nâng lên võ học căn bản, Trịnh Sơn nghiêm sắc mặt, trong mắt khôi phục tông sư khí độ. Hắn ra hiệu Vương Nguyên trên băng ghế đá ngồi xuống. Chính mình thì đứng chắc tay, nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể ở tam thứ hoán huyết lúc liền đem bản thạch quyền tu tới viên mãn, căn cơ dày, viễn siêu vi sư năm đó. Đã ngươi hỏi nhập kình con đường, ta liền cùng ngươi phân trần tinh tưởng. Ta bản thạch quyền một mạch, sở tu kinh lực, tên là Sơn Nham Kình. Hạch tâm ở chỗ cô đọng cùng xuyên thấu. Trịnh Sơn đi đến trong viện một khối cao cỡ nửa người tảng đá gần đó, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại mặt đá. Bình thường khí huyết chi lực phát ra bên ngoài thân, tổn thương tại xương cốt. Giống như dùng gậy gỗ gõ tảng đá kia, lực tán ở mặt ngoài, nhiều nhất lưu lại chút bạch ấn. Nói, bàn tay hắn hơi chấn động một chút. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Dưới bàn tay đá xanh mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng khi hắn rời bàn tay, Vương Nguyên ngưng mắt nhìn lại, lại phát hiện mặt đá vị trí trung tâm, thình lình xuất hiện một mảnh giống mạng nhện nhỏ bé vết dạng, xâm nhập trong đá vài thước. Mà ra đá mặt ngoài, nhưng như cũng bóng loáng. Đây cũng là kình. Trịnh Sơn trầm giọng nói, là đem toàn thân khí huyết tiên truy mất luyện, cực độ cô đọng sau, sinh ra một loại xuyên thấu tính lực lượng. Nó không nặng thanh thế, không hiện tại bên ngoài, lại có thể xuyên giáp xương vỡ, thẳng tổn thương nội phủ. Cho dù địch nhân người mặc thiết giáp, kinh lực cũng có thể xuyên thấu qua giáp lá, chấn thương thứ 5 bẩn lục phủ. Luyện thành này kình, mới xem như chân chính bước vào võ đạo con đường, từ đây cùng bình thường khí huyết vũ giả có bản chất khác nhau. Vương Nguyên thấy tâm thần chấn động, đây mới thật sự là võ công. Không dựa vào hư ảo năng lượng ngoại phóng, mà là căn cứ vào với thân thể người lực lượng cực hạn trưởng không cùng vận dụng, sinh ra gần như vật lý quy tắc giống như xuyên thấu phá hư hiệu quả. Muốn luyện thành này kình, cần hài lòng ba cái điều kiện. Trịnh Sơn tiếp tục nói, thứ nhất, khí huyết nhất định phải đầy đủ hùng hậu tinh thuần, ít ra cần tam thứ hoán huyết viên mãn, đây là sinh ra kình nguồn suối cùng căn cơ. Khí huyết không đủ, như nước không nguồn, căn bản là không có cách ngưng luyện ra chân chính kình lực. Thứ hai, cần đem bản thạch quyền luyện tới viên mãn, hoàn toàn lĩnh ngộ vững như sơn nhạc, nặng như bản thạch quyền ý tinh túy. Quyền pháp là khống chế khí huyết, ngưng tụ kình lực quân đúc cùng đường đi quyền ý thì là dẫn đạo kình lực đặc tinh thần. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, một bước khó khăn nhất, quan sát sơn nham đồ cảm ngộ ẩn chứa trong đó thế núi cùng nham vận. Đem quyền ý cùng tự nhiên ý tưởng kết hợp, tại thể nội khí huyết bên trong, ngưng luyện ra luồng thứ nhất nắm giữ đa núi đặc tính kình lực hạt giống. Sơn nham đồ. Vương Nguyên trong lòng hơi động. Không tệ. Trịnh Sơn gật đầu. Này đồ chính là ta bản thạch quyền biện khai phái tổ sư, xem trăm năm sơn nhạc, ngàn năm bản thạch chi hình thần vẽ ra, cũng không phải gì đó thần dị chi vận, mà là một bước cẩn chứa suốt đời võ đạo cảm ngộ cùng sơn nham kình chân ý quan tưởng đồ. Trên đó bút pháp phát họa thế núi đi hướng, nham thạch hoa văn đều không bàn mà hợp kình lực ngưng tụ, vận chuyển, bộc phát chi diệu lý. Quan chi có thể trợ người cảm ngộ cô đọng như núi, xuyên thấu như nham chân ý, tại thể nội khí huyết bên trong mô phỏng, dự dục ra thuộc về tự thân kình lực. Ngay bình thường, này đồ chân tàng vào trong viện mật thất, chỉ có đạt tới điều kiện, chuẩn bị xung kích nhập kình hạch tâm đệ tử, mới có thể xin quan sát. Trịnh Sơn nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt sáng rực, ngươi bây giờ, trước hai cái đã có, thậm chí viễn siêu tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, đã có tư cách xin quan sát sơn nham đồ. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, hơi có trầm ngâm. Chương 71, Kim Cương Công đại thành. Chương 71, Kim Cương Công đại thành. Chỉ là cái gì? Sư phụ nhưng giảng không sao. Vương Nguyên hỏi. Chỉ là quan sát sơn nham đồ cảm nộ kinh lực, không phải một sớm một chiều chi công. Ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, lại cần tâm cảnh bình thản, khí huyết vững chắc, ngày ngày quan tưởng phỏng đoán, nếm thử cô đọng khí huyết, có chút vội vàng sao động, liền có thể thương tới tự thân kinh mạch. Ngươi vừa mới đột phá tam thứ hoán huyết, khí huyết mặc dù hùng, chưa hẳn hoàn toàn hòa hợp như một, thể nội tân sinh khí huyết vẫn cần thời gian cùng vốn có khí huyết hoàn toàn giao hòa không ngại. Lúc này nóng lòng xem đồ ngưng kình, có lẽ làm nhiều công ít, thậm chí khả năng bởi vì khí huyết sao động, khống chế không làm mà tổn thương kinh mạch, lưu lại thai hoàng ẩm. Trịnh Sơn ngữ trọng tâm trường nói, vi sư đề nghị, ngươi có thể trước vững chắc cảnh giới, đem tam thứ hoán huyết tu vi rèn luyện đến hòa hợp tự nhiên, khí huyết như cánh tay sai bảo. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện thương pháp của ngươi, thối pháp, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, làm sâu thêm đối lực lượng trưởng không lý giải. Chờ thời cơ chín muồi, khí huyết cùng tâm thần đều đạt trạng thái tốt nhất, lại quan sát sơn nham đồn nếm thử ngưng kình, mới là ổn thỏa chi đạo. Vương Nguyên nghe xong, trong lòng hiểu rõ, sư phụ lo lắng đúng là lý. Võ giả tầm thường sau khi đột phá cần thời gian dài rằng giặc vững chắc khí huyết, thích ứng mới tăng lực lượng. Nhưng hắn có hắc thái tuế cái loại này kỳ vật liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần lại dễ dàng hấp thu khí huyết. Có thông tuệ linh minh tiên phú gia trì ngộ tính cùng đối thân thể chỗ rất nhỏ cảm giác trường khống, vững chắc cảnh giới, tinh tế điều khiển khí huyết thời gian, chỉ sợ xa so với thường nhân muốn ngắn đến nhiều. Bất quá, hắn cũng không đội tại phản bác, chỉ là cung kính nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Sẽ làm trước vững chắc cảnh giới, tinh tế điều khiển khí huyết, nền vững chắc căn cơ, lại độ nhập tình sự tình. Trịnh Sơn thấy Vương Nguyên nghe và khuyên, thái độ khiêm tốn, trong lòng càng thêm hài lòng, vớt râu cười nói, tốt, trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện. Nhập kinh là võ đạo đạo thứ nhất chân chính đại môn hạng, gấp không được. Kinh lực một thành, chiến lực tăng gấp bội, nhưng quá trình tu luyện cũng dung không được mảy may mưu lợi cùng qua loa. Đúng rồi, ngươi lần này hộ tống thương đội còn thuận lợi. Nghe nói gần nhất ngoài thành có phần không yên ổn. Vương Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt bất động thanh sắc, đem thương ung bộ kia chuẩn bị xong lý do thoái thác giản yếu nói một lần. Chỉ nhắc tới tao ngộ hương thần giáo một vị hương chủ dẫn đội tập kích, thương chấn liều chết trọng thương đối phương, đội ngũ trả giá đắt triệt thoái phía sau về. Trịnh Sơn nghe xong, cao mày, hương thần giáo, bọn này tà ma càng thêm càn rỡ, dám động vạn quán thương hội tiêu. Xem ra Cao Diệp Thành xung quanh lại muốn nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía Vương Nguyên, dặn dò, ngươi gần đây cũng tận lượng thiếu ra khỏi thành, cho dù trong thành cũng cần cẩn thận một chút. Ngươi võ hội dương danh, lại tiến bộ thần tốc, khó tránh khỏi làm người khác chú ý, thậm chí đưa tới ghen ghét. Chưa nhập tình trước, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Là đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Vương Nguyên trịnh trọng đáp ứng. Hắn lại thỉnh giáo một chút liên quan tới khí huyết tinh tế điều khiển, kinh lực cảm ứng này sinh chi tiết vấn đề sau, Vương Nguyên liền cáo từ rời đi. Đi ra tiểu viện, quay đầu nhìn một cái sư phụ trong phòng sáng lên đèn đuốc. Vương Nguyên trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sơn nham kình, xuyên thấu thiết giáp, thẳng tổn thương nội phủ. Đây mới thực sự là thực dụng kỹ thuật giết người. Sơn nham đồ kế tiếp chính là mau chóng lợi dụng hắc thái tuế cùng thông tuệ linh minh, đem tam thứ hoán huyết cảnh giới vững chắc đến hòa hợp như một, khí huyết điều khiển tinh tế nhập vi. Sau đó, quan sát sơn nham đồ, ngưng tụ ra thuộc về mình luồng thứ nhất sơn nham kình. Chỉ có bước vào nhập kình, nắm giữ loại này xuyên thấu tính lực lượng, tại cái này nguy cơ tứ phía Cao Diệp Thành, mới tính chân chính có đặt chân vô liếng. Vương Nguyên lẩm bẩm nói. Sau đó dưới ánh trăng, Vương Nguyên thân ảnh dần dần từng bước đi đến, dung nhập quyền viện trong bóng đêm. Tiếp xuống một tháng, Cao Diệp Thành vẫn như cũ quần quần sóng ngầm. Hoàng gia đối hoàng giao mất tích điều tra càng điên cuồng lên, mơ hồ đem đầu mâu chỉ hướng mấy cái cùng hoàng gia có thủ cũ thế lực. Mà ngoài thành hỗn loạn cùng thành nội không khí khẩn trương xen lẫn, nhường tòa thành trì này như là một cái lúc nào cũng có thể nổ tung tung thuốc nổ. Nhưng mà, tại Nam Phường tòa kia thanh tịnh trong tiểu viện, Vương Nguyên lại dường như đưa thân vào phong bạo trong mắt, tiến vào một loại gần như ngăn cách dốc lòng trạng thái tu luyện. Hắn đem phần lớn thời gian đều lưu tại cố ý trừ ra trong tinh thất. Ngoại giới hỗn loạn, nhưng đều bị hắn cường đại tâm trí cùng thông tuệ linh minh thiên phú mang đến trong suốt tâm cảnh ngăn cách bên ngoài. Hắn tu luyện hoàn toàn quay chung quanh hai loại trí bảo triển khai, hắc thái thuế, thông tuệ linh minh thiên phú. Tu luyện bước đầu tiên là hoàn toàn vững chắc cũng nền vững chắc mới đột phá tam thứ hoán huyết cảnh giới. Võ giả tầm thường hoàn thành hoán huyết sau, cần dài dằng dặc thời gian đến thích ứng tăng vọt lực lượng, rèn luyện khí huyết cùng gân cốt. Từ đó tiêu trừ bởi vì nhanh chóng đột phá khả năng lưu lại nhỏ bé thai hoàng ẩm. Nhưng chuyện này đối với Vương Nguyên mà nói lại không phải việc khó. Từng khối cắt chém thỏa đáng hắc thái tuế nhục bị hắn như là phục dụng bình thường tư bổ phẩm giống như nuốt vào. Tinh thuần bàng bạc tới nghe rợn cả người tứ giai khí huyết tinh hoa, như là nhất ôn hòa nhưng lại hữu hiệu nhất thuốc bổ, liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn. Thông tuệ linh minh tiên phú thì nhường hắn đối trong cơ thể cảm giác đạt đến rõ ràng rành mạch trình độ. Hắn có thể rõ ràng nhìn tới mỗi một sợi mới hấp thu khí huyết như thế nào cùng bốn có khí huyết giao hòa, như thế nào bị lòng cân hổ cốt tham lam hấp thu, chuyển hóa. Như thế nào tư dưỡng mỗi một tấc gần xương da rẻ, tiêu trừ lấy trên lý luận khả năng tồn tại bất kỳ nhỏ bé không hài. Tại loại này gần như xa xỉ tài nguyên cung cấp cùng siêu phàm lực khống chế hạ, vẹn vẹn bảy ngày, Vương Nguyên tam thứ hoán huyết cảnh giới liền đã vững chắc đến như là bản thạch, khí huyết hòa hợp như một, vận chuyển ở giữa lại không nửa phần vương hữu. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa lực lượng, viễn siêu bình thường tam thứ hoán huyết võ giả. Căn cơ sự hùng hậu, đủ để khiến bất kỳ biết được nội tình người nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh giới vững chắc sau, Vương Nguyên liền đem tinh lực chủ yếu chuyển hướng hai môn hạch tâm công pháp đột phá. Đầu tiên chủ công chính là Kim Cương Công. Môn này hoành luyện ngoại công, coi trọng lấy ngoại lực đánh phối hợp khí huyết rèn luyện, đem gân xương da rẻ luyện được cứng cỏi vô cùng. Cũng diễn sinh ra có cực mạnh phòng hộ cùng lực phản chấn kim cương kình. Trước đó mượn nhờ hắc thái tuế khí huyết cùng đệ tử đánh, hắn đã tới tiểu thành, kim cương kình quán thông chủ yếu gân lạc. Bây giờ, hắn khai thác càng thêm hiệu suất cao phương thức. Trong tinh thất, Vương Nguyên mình trần mà đứng, quanh thân màu vàng kim nhạt quang trạch mơ hồ lưu chuyển. Hắn không còn ỷ lại người khác đánh, mà là lấy ý niệm dẫn đạo thể nội bàng bạc khí huyết, dựa theo kim cương công đặc biệt pháp môn, tự hành mô phỏng ra các loại góc độ, các loại lực đạo xung kích cùng đè ép. Từ nội bộ không ngừng truy đoán lấy tự thân gân cốt, nhất là những cái kia thứ yếu, nhỏ bé gân lạc cùng tầng sâu da thịt. Đồng thời, hắn duy trì liên tục nuốt hắc thái tuế nhục, lấy hải lượng phẩm chất cao khí huyết xem như rèn luyện nhiên liệu cùng chữa trị vật liệu. Tại thông tuệ linh minh gia trì hạ, hắn đối kim cương công lý giải sớm đã siêu việt bí tịch văn tự.
Hắn nhìn rõ tới môn công pháp này bản chất, cũng không phải là đơn giản trọi cứng mà là cương nhu cùng tồn tại. Là gân lạc như lò xo giống như lưu trữ năng lượng, màng da như cách giống như tá lực, xương cốt như thép giống như nhận ép kết hợp mà mỹ. Hắn không ngừng điều chỉnh khí huyết vận hành vi mô đường đi, ưu hóa kim cương kình tạo ra hiệu suất cùng phân bố. 10 ngày đã qua, quanh người hắn màu vàng kim nhạt quang trạch càng phát ra ngưng thực, mơ hồ có hướng màu đồng cổ chuyển biến xu thế. Làn da nhìn như cùng người thường không khác, nhưng dùng ngón tay nén, lại có thể cảm nhận được hạm như là lão nhu da giống như tỉ mỉ cứng cỏi cảm nhận, cùng vận sức chờ phát động lực phản chấn. Ngày thứ 15 đêm kia, Vương Nguyên xếp bằng ở trong tinh thất, thể nội khí huyết dựa theo một cái phức tạp mà tinh diệu lộ tuyến lao nhanh không thôi, không ngừng cọ rửa, thấm vào lấy toàn thân mỗi một chỗ nhỏ xíu gân cốt điểm kết nối. Đông dưng, toàn thân hắn xương cốt phát ra một hồi dày đặc mà trầm thấp đôm đốp giòn vàng, như là giang đậu, lại như kim ngọc giao minh. Ngay sau đó, làn da mặt ngoài màu đồng cổ đống nhiên nội liễm, thay vào đó là một loại màu vàng kim nhạt. Dường như trải qua tuế nguyệt rèn luyện khí cụ bằng đồng, quang hoa không hiện, lại không thể phá bỡ. Một cỗ hùng hậu, vững chắc, ẩn chứa cường đại lực phản chấn kình cảm giác, một cách tự nhiên trải rộng toàn thân, theo chủ yếu tứ chi gân lạc, lan tràn đến ngực bụng phía sau lưng, thậm chí cổ yếu hại chỗ rất nhỏ. Kim cương kình không còn là sợi tơ mà là như là bệnh thành một chương bao trùm toàn thân chủ yếu khu vực cứng cỏi mạng lưới. Kim cương công, đại thành. Giờ phút này Vương Nguyên, bình thường đao kiếm có thương, cùng khí đả kích cũng có thể bị trên diện rộng triệt tiêu cũng bắn ngược bộ phận lực đạo. Đơn thuần phòng ngự mạnh, đã không kém hơn một chút chuyên chú hành luyện nhập kình võ sư. Phối hợp long cân hổ cốt căn cơ, năng lực kháng đòn đạt đến một cái mức độ kinh người. Chương 72, Quỷ thủ thần phán tư Đồ Minh. Chương 72, Quỷ thủ thần phán tư Đồ Minh. Hoàng gia đích nữ ngộ hại việc này trải qua nhanh một tháng đều không tiến triển chút nào. Cái này khiến hoàng gia đầu này chiếm cứ nội thành mãnh hổ hoàn toàn nổi giận. Gia chủ Hoàng Thừa Tông càng là mấy ngày chưa từng chớp mắt, trong mắt tơ máu dày đặc. Phải biết Hoàng Giao thật là hoàng gia duy nhất hóa kình người kế tục, nhưng là bây giờ lại bị người sớm bóc chết. Bình thường hộ vệ điều tra, uy bức lợi dụng, tại bực này khó bề phân biệt, hiện trường bị tận lực phá hư hung án trước mặt, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hoàng Thừa Tông biết rõ, nữ nhi Hoàng Giao thực lực không kém, có thể giết nàng lại xử lý đến như thế sạch sẽ, hung thủ tuyệt không phải kẻ bớ bẩn, bình thường thủ đoạn chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Đi phủ thành. Hoàng Thừa Tông thanh âm khàn khàn, không tiếc một cái giá lớn, mời quỷ thủ thần phán tư Đồ Minh tiên sinh đến một chuyến. Quỷ thủ thần phán tư Đồ Minh, Bắc Địa Tam phủ hình danh tổng bộ đầu. Mặc dù bản thân võ công chưa đến hoa kình, nhưng xử án như thần, tâm tư kín đáo như phát, lại là theo chỗ rất nhỏ nhìn rõ chân tướng, qua tay kỳ án, án chưa giải quyết vô số, tại quan phủ cùng trong giang hồ đều có uy danh hiển hách. Mời hắn ra tay, một cái giá lớn tự nhiên kinh người, nhưng vì cho ái nữ báo thủ, Hoàng Thừa Tông đã không tiếc tất cả. Hoàng gia vàng cùng số lớn chân quý tài nguyên như nước chảy mang đến phủ thành. Sau 3 ngày, một vị thân mang tắm đến trắng bệnh trường sam vàng vải xanh, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình thản lại ẩn hàm sắc bén lão giả, mang theo hai tên tinh anh tùy tùng, lặng yên đến Cao Diệp thành, tiến vào hoàng phủ một chỗ yên lặng biệt lạc. Tư Đồ Minh sau khi đến, cũng không đội vã nghe hoàng gia đám người báo cáo, mà là trước tiên tự mình tiến về thành Tây Hoang rừng chỗ kia hung án hiện trường. Thời gian giữa trưa, dương quang xuyên thấu qua thưa thớt cành lá tung xuống, hiện trường vẫn như cũ bảo lưu lấy hoàng gia lúc đầu phát hiện lúc bộ dáng, chỉ là nhiều một vòng nghiêm mật thủ vệ. Tư Đồ Minh chắp tay sau lưng, đi lại chậm chạp, ánh mắt như là tinh mật nhất cái sảng, từng tấc đảo qua mảnh này bừa bộn rừng. Hắn khi thì ngồi xuống, dùng ngón tay vê lên một chút bùn đất đặt ở chóp mũi nhẹ người. Khi thì cúi người, cẩn thận xem xét cây cối đứt gãy giống cây cùng mặt đất băng liệt đường vân. Khi thì dùng một thanh tiểu xảo ngân xích, đo đạc lấy một ít dấu vết chiều sâu cùng khoảng thời gian. Hắn hai tên tùy tùng im lặng không lên tiếng triển khai thước dây, vẽ hiện trường sơ đồ phát thảo, đánh dấu mỗi một chỗ khả nghi dấu vết vị trí. Cái này xem xét chính là trọn vẹn 2 canh giờ. Trong lúc đó, ngoại trừ ngẫu nhiên nhường tùy tùng ghi chép thứ gì, Tư Đồ Minh không nói một lời. Trở lại hoàng phủ, Tư Đồ Minh vừa cẩn thận kiểm tra thực hư viên kia thân phận ngọc bài, nhuốm máu tơ lụa bài, mảnh kim loại cùng kia khối nhỏ xương ngón tay. Hắn cầm ngọc bài đối với tia sáng nhìn hồi lâu, lại dùng đặc chế dược thủy lau sạch nhẹ nhẹ bài bên trên vết máu, quan sát thấm vào cùng khuyết tán hình thái. Thẳng đến đêm kia, Tư Đồ Minh mới đưa Hoàng Thừa Tông cùng mấy vị biết được nội tình hoàng gia nhân vật trọng yếu mời đến thư phòng. Trong thư phòng chỉ chọn một ngọn đèn dầu. Tia sáng mờ tối, tỏa ra Tư Đồ Minh bình tĩnh không lay động mặt. Tư Đồ tiên sinh, nhưng có thu hoạch. Hoàng Thừa Tông kìm nén không được đội vàng, trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo đè nén run rẩy. Tư Đồ Minh nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, thanh âm không cao, lại rõ ràng trầm ổn, hoàng gia chủ an tâm một chút. Án này thật có kỳ quặc, hung thủ tâm tư kỳ náo, thủ đoạn tay độc, không tầm thường báo thủ hoặc cướp bóc. Hắn dừng một chút, bắt đầu phân tích cặn kẽ. Thứ nhất, hiện trường mặc dù trải qua tận lực phá hư cùng thanh lý, nhưng còn sót lại đánh nhau vết tích quy mô cùng độ chấn động, cùng hoàng giao tiểu thư tam thứ hoán huyết tù vì cơ bản án cướp. Đối thủ thực lực, đem tại tam thứ hoán huyết đến tam thứ hoán huyết đỉnh phong ở giữa, lại không dừng một người. Thứ hai, trên cây cối chém vào vết tích, bộ phận sâu mà hẹp, biên giới chỉnh tề, là lưỡi dao gây nên, cùng hoàng tiểu thư tế kiếm đặc thủ tương xứng. Nhưng có khác một chút cùng khí va chạm cùng tương đối thô kệch xé rách vết tích, lực đạo cương mãnh, hư hư thực thực binh khí nặng hoặc đặc thù công phu quyền cước tạo thành. Cái này cùng hoàng tiểu thư võ công con đường không hợp, xác nhận hung thủ hoặc hung thủ đồng bạn lưu lại. Thứ ba, viên kia ngọc bài. Tư Đồ Minh cầm lấy ngọc bài, phát hiện địa điểm cùng hạch tâm đánh nhau khu vực cách xa nhau vượt qua 50 trượng, lại ở vào trong bụi cỏ. Nếu là vật lộn bên trong thất lạc, khoảng cách không nên như thế xa, vị trí cũng sẽ không như thế ẩn nấp. Càng giống là bị nhân sự sau tận lực vứt bỏ. Hoàng Thừa Tông ánh mắt ngưng tụ, ý của tiên sinh là
có hai loại khả năng. Tư Đồ Minh chậm rãi nói, một, hung thủ cố tình bày nghi trận, nhiễu loạn ánh mắt. Hai, hung thủ lúc ấy khả năng thụ thương không nhẹ, hoặc đội vàng thoát đi, không tới kịp cẩn thận lục soát đi tất cả tài vật, ngọc bài trong lúc hỗn loạn thất lạc càng xa xôi. Nhưng kết hợp hiện trường thanh lý vết tích nhìn, khả năng thứ nhất tính càng lớn. Hung thủ tâm tư kỳ náo, nhưng lại cố ý lưu lại cái này rõ ràng manh mối, rất có chỗ mâu thuẫn. Thứ tư, cũng là mấu chốt nhất một chút. Tư Đồ Minh ánh mắt khẽ nâng. Hoàng tiểu thư trước khi mất tích một ngày, hành tung bí tích, hoàng gia chủ nhưng có biết. Hoàng thừa tông lập tức gọi ngày đó hộ vệ đầu lĩnh. Đầu lĩnh kia hồi ức nói, tiểu thư ngày ấy buổi chiều từng nói muốn ra khỏi thành giải sầu, chỉ dẫn theo thiếp thân nha hoàn. Về sau tiểu thư một mình trở về, cảm xúc dường như không tốt, nha hoàn nhưng không thấy. Tiểu thư chỉ nói bởi nha hoàn đi làm chuyện khác. Sau đó tiểu thư liền trở về chính mình sân nhỏ, thẳng đến sáng sớm hôm sau nha hoàn vẫn chưa về, tiểu thư cũng đã không thấy tăm hơi đi nơi nào giải sầu. Gặp người nào? Tư Đồ Minh truy vấn. Hộ vệ đầu lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết. Tiểu thư làm việc, chúng ta không dám hỏi nhiều. Tư Đồ Minh không hỏi tới nữa hộ vệ, ngược lại nhìn về phía Hoàng thừa tông, hoàng gia chủ, lệnh ái gần đây có thể từng cùng người kết thù kết toán, hoặc cùng một ít thân phận đặc thù người từng có tiếp xúc. Hoàng thừa tông cau mày, hoàng giao tính cách tiêu căng, kết thù kết toán không ít, nhưng chân chính dám hạ sát thủ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mấy ngày trước đây, Giao Nhi từng để cập qua, Nam Vương một cái họ Trương tiểu gia tộc, dường như cầm không nên cầm đồ vật nàng tự mình đi một chuyến, khi trở về có chút tự đắc, nhưng cụ thể tưởng tình, nàng chưa nói tỉ mỉ. Trương gia. Tư Đồ Minh ánh mắt khẽ nhúc đích. Thật là cùng bí phủ có thù cũ. Chưa nói tới thù cũ, một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, nghe nói được tốt hơn đồ vật, Giao Nhi khả năng muốn đi kiếm một chén canh. Hoàng thừa tông nói đến mịt mờ, nhưng ở trận người đều hiểu, lấy hoàng giao tính tình, chỉ sợ là cường thủ hào đoạt đi. Trương gia địa chỉ, nhân viên tương quan, lập tức tra ra. Tư Đồ Minh đối tùy tùng dặn dò nói, lập tức lại nhìn về phía Hoàng thừa tông. Phủ thượng gần đây có thể từng mất đi vật phẩm trọng yếu, có lẽ có không thân phận không rõ người ý đồ tiếp cận hoàng tiểu thư. Hoàng thừa tông trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, trong phủ thủ vệ sông nghiêm, chưa từng nghe nói mất trộm. Về phần tiếp cận Giao Nhi người hắn chợt nhớ tới quản gia từng đề cập qua đời miệng. Vài ngày trước, dường như có cái ngoại thành võ quán tuổi trẻ đệ tử, bởi vì cùng phụ thượng một cái mất tích quản sự từng có quan hệ, bị Giao Nhi thuận tay giáo hơn qua, bất quá loại kia tiểu nhân vật nên không năng lực này võ quán đệ tử. Họ gì tên gì? Ngày nào xung đột? Tư Đồ Minh bén nhạy bắt lấy cái này một tia manh mối. Hoàng thừa tông nhìn về phía quản gia. Quản gia liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, về tiên sinh, là bàn thạch quyền biện một cái tên là Vương Nguyên đệ tử mới. Xung đột ước chứng tại tiểu thư xảy ra chuyện trước 7-8 ngày. Bởi vì tiểu thư hoài nghi hắn cùng ta hoàng gia một ống sự tình mất tích có quan hệ, liền đi dạy dỗ một chút. Hoàng quý quản sự mất tích. Tư Đồ Minh trong mắt tình quang lóe lên. Cùng hoàng tiểu thư xảy ra chuyện, về thời gian có chút tiếp cận. Hắn không hỏi thêm nữa, nhường hoàng gia người tạm thời lui ra, chỉ để lại hai tên tùy tùng. Kế tiếp mấy ngày, Tư Đồ Minh nhìn như thâm cư không ra ngoài. Kỳ thực thông qua chính mình con đường cùng hai tên tinh anh tùy tùng, tại Cao Diệp thành trong ngoài triển khai dạy đặc mà bí ẩn điều tra. Hắn tự mình đi Trương gia, lúc này Trương gia sớm đã hỗn loạn tương bừng khó khăn. Tư Đồ Minh theo mấy cái sợ vỡ mật hạ nhân trong miệng, chắc vá ra ngày ấy hoàng giao tới cửa phách lối dáng vẻ. Cùng về sau Trương Minh Viễn vội vàng rời đi chuyện. Hắn vừa tối bên trong điều tra bản thạch quyền viện, đặc biệt là cái kia gọi Vương Nguyên đệ tử. Tư liệu biểu hiện, kẻ này nhập môn không đủ 3 tháng, cũng đã theo nhất thứ hoán huyết đột phá tới nhị thứ hoán huyết, tại trước đây không lâu ngoại thành võ hội bên trên rực rỡ hào quang, thương pháp sắc bén, thiên phú kinh người. Xuất thân bần hàn, ở Đông Phương, nhưng gần đây dường như gia cảnh chuyển biến tốt đẹp, chuyển vào Nam Phương. Hắn còn loại bỏ gần đây Cao Diệp thành trong ngoài tất cả khả năng nắm giữ thực lực, lại cùng hoàng gia có lẽ có ân oán gút mắt thế lực cùng người. Trên chợ đen nhuyễn cân tán chờ dược vật gần đây lưu động tình huống, cũng đặt vào hắn điều tra phạm vi. Tương đạo hoặc sáng hoặc tối manh mối, như là tản mát hạt châu. Tại Tư Đồ Minh viên kia được xưng là quỷ thủ thần phán trong đại não, bị một đầu vô hình tuyến chậm rãi sâu chuỗi. Sau 7 ngày chạm vào tối, Tư Đồ Minh lần nữa mời đến hoàng thừa tông. Thư phòng trên bàn, trải rộng ra một chương vết mực chưa khô danh sách. Trên danh sách bày ra mười mấy danh tự, đằng sau có kèm theo ngắn gọn điểm đáng ngờ phân tích. Trong đó có cùng hoàng gia trên phương diện làm ăn có kịch liệt cạnh tranh thương hội chủ sự, có từng bị hoàng giao trước mặt mọi người nhục nhã qua nội thành cái khác hai đại gia tộc tử đệ, có gần đây ở ngoài thành sinh động, hư hư thực thực cùng hoàng gia có thủ cũ tội phạm đầu bụng. Mà tại phần danh sách này trung hậu đoạn, một cái tên thỉnh lĩnh xuất hiện, Vương Nguyên, bản thạch quyền viện đệ tử, chương 73, che biển chân kình tiểu thành. Chương 73, che biển chân kình tiểu thành. Vương Nguyên tại trong tính thất, toàn vẹn không biết chính mình đã bị xếp vào một phần nguy hiểm danh sách. Thành công đột phá kim cương công sau, Vương Nguyên ngựa không dừng vó, đem trọng tâm chuyển hướng được từ hoàng giao phúc hải chân kình. Môn này hoàng gia hạch tâm truyền thừa, tu luyện độ khó ở xa kim cương công phía trên. Nó không nặng gân cốt rèn luyện, mà trọng tâm pháp ý cảnh cùng khí huyết đặc biệt vận dụng. Chỉ tại đem khí huyết luyện được như thủy triều tầng tầng chồng tuôn ra, hậu kình kéo dài vô tận, lại có đặc thù thẩm thấu chấn động hiệu quả. Vương Nguyên lần nữa thể hiện ra thông tuệ linh minh tiên phú kinh khủng. Hắn cũng không nóng lòng cầu thành gọn mạnh khí huyết, mà là trước đắm chìm trong đối phúc hải chân kình bí tịch lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng cảm ngộ bên trong. Tại siêu cao ngộ tính hạ, những cái kia tối nghĩa khẩu quyết, phức tạp hành khí lộ tuyến, bị cấp tốc phân tích, lý giải, dựng lại. Hắn dường như có thể nhìn thấy khí huyết như thế nào mô phỏng thủy triều lên xuống, như thế nào hình thành sóng sau cao hơn sóng trước trùng kình, như thế nào đem lực lượng ngưng tụ tại một chút nhưng lại như thủy ngân tả giống như vô cùng bất nhập. có trên lý luận khắc sâu nhìn rõ, thực tiễn lên liền có phương hướng. Hắn bắt đầu nếm thử dẫn đạo thể nội mênh mông khí huyết, không còn truy cầu bản thạch quyền trầm ngưng một thể, cũng không còn truy cầu truy phong thối mau lẹ một phát, mà là ý đồ nhường sống lên, như dòng nước nắm giữ chập trùng bất luận. Mới đầu vẫn như cũ không lưu loát, nhưng hắc thái tuế cung cấp tinh thuần khí huyết dường như có cực giai tính dẻo. Tại thông vệ linh minh tinh chuẩn điều khiển hạ, dần dần bắt đầu thể hiện ra mềm dẻo, kéo dài đặc tính. Vương Nguyên không sợ người khác làm phiền tiến hành lấy vi mô điều chỉnh. Hắn tưởng tượng chính mình đứng ở sóng lớn bố bờ trên đá ngầm, cảm thụ được sóng biển lực lượng cũng không phải là duy nhất một lần xung kích, mà là liên miên bất tuyệt, tầng tầng tiến dần lên tích lũy. Hắn đem loại này ý tưởng dung nhập khí huyết vận chuyển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong cơ thể hắn khí huyết vận hành dần dần sinh ra kỳ diệu vận luật. Một hít một thở ở giữa, khí huyết tùy theo dao động, vừa thu vừa phóng ở giữa, kinh lực giấu giếm sóng trùng điệp. Tới tu luyện Phúc Hải chân kinh ngày thứ 25 tả hữu, tính tọa bên trong Vương Nguyên, đột nhiên chậm rãi hướng trước người hư không, hời hợt đánh ra một trường. Một trường này im hơi lặng tiếng, cũng không có rõ ràng trường phong. Nhưng nếu là có cảm giác nhạy cảm cao thủ ở bên, liền có thể phát giác được, Vương Nguyên lòng bàn tay phía trước không khí, sinh ra một loại cực kỳ nhỏ lại giàu có cấp độ cảm giác chấn động. Dường như đầu nhập cục đá mặt hồ, gợn sóng không phải một vòng, mà là mấy vòng chặt chẽ tương liên, tầng tầng quyết tán. Vương Nguyên thu trường, trong mắt lóe lên một tia trầm tĩnh tinh quang. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thể nội khí huyết tùy theo phồng lên. Nguyên bản nhẹ nhàng chạy xuôi khí huyết, trong nháy mắt như là bị đầu nhập cự thạch đầm sâu, từ đan điền nơi trọng yếu, sinh ra một cỗ mãnh liệt đầu sóng dọc theo đặc biệt kinh mạch gào thét thúc đẩy. Cái này đầu sóng tại thúc đẩy quá trình bên trong, chẳng những không có suy giảm, ngược lại không ngừng thu nạp ven đường khí huyết, càng phát ra hùng hồn, đến lòng bàn tay lúc, đã điệp ra mấy tầng khí huyết. Phúc Hải chân kình, tiểu thành. Mặc dù khoảng cách chân chính đại thành, viên mãn đường còn rất dài. Khí huyết điệp ra số tầng, vận chuyển tốc độ cùng uy lực cũng còn có to lớn tăng lên không gian. Nhưng tiểu thành cảnh giới, đã để hắn nắm giữ điệp lãng kình hình thức ban đầu. Trong khi xuất thủ khí huyết kéo dài, hậu chiêu không dứt, đối với đột phá địch nhân phòng ngự, chấn động tạp phủ, có viễn siêu lúc trước năm chắc. Đến tận đây, ngắn ngủi một tháng bên trong, bằng vào hắc thái tuế vô hạn khí huyết cùng thông tuệ linh minh thông thiên ngộ tính, Vương Nguyên không chỉ có hoàn toàn vững chắc tam thứ hoán huyết cảnh giới, càng đem kim cương công đẩy tới đại thành, phúc hải chân kình tu tới tiểu thành. Hắn thực lực tổng hợp, so với một tháng trước võ hội dương danh lúc, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Phòng ngự có kim cương công đại thành, mình đồng ra sát, phản chấn kinh người. Nội kình có phúc hải chân kình tiểu thành, sóng trung điểm không lứt, thẩm thấu tạp phủ. Căn cơ có long cân hổ cốt gia trì, khí huyết mênh mông, lực lớn vô cùng. Võ kỹ có bản thạch quyền viên mãn, đoạn nhạc thương đại thành, truy phong thối ba tầng hỗ trợ, công thủ gồm nhiều mặt, tiến thối tự nhiên. Hắn giờ phút này, dù chưa chân chính ngưng tụ ra thuộc về bản thạch quyền sơn nham kình, nhưng chân thực chiến lực đã đứng yên tại tam thứ hoán huyết đỉnh phong. Thậm chí bằng vào rất nhiều át chủ bài, có cùng mới vào kình lực phương diện võ sư của nhau, thậm chí tìm khe hở một kích vô liếng. Trong tinh thất, Vương Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài khí tức. Khí tức như tiễn, ở trên tường bên trong lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch vân, thật lâu phương tán. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo sái nhập trong phòng, cũng chiếu sáng hắn càng thêm trầm tĩnh thâm thúy đôi mắt. Kim cương đại thành, che biển tiểu thành, căn cơ đã chọn. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía bản thạch quyền viện nội viện phương hướng. Kế tiếp là nên hướng sư phụ chính thức đưa ra quan sát sơn nham đồn đếm thử ngưng tụ. Chính ta kinh lực, cao diệp thành đêm vẫn như cũ thâm trầm, mạch nước ngầm chưa hề đình chỉ phun trào. Nhưng Vương Nguyên biết, coi là mình chân chính bước ra nhập kình một bước kế lúc, rất nhiều chuyện có lẽ liền nên có cái kết thúc. Hoàng phủ bên trong, quỷ thủ thần phán Tư Đồ Minh điều tra, cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Hắn cũng không dòng chống thua chiêng, mà là như là một vị kinh nghiệm phong phú ngư dân, kiên nhận tung lưới, quan sát, thu nạp. Trên danh sách mười mấy danh tự, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái cần kiểm tra đối chiếu sự thật phương hướng. Tư Đồ Minh tự mình bái phòng trên danh sách mấy vị cùng hoàng gia có rõ ràng xung đột lợi ích hoặc thù cũ nội thành nhân vật. Hắn thái độ bình thản, tra hỏi lại thẳng vào chỗ yếu hại, kết hợp hiện trường vết tích, thời gian tuyến, động cơ năng lực cùng nhiều phương diện nhân tố, tiến hành nhìn như tùy ý kỳ thực tinh vi loại trừ. Cùng hoàng gia cạnh tranh buôn bán triệu gia chủ sự, vụ án phát sinh lúc ngay tại phủ thành hiệp đàm một món làm ăn lớn. Có vài chục người làm chứng, về thời gian hoàn toàn không hợp, hiểm nghi giảm mạnh. Từng bị hoàng giao trước mặt mọi người quất roi nhục nhã qua lưu gia tử đệ. Tuy có động cơ, nhưng võ công thường thường, lại vụ án phát sinh trước sau hành tung rõ ràng. Một mực cùng bạn bè trong thành quán rượu uống rượu làm vui, giống nhau khuyết thiếu gây án điều kiện. Về phần ngoài thành kia mấy cố hư hư thực thực cùng hoàng gia có thủ cũ tội phạm thế lực. Tư Đồ Minh thông qua chính mình con đường bí mật dò xét, phát hiện bọn hắn gần đây mặc dù sinh động, nhưng chủ yếu cướp bóc mục tiêu là thương đội. Lại phong cách hành sự cùng rừng hoang hiện trường kín đáo xử lý thủ đoạn khác biệt khá lớn, hiểm nghi trình độ cũng bị điều thấp. Mà bàn thạch quyền viện Vương Nguyên, tại Tư Đồ Minh lúc đầu điều tra sắp xếp bên trong, xác thực cũng không cho tối cao ưu tiên cấp. Dù sao, một cái nhập môn không đủ 3 tháng, bên ngoài chỉ là nhị thứ hoán huyết võ quán đệ tử mới, muốn đi sát hại một cái tam thứ hoán huyết, thân phụ hoàng gia tuyệt học dòng chính tinh anh, cái này nghe có chút không thể tưởng tượng. Cứ việc điểm đáng ngờ danh sách nhóm không ít, cùng mất tích quản sự hoàng quý có quan hệ, dị thường tốc độ tu luyện, vụ án phát sinh lưu hành một thời tung không rõ. Gần đây tình trạng kinh tế dị thường chuyển biến tốt đẹp, cùng nhân vật mấu chốt Trương Minh Viễn phải biết. Nhưng ở khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ, nhất là khuyết thiếu đem nó thực lực cùng sát hại hoàng giao trực tiếp móc nối hữu lực chứng cứ trước. Tư Đồ Minh đem Vương Nguyên tạm thời đưa về cần tiến một bước quan sát xác minh phạm chủ. Chương 74, Tư Đồ Minh đêm khuya tới chơi. Chương 74, Tư Đồ Minh đêm khuya tới chơi. Một ngày này, Tư Đồ Minh ngay tại trong thư phòng, đối với mở ra hiện trường sơ đồ phát thảo, vật chứng ghi chép cùng không ngừng đổi mới điều tra bút ký trầm tư. Tùy Tùng lặng yên đi vào, thấp giọng báo cáo: "Tiên sinh, giám thị Vương Nguyên người hồi báo, kẻ này mấy ngày gần đây thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại Nam Phường nhà mới bên trong, ngẫu nhiên tiến về bản thạch quyền viện, hành tung quy luật, không thấy dị thường tiếp xúc. Cha Vương Quý gần đây cuộn xuống một gian nhỏ tiệm tạp hóa, tài chính nơi phát ra, tựa hồ là con hắn Vương Nguyên cung cấp, cụ thể nơi phát ra còn tại cha." Tư Đồ Minh khẽ bước cằm, ngón tay vô ý thức điểm trên danh sách Vương Nguyên danh tự. Tốc độ tu luyện nhanh, có thể lấy được tiền tài nhường trong nhà di chuyển Nam Phường, mở tiệm. Tiểu tử này, sợ là có chút gặp bỡ. Hắn lẩm bẩm. Nhưng chỉ bằng những này, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Hoàng Giao cái chết, hiện trường vết tích biểu hiện hung thủ đối lực lượng trưởng không tinh diệu, xử lý hiện trường tay độc, không giống như là một cái vừa bật khởi, trẻ tuổi nóng tính tân thủ gây nên, trừ phi hắn ẩn giấu so với ta nhóm tưởng tượng được rất được nhiều, hoặc là phía sau một người khác hoàn toàn. Ánh mắt của hắn xê dịch về trên danh sách cái khác mấy cái chưa hoàn toàn loại trừ danh tự, lại nhìn một chút liên quan tới người áo đen cùng Hoàng Giao cuối cùng hành tung hai cái vẫn như cũ sương mù nồng nặc manh mối, lông mày có chút nhíu lên. Cao Diệp Thành Nước dường như so dự đoán còn muốn sâu. Hoàng Giao cái chết liên lụy ra khả năng không chỉ là đơn giản báo thù, nhưng cực kỳ khả năng cùng Vương Nguyên có quan hệ. Tính toán, ta tự mình đi một chuyến, chỉ là nhị thứ hoán huyết tiểu tử mà thôi. Tư Đồ Minh nuốt nuốt râu ria, lẩm bẩm nói. Đêm khuya, Nam Phường. Vào ban ngày một chút ồn ào náo động sớm đã yên lặng, trên đường phố không có mưa hay, chỉ còn lại phu canh ngẫu nhiên kéo dài cái mỏ âm thanh cùng chó sủa từ đằng xa truyền đến. Vương Nguyên quanh chân ngồi trong tĩnh thất, đang dẫn dắt đến thể nội Phúc Hải chân kình làm một lần cuối cùng chu thiên vận chuyển, tâm thần trong suốt. Nhưng mà ngay tại hắn muốn thu công sát na, một cỗ cực kỳ nhỏ dị dạng cảm giác truyền đến, không phải sát khí, không phải ác ý, thậm chí không có tận lực theo dõi ý vị, kia càng giống là một loại quan sát, dường như chỗ tối có một đôi mắt đang cách vách tường cùng bóng đêm, bình tĩnh xem kỹ lấy khu nhà nhỏ này, xem kỹ lấy hắn. Vương Nguyên tâm thần đống nhiên siết chặt, thể nội chạy xiết khí huyết trong nháy mắt bình phục lại, tất cả ngoại phong khí tức bị quy tức pháp thu liễm đến cực hạn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh sắc bén. Quả nhiên, vẫn là tới sao? Hắn không có lập tức làm ra bất kỳ quá kích phản ứng, thậm chí không có hướng cảm giác bên trong kia cố quan sát cảm giác phương hướng ném đi ánh mắt. Đối phương có thể như thế lặng yên không một tiếng động tiếp cận tới loại này khoảng cách, lại mang đến cho hắn một cảm giác như thế. Chuyên nghiệp mà đạm mạc, tuyệt không phải hoàng gia những cái kia quen ỷ thế những người, khí tức trương dương hộ vệ chi lưu, là hoàng gia mời tới cao thủ chân chính, vẫn là thế lực khác. Vương Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh. Bất luận là ai, bị nhân vật như vậy để mắt tới, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhất là, đối phương dường như cũng không lập tức động thủ dự định, càng giống là tại quan sát, ước định. Nơi đây không thích hợp ở lâu, càng không thể tác động đến cha mẹ cùng tỷ tỷ. Cơ hội trong nháy mắt, Vương Nguyên liền làm ra quyết định. Hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải đem cái này khách không mời mà đến dẫn ra. Tại khu nhà nhỏ này bên trong, một khi động thủ, hậu quả khó mà lường được. Hắn giả bộ như không phát giác gì dáng vẻ, duỗi lưng một cái, đứng dậy đẩy ra tính tất cửa, đi hướng trong viện. Thậm chí tận lực nhường tiếng bước chân hơi có vẻ nặng nề, dường như vừa kết thúc tu luyện có chút mỏi mệt. Hắn đầu tiên là đi phòng bếp uống một hớp, lại đứng ở trong viện ngửa đầu nhìn một chút sắc trời, động tác tự nhiên, cùng thường ngày không khác. Sau đó, hắn quay người trên lưng hắc long thường, nhìn như tùy ý hướng lấy cửa sân đi đến, miệng bên trong còn thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Sách, quên cửa hàng bên trong còn có chút dược liệu không có xử lý." Vương Nguyên kéo ra cửa sân, thân hình dung nhập ngoài cửa càng sâu trong bóng đêm. Bộ pháp không nhanh không chậm, hướng phía cùng bản thạch quyền viện tương phản, vắng vẻ hơn thành Tây Cựu Phường khu phương hướng đi đến. Hắn có thể cảm giác được, cái kia đạo quan sát ánh mắt, như là giỏi trong xương, lặng yên theo sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy một đoạn không xa không gần, vừa lúc tại hắn cảm giác biên giới đi khắp khoảng cách. Theo tới Vương Nguyên trong lòng cười lạnh, dưới chân bộ pháp vẫn như cũ bình ổn. Nhưng thể nội khí huyết đã bắt đầu lặng yên gia tốc, long cân hổ cốt có chút kéo căng, phúc hải kình tại gân lạc ở giữa lưu chuyển xúc thế. Hắn cố ý chọn âm u ít người hẻm nhỏ, rẽ trái lượt phải, dần dần cách xa có người ở lại khu vực. Cuối cùng, hắn đi vào một mảnh sớm đã vứt bỏ, chỉ còn lại tường đổ cùng mọc thành bụi cỏ dại Cựu Phường khu chỗ sâu. Nơi này từng là Cao Diệp Thành sớm nhất công tượng khu quần cư. Hôm nay đã sớm hoang phế nhiều năm, ban đêm tuyệt không biết chân, chỉ có gió đêm thổi qua rách nát cửa sổ phát ra tiếng nghẹn ngào. Vương Nguyên tại một chỗ nửa sập tường đất trước dừng bước lại, chậm rãi quay người, mặt hướng sau lưng vô biên hắc ám, thanh âm bình tĩnh mở miệng: "Theo lâu như vậy, các hạ cũng nên hiện thân à?" Yên tĩnh, chỉ có phong thanh. Một lát sau, một chỗ đổ sụp ốc xá trong bóng tối, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Ánh trăng miễn cưỡng phát họa ra người tới hình dáng, tắm đến trắng bệnh trường sang bằng vải xanh, khuôn mặt bình thường, ánh mắt bình thản lại sắc bén, chính là Tư Đồ Minh. Hắn đánh giá Vương Nguyên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Thiếu niên này cùng nhau đi tới, nhìn như tùy ý, kỳ thực bộ pháp trầm ổn, hô hấp kéo dài, khí độ trầm ngưng, xa không phải bình thường nhị thứ hoán huyết võ giả có thể so sánh. Nhất là giờ phút này bị hắn điểm phá hành tung, không gây nửa phần bối rối, phần chấn định này càng lộ vẻ bất phàm. Bàn thạch quyền viện, Vương Nguyên. Tư Đồ Minh mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng lọt vào tai, mang theo một loại thông dòng. Chính là tại hạ. Vương Nguyên ôm quyền, không tiêu ngạo không tự thi. Không biết tiền bối đêm khuya theo đuôi, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới. Tư Đồ Minh mắt sáng như đuốc, rơi vào Vương Nguyên trên mặt. Lão phu Tư Đồ Minh, chịu hoàng gia nhờ, điều tra hoàng giao tiểu thư mất tích một án. Có chút vấn đề, muốn mời Vương tiểu hữu giải thích nghi hoặc. Vương Nguyên trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Hơn nữa người tới đúng là quỷ thủ thần phán Tư Đồ Minh.
Người này nổi tiếng bên ngoài, tuyệt không phải dễ dễ chơi người. Trên mặt hắn thích hợp lộ ra một tia kinh ngạc cùng giật mình lập tức lại chuyển thành thản nhiên, hóa ra là Tư Đồ tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Hoàng tiểu thư sự tình, Văn Bối cũng hơi có nghe thấy, cảm giác sâu sắc tiếng với. Không biết tiên sinh muốn hỏi cái gì? Văn Bối ổn thỏa biết gì nói đấy. Tư Đồ Minh đem Vương Nguyên vẻ mặt biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng ước định lấy tính chân thực, chậm rãi hỏi, Hoàng giao tiểu thư trước khi mất tích mấy ngày, từng bởi vì phụ thượng một ống sự tình, cùng ngươi có chút tiếp xúc. Vương Nguyên gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ, thật có việc này. Quý phủ vị kia hoàng quý quản sự, trước đó cùng Văn Bối có chút hiểu lầm, ngôn ngữ xung đột vài câu. Về sau Hoàng tiểu thư tự mình hỏi đến, Văn Bối. Văn Bối lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, cũng không biết trời cao đất rộng, cùng Hoàng tiểu thư cũng chống đối vài câu. May mắn được Hoàng tiểu thư đại nhân đại lượng, chưa từng truy đến cùng. Việc này qua đi, Văn Bối liền lại chưa thấy qua Hoàng tiểu thư cùng vị kia quản sự. Hắn cố ý đem xung đột hơi hận, cũng cường điệu chưa từng truy đến cùng lại chưa thấy qua đem chính mình hái được sạch sẽ. A, chỉ là ngôn ngữ xung đột. Tư Đồ Minh ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Có thể ta nghe nói, Hoàng quý quản sự sau đó liền mất tích. Vương Tiểu Hữu có biết tâm tích của hắn? Vương Nguyên mặt lộ vẻ mờ mịt lắc đầu nói, cái này, Văn Bối thực không biết rõ tình hình. Ngày ấy xung đột sau, Văn Bối liền trở về quyền viện, dốc lòng tu luyện, chuẩn bị võ hội, lại chưa chú ý việc này. Tư Đồ Minh từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, Hoàng giao tiểu thư mất tích ngày đó, ngươi ở nơi nào? Nhưng có nhân chứng.